Chương 5312, Đại đạo ma âm chương 5312, Đại đạo ma âm bởi vì Cổ Lâm Sở cùng Cổ Lệ Uyển thể nội tam trọng xoắn ốc vòng xoáy kết cấu hệ thống sức mạnh là hoàn toàn khác với đen ám ma tộc thế giới đen ám ma tộc ma tu, chẳng khác nào bọn hắn là có được thể nội tồn trữ đen ám ma tộc thế giới đen ám ma tộc lực lượng vật chứa. Lại bắt đầu tu luyện ra đủ để tiếp nhận trong cơ thể của bọn họ đen ám ma tộc lực lượng mạch lạc hệ thống, cái này cùng đen ám ma tộc thế giới bên trong đen ám ma tộc ma tu là hoàn toàn tương phản một loại phương thức tu luyện. Cũng chính bởi vì dạng này, Cổ Lâm Sở cùng Cổ Lệ Uyển nguyên bản có được lực lượng cao độ liền là hoàn toàn siêu việt hoàn toàn không có đen ám ma tộc lực lượng cơ sở đen ám ma tộc chiến sĩ. Cái này lại ngược lại dẫn đến Cổ Lâm Sở cùng Cổ Lệ Uyển thể nội chứa đựng đen ám ma tộc lực lượng thực tế quá mức khổng lồ, thậm chí Cổ Lâm Sở thể nội chứa đựng đại lượng đen ám ma tộc lực lượng, vẫn là lấy Hắc Ám Thiên Ma khí tức ngưng tụ mà thành càng cô đọng khủng bố đen ám ma tộc lực lượng tồn tại ở thể nội. Xa như vậy siêu đồng dạng đen ám ma tộc chiến sĩ, đen ám ma tộc tu giả giai cấp lực lượng kinh khủng, nếu là không thêm vào khống chế để bọn chúng tùy ý bạo phát đi ra nói, Cổ Lâm Sở cùng Cổ Lệ Uyển thể nội vừa mới tạo dựng ra đến đen ám ma tộc lực lượng mạch lạc hệ thống căn bản là không thể thừa nhận. Loại này cường đại đen ám ma tộc lực lượng một khi bạo phát đi ra, nứt vỡ trong cơ thể của bọn họ yếu đối đen ám ma tộc lực lượng mạch là nói, sẽ trực tiếp lây nhiễm đến bọn hắn tự thân thân thể, dẫn đến thân thể của bọn hắn hoàn toàn bị đen ám ma tộc khí tức cho xâm nhập, đến lúc đó bọn hắn liền rốt cuộc cải biến không được tự thân thân thể thuộc tính. Biện pháp duy nhất cũng chỉ có vứt bỏ cỗ thân thể này, lại đi đoạt xá mặt khác thân thể, nhưng là như thế này đối với Cổ Lâm Sở cùng Cổ Lệ Uyển hai vị này căn bản cũng không phải là đen ám ma tộc thế giới tu tiên giả đến nói, đương nhiên là cực kỳ bất lợi tình huống dưới mới có thể tuyển chọn loại này lựa chọn. Là lấy Cổ Lâm Sở cùng Cổ Lệ Uyển cũng không thể không dằn xuống đội vàng sao động tâm đến, trước đem trong cơ thể của bọn họ đen ám ma tộc lực lượng mạch lạc hệ thống cho toàn bộ thông thuận đạt thông, sau đó lại không ngừng mà tiến hành cường hóa mở rộng trong cơ thể của bọn họ đen ám ma tộc lực lượng vận hành mạch lạc hệ thống. Chỉ có đem trong cơ thể của bọn họ đen ám ma tộc lực lượng mạch lạc hệ thống cường đại đến đầy đủ cường độ, đồng thời để thể nội đen ám ma tộc lực lượng mạch lạc hệ thống có thể lưu thông so với bình thường đen ám ma tộc tu giả càng nhiều đen ám ma tộc khí tức chi lực. Dạng này mới có thể cam đoan Cổ Lâm Sở cùng Cổ Lệ Uyển tại cùng cái khác đen ám ma tộc tu giả cường giả bộc phát thời điểm chiến đấu, không đến mức bởi vì khống chế không làm thể nội đen ám ma tộc lực lượng cường độ, mà dẫn đến trong cơ thể của bọn họ đen ám ma tộc lực lượng mạch lạc hệ thống bị phá hư hủy đi. Dù sao so với trong cơ thể của bọn họ sớm đã bắt đầu tồn trữ đen ám ma tộc lực lượng khí tức tam trọng xoắn ốc vòng xoáy kết cấu hệ thống sức mạnh đến nói, trong cơ thể của bọn họ đen ám ma tộc lực lượng mạch lạc hệ thống, có thể nói là như là vừa ra đời đồng dạng tiểu nộn hài nhi, là hoàn toàn chịu không được quá cường đại đen ám ma tộc lực lượng khí tức xung kích. Tướng so với bình thường đen ám ma tộc chiến sĩ là bởi vì thể nội đen ám ma tộc lực lượng mạch lạc hệ thống không đủ hoàn thiện, cùng thể nội không có đủ hấp thu tồn trữ đủ lượng đen ám ma tộc lực lượng khí tức mà hạn chế bọn hắn cần bước vào đến đen ám ma tộc tu giả giai tầng lực lượng mới có thể tu tập cường đại đen ám ma tộc công pháp. Cổ Lâm Sở cùng Cổ Lệ Uyển thì là hoàn toàn vì bảo vệ bọn hắn tự thân đen ám ma tộc lực lượng mạch lạc hệ thống mà khắc chế mình không đi tu tập cường đại như vậy đen ám ma tộc công pháp. Bất quá bây giờ Cổ Lâm Sở đã hoàn thành đột phá hắn tự thân đen ám ma tộc chiến sĩ tầng giai lực lượng trình độ, rốt cục hoàn thành bước vào đen ám ma tộc tu giả lực lượng tầng cấp, mà trong cơ thể hắn đen ám ma tộc lực lượng mạch lạc hệ thống cũng bởi vậy rốt cục có trình độ nhất định vững chắc, có thể chịu nổi đồng dạng vận dụng đen ám ma tộc công pháp đen ám ma tộc khí tức vận chuyển xung kích. Đây đối với Cổ Lâm Sở đến nói không thể nghi ngờ là một cái lớn tin tức tốt. Mà đoạn này thời gian lâu dài bên trong, Cổ Lâm Sở đạt tới hoàn toàn đột phá đen ám ma tộc chiến sĩ cảnh giới tiến vào đen ám ma tộc tu giả cảnh giới về sau, tại vững chắc trong cơ thể hắn tu vi cảnh giới đồng thời, cũng bắt đầu tu luyện hắn đen ám ma tộc công pháp. Lúc trước Cổ Lâm Sở vừa tới đến hóa hình ma tộc bộ lạc thời điểm, đã từng mang đi một bản hóa hình ma tộc bộ lạc đen ám ma tộc công pháp bóng đen kiếm pháp, nhưng là hiện tại Cổ Lâm Sở tự nhiên là sẽ không lại dùng dạng này phổ thông đen ám ma tộc công pháp làm hắn chủ tu công pháp, dù sao lần này bọn hắn tại hoang dã chi địa chỗ sâu viễn cổ ma tộc di tích bên trong, đã thu hoạch được đại lượng viễn cổ ma tộc bí bảo. Những này viễn cổ ma tộc bí bảo bên trong, trừ đủ loại cường đại viễn cổ ma tộc pháp khí bên ngoài, tự nhiên cũng là không thiếu viễn cổ cường đại đen ám ma tộc công pháp. Cổ Lâm Sở tại trước khi bế quan, liền đã sớm chọn lựa một bốn tên là cựu trọng huyết ảnh kiếm pháp cường đại đen ám ma tộc công pháp bí tịch đến chuẩn bị tu luyện. Cái này bốn tên là cựu trọng huyết ảnh kiếm pháp viễn cổ ma tộc công pháp bí tịch, cũng đúng lúc cùng hắn bây giờ sử dụng tế hồn cổ kiếm tướng xứng đôi. Tế hồn cổ kiếm có được cường đại hấp thu tử hồn năng lực, hóa thành cường đại huyết sắc quang mang đến thi triển đen ám ma tộc lực lượng. Phối hợp cái này bốn tên là cựu trọng huyết ảnh kiếm pháp viễn cổ ma tộc công pháp bí tịch, đúng lúc là có thể đem huyết tế đen ám ma tộc lực lượng phát huy đến cực hạn. Nghĩ tới lúc trước bản này cựu trọng huyết ảnh kiếm pháp viễn cổ ma tộc công pháp bí tịch, rất khả năng cũng là phối hợp thanh này tế hồn cổ kiếm tu luyện cường đại viễn cổ ma tộc công pháp bí tịch, chỉ là về sau thanh này tế hồn cổ kiếm thực tại không có cường đại đen ám ma tộc tu giả có thể điều khiển được nó, hai thứ này cường đại viễn cổ ma tộc bí bảo mới có thể cùng nhau bị lưu tại kia phiến hoang phế còn sót lại viễn cổ ma tộc di tích đi. Hiện tại Cổ Lâm Sở cũng đã đem cái này vốn tên là cựu trọng huyết ảnh kiếm pháp viễn cổ ma tộc công pháp bí tịch thành công tu luyện tới tầng thứ nhất. Đối với Cổ Lâm Sở dạng này đến từ một cái khác hoàn toàn đối lập siêu cấp tiên vực thế giới cường giả tuyệt thế đến nói, loại này cơ hồ có thể xưng là cơ sở viễn cổ đen ám ma tộc công pháp bí tịch, đương nhiên là đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì tu luyện độ khó. Là lấy Cổ Lâm Sở chỉ là đơn giản tu luyện một lần, đem cựu trọng huyết ảnh kiếm pháp cho vừa mới tu luyện ra một tầng lực lượng, liền không có lại tiếp tục sóng tốn thời gian cùng lực lượng ở trên đây tiếp tục tu luyện, mà là chuẩn bị xuất quan, rời phòng nhìn xem khoảng thời gian này hóa hình ma tộc bộ lạc có biến hóa như thế nào. Dù sao đối với Cổ Lâm Sở cùng Cổ Lệ Uyển dạng này đến từ khác biệt đối lập dị thế giới cường giả tuyệt thế đến nói, muốn đối phó đen ám ma tộc tu giả tầng cấp lực lượng tồn tại cũng căn bản không cần phí khí lực gì. Tu luyện được cựu trọng huyết ảnh kiếm pháp xa như vậy của ma tộc công pháp, cũng chỉ là vì để cho trong cơ thể hắn đen ám ma tộc lực lượng mạch lạc hệ thống bắt đầu thuận theo thể nội đen ám ma tộc lực lượng khí tức vận chuyển cùng xung kích, chậm rãi quen thuộc cùng tăng cường đối đen ám ma tộc lực lượng tinh tế vận dụng. Mà hắn khoảng thời gian này bế quan tu luyện, cũng là đã tu luyện một đoạn thời gian rất dài, không biết tại trong khoảng thời gian này, hóa hình ma tộc bộ lạc tại lúc trước hắn thỏa đáng an bài phía dưới đã trưởng thành đến mức độ như thế nào. Nếu là hóa hình ma tộc bộ lạc tại viễn cổ ma tộc chi địa phát triển lớn mạnh không có gặp được quá lớn trở ngại nói, hiện tại hẳn là cũng đã trở thành viễn cổ ma tộc chi địa bên trong một chi cường đại đen ám ma tộc bộ lạc, so sánh cái khác viễn cổ ma tộc chi địa bên trong cường đại đen ám ma tộc bộ lạc cũng là sẽ không quá kém. Như vậy, có lẽ hắn liền có thể tiến hành hắn bước kế tiếp kế hoạch. Hiện tại hắn đã hoàn toàn bước vào đến đen ám ma tộc tu giả lực lượng cảnh giới, đối với hắn tự thân cảnh giới tầng cấp tăng lên, hẳn là cũng bắt đầu có thể càng nhanh điệu tăng lên, vì để cho hắn cùng cổ lệ luyện tu vi cảnh giới tăng lên càng nhanh. Hiện tại bọn hắn ẩn thân ở trong đó hóa hình ma tộc bộ lạc đen ám ma tộc thực lực tự nhiên là không thể thỏa mãn với cổ lâm sở cùng cổ lệ luyện. Cổ lâm sở cùng cổ lệ luyện hiện tại cần càng nhiều đen ám ma tộc chi địa bên trong tài nguyên đến giúp đỡ bọn hắn thu hoạch được càng nhiều đen ám ma tộc lực lượng tăng lên, cho nên hiện tại bọn hắn trôi hóa hình ma tộc bộ lạc cũng nên bắt đầu tiếp quản cái này một mảnh viễn cổ ma tộc chi địa. Để hóa hình ma tộc bộ lạc đem mảnh này viễn cổ ma tộc chi địa một mực nắm giữ ở trong tay, mà hắn cùng cổ lệ luyện thì tiếp tục cần nấp tại chi này hóa hình ma tộc bộ lạc cường đại đen ám ma tộc trong bộ lạc. Cổ lâm sở từ trong phòng đi ra, canh giữ ở phòng của hắn bên ngoài hóa hình ma tộc tộc nhân trong bộ lạc tới bắt chuyện qua, liền vội vội vàng vàng chạy tới muốn cùng tháp cổ mã tộc trưởng báo cáo, xem ra là đã đợi đợi hắn bế quan ra đã lâu. Cổ lâm sở đến cổ lệ huyện gian phòng nhìn nàng còn không có xuất quan, liền đi đầu đi tìm tháp cổ mã tộc trưởng. Cũng là nên tìm hiểu một chút gần nhất phát sinh sự tình. Chương 5313, Thiên Ma Điện mở ra chương 5313, Thiên Ma Điện mở ra hóa hình ma tộc tộc trưởng tháp cổ mã mặc dù bộ dáng là tuổi trên 50 lão giả, nhưng bởi vì ở lâu tộc trưởng chi vị, nhìn quanh ở giữa đều có một luồng áp lực vô hình. Không giống như là một đi tại đường xuống dốc lao nhân, ngược lại giống như là chính vào nhân sinh đỉnh phong trắng niên. Trong đại sảnh, tháp cổ mã sớm đã chuẩn bị trà ngâm nước, hắn nghe thủ hạ bẩm báo cổ lâm sở đã xuất quan, đúng lúc gặp hắn gần đây thăm dò được một tin tức, vừa vặn muốn cùng cổ lâm sở thương nghị một phen, liền tự mình chờ đợi ở đây. Không bao lâu, bên ngoài phòng đi tới một người mặc áo trắng áo lam thanh niên nam tử, khuôn mặt tuấn lãng, so sánh với di vãng, nhiều hơn một phần phong dong cùng lạnh nhạt, chính là tại hóa hình ma tộc có đại ân cao nhân cổ lâm sở. Tháp cổ mã lúc này cảm thấy nghiêm nghị, càng thêm không dám kinh thường, liền đội vàng đứng lên tươi cười nói, chúc mừng cổ tiền bối tu vi tiến nhanh, đại đạo có hy vọng vậy. Đại đạo cũng không dám khẳng định, chỉ bất quá ngẫu có điều nộ ra, tu vi tinh tiến một chút thôi, tháp cổ mã tộc trưởng triệu hắn cổ mỗ tới là có chuyện gì. Diệp Sơ lắc đầu nói, hắn rõ ràng biết mình thực lực như thế nào, cái này một thân ma tộc tu vi nếu là đổi thành nhân tộc tu vi, bất quá là ma thần cảnh giới tả hữu thôi, yếu thực tế không thể yếu hơn nữa. Vậy ta liền nói thẳng, gần đây nhờ tiền bối phúc, tộc ta thực lực tổng hợp cao hơn một tầng, thực lực có liền sẽ sinh ra dĩ vãng không dám có suy nghĩ, trùng hợp gần đây tộc ta thăm dò được một đạo liên quan tới Thiên Ma Điện tin tức. Tháp cổ mã đầu tiên là nói ra bây giờ hóa hình ma tộc tình trạng, trong lời nói tràn đầy cảm kích, tiếp lấy liền nói ra hắn thăm dò được tin tức, trong thần sắc tràn đầy hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Thiên Ma Điện. Thế nhưng là kia Diệp Sở nghe vậy nguyên linh bên trong suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại cũng không có tìm được có quan hệ với Thiên Ma Điện ghi chép, nhưng cũng không nghĩ như vậy lộ tẩy, dù sao hắn bây giờ là giả trang ma tộc cao nhân, thần sắc chần chờ nói. Tháp cổ mã có lẽ là quá mức hưng phấn nguyên nhân, hết sức phối hợp cướp lời nói đầu nói, chính là cái kia Thiên Ma Điện, nghe đồn tiến vào trong điện liền có thể kích phát thâm tàng tại thể nội thiên ma huyết mạch, từ đây tiềm lực vô tận thực lực đại trướng. Tháp cổ mã thấy Diệp Sở thần sắc có chút kinh dị với hoài nghi, liền ngay cả bận bịu giải thích nói, giống tiền bối như vậy cao nhân nghĩ đến cũng không phải mảnh đất này giới người, không biết nơi đây huyền bí cũng không kỳ quái. Cái này Thiên Ma Điện đến tột cùng là như thế nào xuất hiện, chúng ta cũng không biết, nhưng Thiên Ma Điện tồn tại tại mảnh đất này giới đã có đến vạn năm, đây là thiên chân bản sắc, mỗi cách một đoạn thời gian sẽ hiện thân, nếu là có ma tộc tiến vào có thể kích phát thiên ma huyết mạch nhất định có thể thực lực đại trướng, xưng bá hoang dã chi địa. Tháp cổ mã hai mắt nở rộ tinh mang, tràn đầy nóng bỏng nói, hắn tinh thần khoan thai, mang theo hướng tới lo lắng nói, tại mấy vạn năm trước có một cái ma tộc người trẻ tuổi vô ý xâm nhập Thiên Ma Điện, dưới cơ duyên xảo hợp kích phát thiên ma huyết mạch, trở về sau liền mở ra hắn tung hoành vô địch thủ 5 tháng vàng son, cuối cùng càng là dẫn đầu nó bộ lạc tộc đàn xưng bá toàn bộ hoang dã chi địa không người dám có hai lời. Nơi đây lại có như vậy cường giả, có cơ hội ngược lại là muốn gặp một lần. Diệp Sở nghe vậy sờ sờ cằm, thần sắc không hiểu nói, trong lời nói không có chút nào bởi vì người khác nghe đồn cường đại mà có chút ý sợ hãi. Vừa chuyển động ý nghĩ, Diệp Sở lại hỏi, đã có người kích phát hôn khắc ma huyết mạch, lại xưng bá toàn bộ hoang dã chi địa, tu vi cho là cao thâm mặt chắc, thọ nguyên lâu đời, vì sao trước đây ta chưa từng nghe? Tháp cổ mã cười khổ nói, loại kia cường giả tuyệt thế như thế nào thỏa mãn với hoang dã chi địa? Nghe đồn nó công tham tạo hóa sớm đã dẫn đầu cả một tộc bảy tiến về viễn cổ ma tộc chi địa. Trừ cái đó ra nhưng còn có cái khác người của ma tộc kích phát tiên ma huyết mạch. Diệp Sở hỏi, như thế không có nghe, có lẽ có chỉ là không có tuyên dương thôi. Nói như vậy, truyền thuyết này chỉ là truyền thuyết, mà Thiên Ma Điện phải chăng là thật cũng không nhất định. Diệp Sở trải qua phi phàm, lớn nhỏ cơ duyên bí cảnh trải qua vô số, tự nhiên không lại bởi vì một chút hư vô nghe đồn mà đi tin là thật. Tiền bối tuy là nói như vậy, nhưng cái này Thiên Ma Điện mỗi lần xuất hiện, tại phụ cận người của ma tộc đều có thể cảm nhận được thể nội không hiểu huyết mạch rung động, đây cũng là thiên chân vạn sắc, không giả được. Thử vấn thiên hạ trừ thiên ma huyết mạch có thể như thế còn có cái gì có thể kích thích chúng ta huyết mạch? Tháp cổ mã thần sắc kiên định nói, hắn là tin tưởng vững chắc có thiên ma điện tồn tại, dù sao chỉ có thiên ma điện mới có thể để cho hắn hóa hình ma tộc chân chính quật khởi, là dựa vào tự thân quật khởi, mà không phải ngoại lực. Cái kia thiên ma điện rất nguy hiểm đi. Diệp Sở đột nhiên nói, dựa theo thường ngày lệ cũ, mới đi có 9 thành 9 bệnh viễn lưu tại thiên ma điện, có thể ra kích hoạt thiên ma huyết mạch nghe đồn chỉ có kia một người. Tháp cổ mã sắc mặt có chút ngưng trọng nói, nhưng ngay sau đó hắn rồi nói tiếp, nhưng chỉ cần có thể đầy đủ chuẩn bị hoặc là ra tỷ lệ cực lớn, một khi có tộc nhân có thể kích phát thiên ma huyết mạch, hết thảy đều đáng giá. Diệp Sở cười khẽ, lời nói đã đến nước này, hết thảy đều sáng tỏ. Tháp cổ mã nói rõ muốn Diệp Sở tâm động hộ tống hóa hình ma tộc bộ lạc tiến về thiên ma điện, lại chậm chạp không dám nói thẳng, muốn Diệp Sở chính mình nói ra. Diệp Sở mặc dù hữu tâm nâng đỡ hóa hình bộ lạc, nhưng điều kiện tiên quyết là Diệp Sở mình muốn mà đi làm, mà không phải bị người khác mặc dụ. Nhưng đối với cái này thiên ma điện Diệp Sở cũng lòng có hiếu kỳ, hắn mới tới ma giới, đối với ma tộc truyền thừa biết rất ít, muốn tại ma tộc lớn mạnh tự thân đồng thời trở lại siêu cấp tiên vực, hiểu rõ ma giới là không thể thiếu. Từ một chút di tích cùng bí cảnh bên trong không thể nghi ngờ là tốt nhất hiểu rõ ma tộc con đường, dù sao kia là vật vô chủ, có thể cung cấp tự thân cầm lấy, mà không phải một chút thế lực chân tàng căn bản. Bởi vậy Diệp Sở vẫn chưa trực tiếp cự tuyệt, nhưng đấy lòng một ít suy nghĩ cũng đang lặng lẽ cải biến, lạnh nhạt nói, tháp cổ mã tộc trưởng ý tứ cổ mỗ minh bạch, thiên ma điện mở ra nào đó tự nhiên sẽ hộ tống các ngươi tiến đến, tại đủ khả năng hạ tự sẽ bảo vệ ngươi tộc nhân, nhưng thiên ma điện vài vạn năm đến không thấy nó diện mục chân thật, trong đó có bao nhiêu nguy cơ, người ta đều có đoán trước, nếu là có không thể chống cự nguy hiểm, cũng đừng trách cổ mỗ không giảng đạo nghĩa. Minh bạch, điểm này chúng ta tất nhiên là hiểu. Tháp cổ mã tộc trưởng ý cười đầy mặt trả lời, đối với hắn mà nói có cổ lâm sở tại, hắn nhất tộc thực lực tổng hợp đều sẽ tăng vọt, không dám nói có thể an nhiên ra vào thiên ma điện, nhưng tối thiểu đối với người của những bộ lạc khác có thể có không nhỏ lực uy hiếp. Dù sao thiên ma điện vừa xuất thế, dẫu là không đạt được, đến lúc đó muốn đối mặt không chỉ có là trời ma điện nội bộ nguy cơ, càng có đến từ các tộc đàn bộ lạc bất thiện, lòng người khó dò, ma tâm cũng khó dò. Ngoài ra đem có quan hệ tại thiên ma điện tư liệu cũng thu thập một điểm, cổ mộ hữu dụng. Diệp Sở nói, đã có tâm mời xin tiền bối tiến đến thiên ma điện, há có không sớm chuẩn bị kỹ càng tình báo tương quan. Tháp cổ mã tộc trưởng mỉm cười, lật tay liền xuất ra một viên đen nhánh ngọc chất cổ tiên, ba ngón rộng dài bằng bàn tay, lượn lờ ma khí. Hiển nhiên là cùng loại với siêu cấp tiên vực bên trong tổn chữ tin tức ngọc đồng, Diệp Sở ở đây cũng từng nghe tới, cũng không kinh ngạc, thuần thục tiếp nhận cổ tiên liền muốn cáo tử. Không biết cổ ma nữ có thể hay không tiến về. Thấy thế tháp cổ mã liền vội vàng hỏi. Tháp cổ mã trong miệng cổ ma nữ dĩ nhiên là chỉ Tô Duyệt Uyển, tại trong ma tộc xưng nữ tử vì ma nữ cùng siêu cấp tiên vực bên trong xưng hô nữ tử vì tiên nữ đồng dạng, là một loại thanh danh tốt đẹp, cũng không phải là nhục mạ. Địa vực tập tục khác biệt tự nhiên sẽ tạo nên rất nhiều khác biệt, đây là tất nhiên kết quả. Xuất phát trước tự nhiên sẽ cáo chi ngươi, không cần nóng nổi. Diệp Sở dứt lời, vận chuyển ma khí, thân hình chớp động ở giữa liền biến mất trong đại sảnh. Tháp cổ mã bưng lên một chén sớm đã ngâm tốt lại còn không tới kịp xuất ra uống ma trà, nhẹ khẽ nhấp một cái, thần sắc quan thai, ánh mắt lại ngay cả chớp liên tục động, không biết suy nghĩ cái gì. Rời đi đại sảnh sau, Diệp Sở cũng không có trực tiếp trở về bế quan độc phủ, mà là đi tới hóa hình bộ lạc cất giữ điện tịch bí sử loại hình vạn điện lâu. Trải qua một phen bế quan, Diệp Sở không chỉ là tu vi tinh tiến, càng là trải vớt một phen sở học, bởi vì ma khí mà có chút lây nhiễm tâm tính nặng phun qua mình. Tâm tính như đạo tâm, cũng như linh ngải, khi chăm chỉ lau, chớ làm nhiễm bụi bặm. Đây cũng là vì sao trước đó tháp cổ mã thấy Diệp Sở nhiều hơn mấy phần lạnh nhạt thông dong khí độ, cần biết Diệp Sở vốn là một cường đại bán tiên, dù cho bây giờ rơi vào ma giới, nhưng vẫn như cũ có kia phần nội tình tồn tại. Căn cứ trước đó tiếp xúc, Diệp Sở biết tại cái này hoang dã chi địa, tu vi cao nhất ma tộc cũng bất quá là cùng hắn tương đương, đổi lại siêu cấp tiên vực thực lực phân chia bất quá là ma thần trên dưới, cũng chính là lúc trước Diệp Sở cố hương chí tôn thôi. Tuy là phương này địa vực đỉnh phong, lại không phải hắn Diệp Sở đỉnh phong, tự nhiên là muốn tìm cấp bậc cao hơn địa vực, chỉ có tại những địa phương kia hắn mới có thể tiếp xúc càng nhiều, thực lực cũng có thể càng nhanh tinh tiến, đạt tới siêu cấp tiên vực thực lực. Nhất tộc bí điển bí sử không thể nghi ngờ là có thể nhất thể hiện nhất tộc nội tình cùng lịch sử, vạn điển lâu chính là như vậy tồn tại. Chương 5314 Sa Hoa đại sảnh giấu giếm hung hiểm chương 5314, Sa Hoa đại sảnh giấu giếm hung hiểm bằng vào Diệp Sở bây giờ tại hóa hình bộ lạc địa vị, muốn quan sát vạn điển lâu không thể nghi ngờ là thuận tiện đến cực điểm, bọn hắn không thế nào ngăn cản cũng vô pháp ngăn cản. Diệp Sở tiên linh lực mặc dù không có thể vận dụng, nhưng nguyên linh lại không hạn chế, dù sao cái này thuộc về linh hồn một đạo tồn tại, bằng vào hắn kia tam chuyển bán tiên tiên thể cảnh cường hãn nguyên linh, trực tiếp quét ngang vô số bí điện. Có thể biết được, tại nhiều năm trước kia, hóa hình bộ lạc cũng cường thị qua, nhưng nhiều lần biến cố cũng liền suy bại, dù sao không có vĩnh thịnh không suy chuyển thừa. Những này đều không phải trọng điểm, càng làm cho Diệp Sở để ý chính là một chút bí văn, trong đó có chút huyền nghi nghe đồn chính là Diệp Sở cũng có chút kinh hãi thêm tâm động. Tỷ như trăm vạn năm trước từng có một đoàn hoàng mang xuất hiện ở chỗ này, nghi là nghe đồn rằng hỗn độn hoàng khí, kia là cùng Diệp Sở hỗn độn thanh khí cùng thuộc một cái cấp bậc tồn tại, dù cho Diệp Sở có được cũng không nhiều. Mà hỗn độn hoàng khí phía trên hỗn độn hoàng tinh cùng Diệp Sở hỗn độn thanh tinh cùng một cấp bậc, chính là một phương thế giới tạo vật bản nguyên chi vật, Diệp Sở mặc dù có một ít, nhưng có hắn dùng, còn chưa đủ lấy hắn để mà lĩnh hội cái khác ảo diệu. Chỉ là căn cứ điển tịch ghi chép bên trong, cái này hoàng mang về sau bị hư không bên trong một cái đại thủ lấy đi, kia uy áp rung động hoàng giá chi trên dưới, cho nên ghi chép xuống tới. Ngoài ra còn có cái khác ghi chép, như ngày nào đó đột ngột xuất hiện một trận tiên lôi, chính là ma tộc khắc tinh, bình thường ma tộc nghe lôi mà lạnh mình, lại có một cường hãn ma tộc tắm rửa lôi quang mà cuồng, hoành kích cửu thiên, đem thiên địa đều đánh xuyên qua cứ thế mà đi. Càng có một đầu hắc thủy trường hà lăn lộn hóa thành một đầu ma long, ngao du hoang dã chi địa, liên hạ 10 năm mưa to, để vô số ma tộc bộ lạc khổ không thể tả, cuối cùng ma long rên rỉ hóa thành một đạo hắc hải, tọa lạc tại hoang dã chi địa cực bắc. Những tin đồn này có mấy phần chân thực, lại là không được biết, nhưng căn cứ Diệp Sở Dĩ vãng tầm mắt mà nói, đây đều là có khả năng phát sinh. Trong đó cũng có một chút liên quan tới Thiên Ma Điện ghi chép, cùng hóa hình bộ lạc tộc trưởng tháp cổ mã lời nói không sai. Cuối cùng Diệp Sở mới trong góc tìm kiếm ra một tin tức, chính là Diệp Sở muốn biết tin tức, trong đó ghi chép chính là hoang dã chi địa bên ngoài cảnh tượng. Căn cứ ghi chép, tại hoang dã chi địa bên ngoài còn có một cái mênh mông ma giới, nơi đó ma tộc thực lực cực kỳ cường đại, chiến sĩ 10 tầng bất quá là tầng dưới chót tồn tại. Dĩ vãng vương kia ma giới còn cùng hoang dã chi địa có lui tới, thường xuyên sẽ có cường giả tôi tớ đến thay mặt thu đệ tử, tiến về mênh mông ma giới, nhưng chẳng biết lúc nào bắt đầu, liền đoạn tuyệt lui tới. Về phần như thế nào tiến về kia mênh mông ma giới, lẫn nhau ở giữa lại là như thế nào liên hệ, trong điện tịch không có ghi chép, chẳng qua là tùy bút đề cập, tựa hồ ngay cả ghi chép người cũng không xác định cái này một nghe đồn. Diệp Sở ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, trên mặt nhưng như cũ giếng cổ không gợn sóng, tiếp tục tra tìm tin tức có giá trị, trọn vẹn 3 ngày, Diệp Sở mới từ vạn điện lâu rời đi. Nhưng vẫn không có trở về động phủ, cũng không có nóng lòng đi thăm dò những bí ẩn đó chân tự tính, mà là đi tới để phòng xâm nghiêm dấu công cát. Chính là hóa hình bộ lạc nhất tộc căn bản ma công bí pháp cất giữ chỗ, Diệp Sở cho dù đối với hóa hình bộ lạc có công lớn, chung quy là ngoại nhân, tại không có triệt để tín nhiệm cùng mạch mặt lúc không có khả năng tùy ý tiến vào. Nhưng Diệp Sở tại cho thấy không đi xem bọn hắn hoạch tâm ma công, chỉ là nhìn cơ sở ma công bí pháp, nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng lúc, hóa hình bộ lạc cao tầng cũng liền sảng khoái đáp ứng. Tại dấu công cát dừng lại 5 ngày, Diệp Sở mới trở về động phủ. Tại tháp cổ mã tự mình cáo chi sau 3 tháng khởi hành tiến về Thiên Ma Điện sau, Diệp Sở lần nữa bế quan. Lần bế quan này Diệp Sở không có đơn thuần tu luyện, mà là tại quan sát Trư Đa Ma tộc điện tịch sau, căn cứ hắn tam chuyển bán tiên tầm mắt, ẩn ẩn có xúc động, phải thật tốt xử lý. Hắn phát hiện ma giới tu luyện ma khí, cùng nhân tộc tu luyện tiên linh khí có dị khúc đồng công chi diệu, trong đó một chút thuật pháp đồng dạng lấy một loại huyền diệu nguyên lý phát ra, chẳng qua là tiên linh lực biến thành ma khí thôi. Kể từ đó Diệp Sở dĩ vãng thủ đoạn liền có thể thi triển đại bộ phận, đây đối với trước mắt Diệp Sở mà nói là cực lớn thực lực tăng lên, vì thế hắn tại đối pháp. Cũng may Diệp Sở dĩ vãng nắm giữ thuật pháp đều bị hắn thuần thục hiểu rõ, càng có cực cảnh thăng hoa ý vị, lúc này làm chút sửa đổi rất nhỏ cực kỳ đơn giản. Nói đến đơn giản, làm lại không phải trong tưởng tượng đơn giản. Diệp Sở quen thuộc nhất không thể nghi ngờ là Thiên Đế Thánh Quyền, chính là hắn tự sáng tạo một đạo thuật pháp, đương theo hắn gần như hơn phân nửa tu luyện kiếp sống, vỡ vụn rất nhiều hiểm trở, trước hết nhất cải tạo không thể nghi ngờ là này thuật. Bắt đầu Diệp Sở đấm ra một quyền, không uy thế chút nào, chỉ là ma khí quần quần hình thành đạo đạo cuồng phong thôi, nhưng theo Diệp Sở càng diễn càng liệt, Thiên Đế Thánh Quyền áo nghĩa bị dần dần thể hiện tại này phương thiên địa. Hư không bắt đầu bất ổn, cuồng bạo mà tràn ngập ma tính thần bí lực quyền khuấy động tại bốn phía, lại bị Diệp Sở lấy uy năng càng mạnh một điểm Thiên Đế Thánh Quyền đánh lại, không ngừng nhiều lần. Khi Diệp Sở Thiên Đế Thánh Quyền hoàn toàn nắm giữ, trong động phủ áp xúc cuồng bạo chi lực sớm đã khó mà khống chế, ầm vang nổ tung, bị hóa hình ma tộc bộ lạc bày ra không biết bao nhiêu kiên cố trận pháp động phủ cũng không thể ngăn cản, hóa thành một biển. Diệp Sở thần sắc không thay đổi, dù là động phủ đã nổ nát vụn, hắn lấy lực quyền thủ hộ bản thân, không thương tổn mảy may, thừa dịp nguyên linh bên trong nóng ánh linh quang chưa tiêu tán, tiếp tục diễn luyện còn lại thuật pháp. Như là đã đến ma giới, mặc kệ về sau muốn đối mặt cái gì, tăng lên thực lực bản thân là hàng đầu, đây là Diệp Sở tâm đi tại tu tiên giới cơ sở. Chuyện gì xảy ra? Diệp Sở bế quan động phủ chính là tại hóa hình ma tộc bộ lạc trọng điểm thủ hộ địa khu, động phủ nổ tung bực này động tĩnh lớn tự nhiên kinh động đến không ít hóa hình ma tộc, đang kinh dị đồng thời nhao nhao tiến đến xem xét tình huống. Nhưng khi bọn hắn tới gần động phủ trăm trượng chi địa cũng đã không thể tiếp tục tiến lên, phía trước ma khí cuồng bạo mà khiếp người, dù là vận chuyển lên ma khí chống cự cũng khó có thể cất bước, bị một cô không hiểu ý thế áp chế. Hóa hình ma tộc sắc mặt đại biến, biết chuyện này đã vượt qua bọn hắn phạm vi năng lực, vội vàng thông bẩm tháp cổ mã tộc trưởng. Tháp cổ mã nghe hỏi vội vàng mà đến, tháp cổ mã tầm mắt bất phàm, hắn không có tùy tiện xông vào, bình tĩnh nhìn xem kia thâm trầm ma khí, không ngừng có tiếng oanh minh cùng lăng lệ ma uy khuấy động mà ra, phản phất trong đó dựng dục một đầu tuyệt thế đại hung. Đây không phải trọng điểm, tháp cổ mã tự hỏi nếu là hắn toàn lực động thủ cũng có thể tạo thành động tĩnh như vậy, nhưng để tâm hắn kinh hãi là kia ma khí trung tâm truyền đến một tia huyền diệu khí tức. Kia là chỉ có một ít ẩn chứa thiên địa uy năng thuật pháp ma công mới có dị tượng, bực này thuật pháp thường thường đều là cực kỳ chân quý tồn tại, bất luận cái gì một tia tin tức truyền ra đều sẽ làm cho cả hoang dã chi địa ma tộc bộ lạc không màng sống chết. Chính là nhất tộc căn bản, chấn nhiếp ngoại địch nội tình một trong, chính là hóa hình bộ lạc tổ tông truyền xuống cũng bất quá chỉ có một môn thuật pháp thôi, huyền diệu trong đó chi khí kém xa vị này cổ lâm sở tiền bối diễn luyện to lớn. Tháp cổ mã hít sâu một hơi, ánh mắt chớp động, hắn thân là tộc trưởng, gặp đến bất kỳ sự tình, làm bất cứ chuyện gì đều muốn nghĩ so người bình thường muốn lâu dài, mọi cử động có thể ảnh hưởng nhất tộc hương suy. Trong lòng của hắn cân nhắc một phen, liền đối với chúng quanh tộc nhân chiến sĩ nói, cái này chính là cổ tiền bối ma đạo tiến nhanh thể hiện, không cần kinh hoàng, các ngươi lui ra đi, việc nơi này nghi chớn nên đối ngoại tuyên dương. Dứt lời, hắn lại phân phó tộc nhân đem tháp cổ na cùng khẩu ngươi ngói triệu mà tới, tộc nhân lĩnh mệnh mà đi, không đỏ tạ cổ mã tộc trưởng nữ nhi tháp cổ na liền chạy đến, hộ tống còn có hóa hình ma tộc mạnh nhất chiến sĩ cổ ngươi ngói. Nhìn thấy hai người, tháp cổ mã cũng không có nói nhảm nhiều, trực tiếp phân phó nói, cổ tiền bối đối các ngươi tương đối quen thuộc, sau đó hai người các ngươi liền đi theo cổ tiền bối, vì cổ tiền bối đi theo làm tùy tùng. nếu là cổ tiền bối có chỗ hào hứng giáo sư ngươi chờ một hai chiêu, chính là hai người các ngươi cơ duyên to lớn, khi hảo hảo nắm chắc, không cần thiết để tương lai lưu lại tiếc nuối. Là Tháp Cổ Na cùng cậu ngươi ngói lên nhau, đều có thể nhìn thấy đối phương con ngươi chỗ sâu chất chứa kích động, Cổ Lâm Sở cường đại bọn hắn là biết, minh bạch đây đối với hai người mà nói chính là một lần cơ hội khó được. Tháp Cổ Mã thấy thế không nói thêm gì, nên làm như thế nào hai người bọn họ không phải kẻ yếu, tự nhiên minh bạch. Tháp Cổ Mã cuối cùng nhìn kia quần quần ma khí trung tâm, trong lòng thở dài một tiếng, huyền diệu trong đó khí tức càng phát ra nồng đậm, cho thấy người này ma đạo tiềm năng cực kỳ khủng bố. Nếu không phải Tháp Cổ Mã gánh vác nhất tộc sứ mệnh, hắn đều muốn như vậy lưu lại mặt dạn mày dày hầu hạ cổ tiền bối, để nhìn có thể học được một chiêu nửa thức, đánh vỡ ràng buộc nâng cao một bước. Tháp Cổ Mã tự mình xử lý, Diệp Sở tạo thành dị động tự nhiên bình ổn lại, nhưng những này Diệp Sở cũng không biết, hoặc là hắn biết cũng không có nhiều hơn để ý tới. Gió to sóng lớn gì đều tới, những này nho nhỏ dị động tự nhiên không có bị Diệp Sở để ở trong lòng, thôi diễn ra ma đạo thuật pháp mới là chính sự. Theo Diệp Sở một loại thuật pháp lại một trường thuật pháp tại ma giới chiến nở rộ, Diệp Sở càng phát ra thuận buồm xuôi gió, tàn mát ra huyền diệu khí tức càng phát ra nồng đậm, nhưng cuối cùng phản mà không có trương dương ra ngoài, bị Diệp Sở thu liễm. Trước đó là bởi vì vừa mới bắt đầu, rất nhiều thủ đoạn còn không thể thi triển ra, bây giờ thủ đoạn trở lại, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Trọn vẹn một tháng trôi qua, Diệp Sở mới đình chỉ diễn luyện, thu hồi ngập trời ma uy. Chương 5315, Thiên Ma Thạch cùng trời ma huyết. Chương 5315, Thiên Ma Thạch cùng trời ma huyết. Diệp Sở vừa ẩn đi khí tức, Tháp Cổ Na cùng Cổ Ngươi Ngói liền biết vị này cường đại cổ tiền bối đã thu công, lúc này tiến lên đây thăm viếng. Diệp Sở đối với hai người cảm quan không tính xấu, đối với hai người ý đồ đến từ chối cho ý kiến, chỉ là khẽ gật đầu xem như ra hiệu biết được. Diệp Sở đầu tiên là đi tới Tô Duyệt Huyền bế quan chi địa, thấy vẫn như cũ đóng chặt độc phủ, Diệp Sở cũng không quấy rầy, chỉ là hai tay bấm niệm pháp quyết, lợi dụng siêu cấp tiên vực bên trong thủ đoạn lưu lại một đạo tin tức cho Tô Duyệt Huyền, khi nó xuất quan lúc tự nhiên sẽ thu được. Hóa hình ma tộc tạm thời vô sự, mà mình bế quan động phủ cũng bị mình hủy hoại, vừa lúc Diệp Sở cố ý đi ra ngoài một chuyến, liền hỏi Tháp Cổ Na hai người, kể bên này nhưng có ma tinh quá mạnh. Ma tinh tại ma giới chính là một loại ẩn chứa có phong phú ma khí tinh thạch, tương đương với siêu cấp tiên vực bên trong linh thạch, bất quá ma giới ma tinh sản lượng rất thấp, ẩn chứa ma khí cực kỳ to lớn, bởi vậy ma tinh chính là cực kỳ bảo vật chân quý, chính là hóa hình ma tộc cũng không có bao nhiêu. Về phần ma tinh quá mạnh, hóa hình ma tộc một tòa cũng không có, vì vậy Diệp Sở mới có vấn đề này. Để tiên bối chê cười, trước đây tộc ta thực lực thấp, ma tinh quáng mạch đừng nói có được, chính là tranh đoạt khoáng mạch tư cách đều không có. Tháp Cổ Na thần sắc hơi tự đủ nói, lời nói này mặc dù là sự thật lại làm cho lòng người bên trong không cam lòng, nếu là hóa hình ma tộc có được một tòa ma tinh quáng mạch sớm đã có thời, cần gì phải chờ cho tới bây giờ. Không biết tiền bối cần ma tinh quáng mạch làm gì dùng. Cái này vô chủ khoáng mạch mặc dù không có, nhưng đã phát hiện cũng bị những bộ lạc khác chiếm lấy khoáng mạch lại có mấy tòa. Cậu ngươi ngói trần chờ nói, đối với vị này thực lực cao thâm tiền bối hắn cũng không chắc hỏi ma tinh quáng mạch là ý gì đồ. Không liên quan đến mình sự tình chớ có nghe ngóng. Diệp Sở nhàn nhạt nhìn cậu ngươi ngói, tiếp tục lạnh nhạt nói, lớn nhất một tòa liền có thể, là ai không cần để ý tới. Là. Cậu ngươi ngói bị Diệp Sở một chút trông lại trong lòng, không hiểu siết chặt, cảm giác tự thân trong trong ngoài ngoài đều bị nhìn xuyên, không có chút nào bí mật có thể nói, loại cảm giác này liền là tộc trưởng đại nhân cũng chưa từng cho. Trong lòng càng tính sợ đồng thời cũng cung kính nói, lớn nhất một tòa ma tinh quáng mạch không phải khắc cốt bộ lạc bách luyện núi quáng mạch không ai có thể hơn, nhưng nếu là luận sản xuất ma tinh chất lượng lại lấy lột ra bộ lạc ma diễm núi quáng mạch. Cầm đầu, liên ma diễm núi, chuẩn bị cho ta một bức tranh giấy. Diệp Sở gật đầu, lời nói bình thản, giống như là tuyển định một chỗ phổ thông đỉnh núi lồng dạng, không thấy mảy may ba động. Diệp Sở mặc dù là như vậy bình thản, nhưng cổ ngươi ngói cùng Tháp Cổ Na lại không bình tĩnh, Tháp Cổ Na mắt liếc Diệp Sở, nhỏ giọng nhắc nhở nói, tiền bối kia là khắc cốt bộ lạc căn bản một trong. Ân. Diệp Sở lạnh nhạt gật đầu, biểu thị biết. Tháp Cổ Na càng thêm lo lắng, ma diễm núi làm lột ra bộ lạc trọng yếu tài nguyên một trong, tất nhiên có cao thủ tọa chấn, còn có đại lượng chiến sĩ thủ vệ, lấy nhiếp ngoại địch. Vô luận là khắc cốt bộ lạc vẫn là lột ra bộ lạc đều là sừng bá hoang dã chi địa hàng trăm hàng ngàn siêu cấp đại bộ lạc. Nó uy danh có phải là nói ra, mà là nhiều năm qua lấy địch nhân máu tươi đổ bê tông mà thành, để người nghe mà biến sắc tồn tại. Mặc dù nàng biết vị này cổ tiền bối thực lực cao tuyệt, nhưng làm sao cũng không có khả năng địch qua lột ra bộ lạc nhất tộc chi lực, vì vậy trong lòng lo lắng, sợ vị tiền bối này hám sâu trong đó tao ngộ nguy cơ. Cổ ngươi ngói mặc dù kinh hãi, nhưng hắn đối với Diệp Sở thực lực càng có lòng tin, trong lòng mơ hồ đoán đến cái gì, cố nén kích động nói, xin tiền bối chờ một lát, văn bối đi một chút sẽ trở lại. Dứt lời, cổ ngươi ngói vô cùng lo lắng chạy vội rời đi. Tháp Cổ Na thấy thế giận không chỗ phát tiết, nhưng nhớ tới đây là tiền bối ý tứ, cũng không có làm cản, chỉ là lặng chờ tại vị này trẻ tuổi tiền bối sau lưng. Diệp Sở tự nhiên biết Tháp Cổ Na lo lắng chính là cái gì, nhưng Diệp Sở cũng không có đem lột ra bộ lạc để ở trong lòng. Hắn thực lực hôm nay đặt ở cái này hoang dã chi địa, coi như không phải đỉnh tiêm cũng là mạnh nhất một nhóm người, tăng thêm hắn rất nhiều thủ đoạn, không sợ bất luận kẻ nào. Lần này Diệp Sở đột nhiên hỏi đến ma tinh quá mạnh, cũng không phải tạm thời hứng khởi, mà là tại quan sát điện tịch lúc linh quang lóe lên suy nghĩ, nếu có thể thành, thực lực của hắn đem phóng đại. Tại Diệp Sở có khả năng tu vi tăng tiến tình huống dưới, cái gì khắc cốt ma tộc bộ lạc, cái gì lột ra ma tộc bộ lạc, nếu là dám can đảm cản đường Diệp Sở liền để bọn hắn biết cái gì gọi là lột ra khắc cốt. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, cổ ngươi ngói rất nhanh liền trở về, trong tay nhiều một khối đen nhánh dị thú gia thú, bắt mắt ma khí tuyến đường, phát họa ra một cái bao la hùng vĩ sơn hà xu thế. Trong đó rõ ràng cho thấy ra hóa hình bộ lạc vị trí, cùng Lột Ra bộ lạc chờ ma tộc bộ lạc vị trí, cậu ngươi ngói ngón tay một điểm trong đó một tòa thấp bé đỉnh núi nói, tiền bối đây chính là Ma Diễm núi, lệ thuộc Lột Ra bộ lạc, khoảng cách tộc ta có ngàn vạn dặm xa. Tốt, hai người các ngươi liền chờ đợi ở đây, ta đi một lát sẽ trở lại, cáo chi tộc trưởng sẽ không chỉ hoãn kế hoạch. Diệp Sở thu hồi địa đồ bằng da thú, đối cậu ngươi ngói hai người nói. Nghe vậy cậu ngươi ngói biến sắc, lúc này quỳ xuống nói, khẩn xin tiền bối cho phép van bối đi theo, lần này đi tất nhiên có phiền phức, đại phiền toái van bối không dám chắc chắn, nhưng phiền toái nhỏ lại là có thể vì tiền bối phân ưu. Tháp Cổ Na mặc dù lo lắng lần này đi nguy cơ, nhưng lúc này cũng không có e ngại ý lùi bước, đồng dạng yêu cầu tiền đến. Diệp Sở suy nghĩ một chút liền gật đầu nói, đã ngươi chờ nguyện ý tiền đến, ta liền dẫn bên trên các ngươi, nhưng nếu là chết tại dị địa cũng đừng trách ta không có nhắc nhở. Hai người nghe vậy biến sắc, nhưng vẫn như cũ không sợ nói, nếu là chết tại chỗ hắn không oán tiền bối, chỉ đổ thừa chúng ta thực lực thấp. Tháp Cổ Na cùng cậu ngươi ngói mặc dù là hóa hình bộ lạc tuổi trẻ cường giả, nhưng so với thế hệ trước cường giả cũng không hề yếu, có tư cách nói lời nói này. Như thế nào vậy liền đi thôi. Diệp Sở bấm niệm pháp quyết, một đạo ma quang bay về phía hóa hình bộ lạc chỗ sâu, chính là cho tộc trưởng Tháp Cổ Mã tin tức, để nó an tâm, miễn cho nghi thần nghi quỷ. Tiếp lấy Diệp Sở tay áo một quyển, đem Tháp Cổ Na cùng cậu ngươi ngói lấy ma khí bao phủ, tiếp theo dưới chân mảnh vỡ thời gian bay múa, một bước phóng ra thoáng qua biến mất tại nguyên chỗ. Cái này chính là Diệp Sở tự sáng tạo huyền diệu bộ pháp, sát na bước. Chính là mượn nhờ lực lượng thời gian mà thành thuật pháp, kỳ dị chính là tại cái này ma giới thi triển này bộ pháp kia không ảnh hưởng chút nào. Diệp Sở suy đoán là bởi vì thời gian chi lực không thuộc về ngũ hành, càng là siêu thoát âm dương chi thuộc, chính là khắc thành một hệ huyền diệu đại đạo, không nhận tiên, ma chi nhiễu. Tuy là đi đường, nhưng ở ma giới thi triển dĩ vãng thủ đoạn, cảm nhận được ma khí cùng tiên linh lực từng kia chỗ khác biệt, Diệp Sở hơi có cảm giác, trên đường đi ngược lại cũng không thấy buồn hề. Nhưng cái này lại khổ Tháp Cổ Na cùng Cổ Ngưng Ngói hai người, bọn hắn mặc dù bị Diệp Sở ma khí bao phủ, nhưng cái này ma khí chỉ là mang đi bọn hắn mà thôi, cũng không có bảo hộ ý đồ của bọn hắn. Tại sát na bước cấp tốc hạ, bọn hắn không chỉ có muốn ổn định tự thân thân hình, để tránh bị kéo lấy đi, càng muốn phân ra ma khí chống cự kia lạnh thấu xương cương phong. Trong lúc nhất thời vô cùng chật vật, căn bản cũng không có thời gian thể ngộ Diệp Sở sát na bước liền diệu, chỉ cảm thấy mỗi một khắc đều là dày vò, hận không thể lập tức sinh làm ra một bộ thái cổ ma mai rùa để chống đỡ cương phong. Thời gian ổn định trôi qua, 10 ngày thoáng qua mà qua, một đường đến Diệp Sở không có một lần dừng lại, rốt cục đến Ma Diễm núi phụ cận. Tháp Cổ Na cùng cậu ngươi ngói hai người đã thích ứng sát na bước cấp tốc, lúc này vững vàng rơi xuống đất, một thân khí tức cũng so với trước đó muốn cô đọng mấy phần. Đông nhiên dừng lại, bọn hắn hơi có không thích ứng, nhưng rất nhanh liền phát giác được trùng quanh thiên địa tràn ngập ma khí, so hoang dã chi địa phương còn lại muốn nồng đậm rất nhiều. Kinh dị nói, tiền bối đây là đến Ma Diễm núi. Diệp Sở không có trả lời, cậu ngươi ngói xem xét một phen bốn phía tình huống, lại là 10 phần khẳng định, cùng Tháp Cổ Na liếc nhau đều nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh. Hóa hình bộ lạc cùng Ma Diễm núi có ngàn vạn dặm xa, nếu là bọn họ mình đi đường không có một năm nửa năm là tuyệt đối đuổi không đến, chính là bọn hắn tộc trưởng đích thân đến cũng phải 1-2 tháng. Chưa từng nghĩ vị này cổ tiền bối tại mang theo hai người bọn họ tình huống dưới, chỉ cần 10 ngày liền đến, nếu là không có mang lên bọn hắn chẳng phải là muốn càng thêm nhanh. Loại kia tốc độ thử hỏi cái này hoang dã chi địa còn có ai có thể địch nổi. Vừa nghĩ đến đây, hai người bọn họ tâm tư linh hoạt, đối với vị này cổ tiền bối thực lực nhận biết lại đổi mới một lần, để bạt đến càng cao hơn một tầng thứ. Trước tiên ở nơi này khôi phục một phen. Diệp Sở lạnh nhạt lời nói truyền đến, để Tháp Cổ Na cùng cậu ngươi ngói hai người vội vàng thu liễm cảm xúc, liền bó gối khôi phục. Trên đường đi bọn hắn nhấc lên tâm thần lấy ma khí chống cự tiết như đao cương phòng, ma khí tiêu hao rất nhiều, lúc này chuyên tâm khôi phục lúc mới phát hiện, một đường này thụ tra tấn cũng không phải là vô dụng, tự thân ma khí càng phát ra tinh thuần một kia. Mặc dù tu vi không có tăng trưởng, nhưng ma đạo nội tình lại tăng trưởng một điểm, cái này để bọn hắn đối với Diệp Sở càng kính sợ hơn. Diệp Sở không để ý đến tâm tư của bọn hắn, vẫn tại nhìn ra xa bốn phía, con người bên trong có mảnh vỡ thời gian đang bay múa, ẩn ẩn tựa hồ nhìn xuyên hư ảo, nhìn thấy bản nguyên. Chương 5316, ba hơi 16 yêu ma mất mạng. Chương 5316, ba hơi 16 yêu ma mất mạng. Tại Diệp Sở thiên đạo dưới mắt, rõ ràng bắt được ma khí lưu động quy tích, cùng siêu cấp tiên vực bên trong nhẹ nhàng tiên linh khí khác biệt, ma khí cho người ta một loại thâm trầm cảm giác. Nếu nói tiên linh khí là nhẹ nhàng, thánh khiết chính là hư vô mở mịt khí tức, kia ma khí chính là thâm trầm, đục ngầu có thể thấy rõ ràng khí tức. Cái này khiến Diệp Sở nhớ tới ở kiếp trước ở địa cầu lúc nghe nói truyền thuyết thần thoại, trong truyền thuyết hỗn độn sinh bản cổ khai thiên tịch địa, từ đó thanh trọc nhị khí tách rời, thanh khí lên cao hóa thành cửu thiên, cho khí hạ xuống hóa thành đại địa. Thanh khí nhẹ nhàng, cho khí thâm trầm, nếu là ví von thành tiên linh khí cùng ma khí ngược lại cũng không đủ, cả hai đều là hai đôi lập, nhưng lại có chỗ giống nhau. Diệp Sở lại nhìn phía Ma Diễm núi chỗ, nơi đó có thể nhìn thấy cửu thiên chi thượng ma khí mỏng manh, ngược lại tại Ma Diễm núi bốn phía mặt đất ma khí tương đối nồng đậm. Tại thiên đạo trong mắt Diệp Sở thấy rõ kia từng sợi ma khí tòng Ma Diễm núi phiêu đãng mà ra, lại tại bốn phía lắng đi, không có bị cái khác sinh học hấp thu ma khí cuối cùng lại biến mất ở trên mặt đất. Nếu là tiên linh khí liền sẽ phiêu đãng trên 9 tầng trời, cuối cùng tiêu tán giữa thiên địa, nói đúng ra là tiêu tán tại cửu thiên hư không bên trong, điểm này cùng cái gọi là thanh trọc nhị khí có chút chuẩn xác. Diệp Sở từ siêu cấp tiên vực mà đến, đối này nhất lời nói có trọng lượng. Nhưng lúc này Diệp Sở đối với ma khí hiểu rõ không sâu, nghiên cứu ma khí cùng tiên linh khí khác nhau cũng không ý nghĩa thực tế, ngược lại sẽ nhiễu loạn nó hiện hữu tâm cảnh. Thu hồi ánh mắt, Diệp Sở đứng yên tại chỗ, cũng tại khôi phục ma khí, trên thực tế Diệp Sở ma khí tiêu hao cũng không lớn, tiêu hao càng nhiều hơn chính là nguyên linh. Thời gian thuật chính là một kỳ diệu kỳ ảo, truyền thừa tại Hồng Trần Nữ Thần, phát triển tại Diệp Sở chi thủ, lại trải qua âm thấm thoát thời gian thuật ấn chứng với nhau, cuối cùng đạt tới một cái cao độ toàn mới, uy năng không tầm thường, nhưng nó tiêu hao càng nhiều hơn chính là nguyên linh. Dĩ vãng là Diệp Sở đem thời gian thuật ứng dụng tại cái khác thuật pháp bên trong, mới đưa đến tiên linh lực cùng nguyên linh cùng nhau tiêu hao cục diện. Dứt bỏ suy nghĩ, một chút thời gian Diệp Sở ngược lại đối tháp cổ na hai người hỏi, khôi phục như thế nào? Về tiên bối, đã có 8 thành ma khí, có lực đánh một trận. Cổ Ngân ngói mở ra con người nói, ta cũng có gần 8 thành, giết địch là không có vấn đề, tiền bối là dự định đánh đến tận cửa sao? Tháp cổ na nói, ngay sau đó lại có chút khẩn trương cùng chờ mong hỏi. Lúc này nàng cùng lúc đến tâm tính hoàn toàn khác biệt, đối với vị này cổ tiền bối thực lực càng thêm thán phục, thêm nữa hóa hình bộ lạc vốn là cùng lột ra bộ lạc có thù, nếu là có thể mượn cổ tiền bối chém giết mấy tên lột ra bộ lạc người nhất định là cực kỳ thoải mái sự tình. Khôi phục thực lực. Diệp Sở không có trả lời tháp cổ na lời nói, chỉ là bình tĩnh nói, nhưng ở Diệp Sở nói chuyện đồng thời hắn vung lên áo bào, thể nội ẩn chứa tam chuyển bán tiên cường hãn nguyên linh gào thét mà ra. Kia vô hình vô chất nguyên linh chi lực lại là chân thật tồn tại, Diệp Sở ỷ vào đối với thiên địa tiên linh khí quen thuộc cùng đối với nơi này ma khí hiểu rõ, cưỡng ép đem ma khí lôi kéo tới. Thoáng chốc giữa sân có cố cùng phong từ không sinh có, trong tiếng thét gào, cuốn lên một cố lại một cố ma khí, hình thành một đoàn mây đen đem tháp cổ na cùng cổ ngươi ngói bao phủ lại. Cảm nhận được cái này đột ngột xuất hiện ma khí, mặc dù không biết là như thế nào sinh ra, nhưng đối mặt loại này có thể xưng thủ đoạn thần quỷ khó lường tháp cổ na hai người từ đáy lòng cảm thấy kính sợ. Đã cổ tiền bối lên tiếng, hai người bọn họ cũng không dám suy nghĩ sâu xa, vội vàng vận chuyển ma công khôi phục ma khí, bọn hắn cũng không có gan để cổ tiền bối vì bọn hắn mà nhiều tổn sức. Trên thực tế Diệp Sở nơi nào sẽ quan tâm những này. Nếu là Diệp Sở không nguyện ý vì bọn họ ra cái này phần khí lực, chính là bọn hắn cầu khẩn Diệp Sở cũng không sẽ dao động tự thân suy nghĩ. Diệp Sở sở dĩ làm như vậy cũng không phải hoàn toàn vì tháp cổ na hai người, mà là Diệp Sở đột nhiên chớp động suy nghĩ, muốn dùng cái này nghiệm chứng trong lòng một ít ý nghĩ. Sự thật chứng minh cái này ma khí cùng tiên linh khí mặc dù thuộc tính hướng thiên nhiên không cùng, như như nước lửa trời sinh đối lập, nhưng một ít đặc tính lại là giống nhau. Cái này khiến Diệp Sở nghĩ đến rất nhiều, đương nhiên vẫn như cũ còn cần nghiệm chứng, nhưng bây giờ Diệp Sở lại là tìm tới nhanh chóng tại ma giới tăng thực lực lên con đường một trong. Dù nói thế nào Diệp Sở thân là tam chuyển bán tiên nội tình có tại, kia phần thiên đạo cảm ngộ vẫn như cũ chạy tại nói trong nội tâm, thiếu thốn bất quá là ma khí hiểu rõ thôi. Chỉ chốc lát sau, tháp cổ na hai người ma khí khôi phục đến đỉnh phong, Diệp Sở thu hồi nguyên linh chi lực, tán đi ngưng tụ ma khí. Tháp cổ na hai người mở ra con ngươi, trên mặt hiện lên rõ ràng vẻ tiếc nuối, trước đó bị ma khí bao khỏa, tùy ý tác thủ cảm giác 10 phần mỹ diệu, nếu để cho bọn hắn tiếp tục đợi ở trong đó, không ra 10 ngày nửa tháng tất nhiên tu vi tiến nhanh, chính là đánh vỡ ràng buộc cũng không có khả năng. Tháp cổ na hai người dù sao cũng là hóa hình bộ lạc kiệt xuất nhất tuổi trẻ chiến sĩ một trong, cơ bản làm người quy tắc vẫn là biết được, không có quá nhiều toát ra dị dạng cảm xúc, cung kính đối Diệp Sở đạo, đa tạ tiền bối tương trợ, chúng ta đã khôi phục thực lực, không biết tiếp xuống tiền bối phải làm như thế nào. Cần ta hai người làm những gì? Bọn hắn mặc dù không biết vị này cổ tiền bối muốn làm gì, nhưng sẽ ngàn dặm xa xôi chạy đến địch nhân trọng yếu tài nguyên điểm một trong, tất nhiên không phải chỉ là để trước đến xem liền đi, hai người bọn họ sớm đã làm tốt chiến đấu dự định. Nào có thể đoán được vị tiền bối này phong cách hành sự hoàn toàn không dựa theo lẽ thường ra bài, nói ra ngữ để bọn hắn đều tưởng rằng nghe lầm. Chỉ nghe Diệp Sở trầm rãi nói, không cần làm cái gì, chỉ cần theo sát ta, sẽ có một cơ duyên to lớn, có thể hay không nắm chắc liền nhìn tự thân các ngươi. Ách, tiền bối lúc đến không phải cậu ngươi nói nghe vậy nhất thời không có chậm tới, chỉ là nghĩ đến trước khi đến Diệp Sở nói sẽ có vẫn lạc chi uy, chỉ là hắn lời nói còn không có hoàn toàn nói ra, liền thấy một bên dùng sức nháy mắt tháp cổ na, lập tức ngừng lại lời nói. Diệp Sở không có làm nhiều tỏ thái độ, tay áo vung lên dẫn đầu bay về phía ma diễm núi. Hắn không có thi triển sát na bước, cho nên lần này tháp cổ na hai người có thể đuổi theo, cũng không cần Diệp Sở mang lấy bọn hắn chạy. Ma diễm núi sở dĩ xưng là ma diễm núi là có nguyên nhân, bởi vì núi này phía trên tiêu đốt lên một tầng đỏ sẫm ma hỏa, mưa nhào bất diệt, thổ che đậy không tắt, quanh năm dài cháy không chỉ, bởi vậy gọi tên ma diễm núi. Ma diễm núi so sánh với chung quanh dãy núi mà nói chỉ có thể coi là thấp bé, cho nên khi Diệp Sở một nhóm ba người bay về phía ma diễm núi lúc, mục tiêu tính liền trở nên hết sức rõ ràng. Lập tức đóng giữ tại ma diễm núi phụ cận lột ra bộ lạc chiến sĩ lập tức phát hiện, thừa cưới một đầu giữ tận 6 chân ma xà sinh ra 2 cánh, lóe lên phía dưới coi như tại Diệp Sở trước mặt, trên đó người quát, đây là lột ra bộ lạc ma diễm núi trọng địa, người không có phận sự không được tự tiện xông vào, không phải đem coi là khiêu khích ta lột ra bộ lạc uy nghiêm, các ngươi còn không mau mau thối lui. Người này mặc dù là ma diễm núi tuần sát nhân viên một trong, nhưng nó trên thân phát ra khí tức chỉ so với tháp cổ na yếu hơn một điểm, rõ ràng là một chiến sĩ cấp 9. Một tuần sát nhân viên chính là chiến sĩ cấp 9, kia tại ma diễm núi bên trong người khác nghĩ đến chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, không cần nghĩ bên trong là cao thủ nhiều như mây. Nhưng cho dù là đối mặt như vậy mạnh hữu lực ma diễm núi, tháp cổ na hai người cũng không có rụt rè, chỉ là hiếu kỳ nhìn bọn hắn chằm chằm phía trước tuổi trẻ tiền bối. Ma Diệp Sở càng là trấn tĩnh, lời nói bình tĩnh mà ôn hòa, không có bởi vì tuần sát nhân viên lời nói mà tức giận hoặc là còn lại cảm xúc, nói, nghe nói ma diễm núi ma tinh quáng mạch phẩm chất phi phàm, muốn mượn dùng một chút, để các ngươi quản sự người ra trao đổi một phen. Diệp Sở lời nói mới ra, tháp cổ na hai người đều là cảm thấy hoang đường, tiền bối này khi thật có thể nói là kẻ tài cao gan cũng lớn, chạy đến địch nhân trong kho hàng nói muốn mượn dùng tài nguyên sử dụng, cái này cùng hô to cướp bóc không có gì khác biệt. Tuần sát nhân viên nghe vậy con ngươi chừng một cái, còn tưởng rằng là mình nghe lầm, nhưng nhìn thấy đối diện ba người bình tĩnh bộ dáng, liền minh bạch không phải mình nghe lầm, mà là có người ngại sống không kiên nhẫn, chạy tới ma diễm núi Dương Ai. Dĩ vãng cũng không phải không có có chuyện như vậy, dù sao Lột Da bộ lạc chính là đại bộ lạc, nắm giữ tài nguyên đông đảo, phía dưới bộ lạc cũng là cường lực trấn áp, không phục người rất nhiều, tiểu gì cũng sẽ tìm chút cơ hội khiêu khích. Nhưng những người này kết quả cuối cùng đều diệt vong, đâm máu giao hấn để mọi người an ổn, chưa từng nghĩ không ngờ có người chạy tới náo sự. Tuần sát nhân viên không hề tức giận, ngược lại nết miệng cười một tiếng, mang theo điên cuồng hưng phấn, còn có khát máu nói, trước đó rất nhiều người đều từng nói như vậy, nhưng bọn hắn cuối cùng kết cục ngươi biết là cái gì sao? Hôm nay liền tuần sát nhân viên lời nói vẫn chưa nói xong, thanh âm liền im bặt mà dừng, một viên đầu lâu lăn xuống đi, ma huyết như suối phun ra ngoài, giải đầy sáu chân ma xà thân thể. Lại là Diệp Sở nhìn tuần sát nhân viên không nghĩ phối hợp, không muốn cùng nó dung giải, trực tiếp xuất thủ, một đạo cô động đến cực điểm ma quang hóa kiếm đem đầu người nọ sọ chém xuống. Địch tập. Nơi xa cái khác tuần sát nhân viên phát hiện bên này dị trạng, đội vàng phát ra cảnh báo, phẫn nộ bén nhọn thanh âm truyền khắp toàn bộ ma diễm núi. Chương 5317, thân ở ma giới vẫn như cũ tung hoành. Chương 5317, thân ở ma giới vẫn như cũ tung hoành. Theo âm thanh bén nhọn vang lên, toàn bộ ma diễm núi đều bắt đầu chuyển động, ngay lập tức hộ sơn đại trận kích phát, bảo hộ lấy ma diễm núi, cũng đem Diệp Sở ba người ngăn cản ở bên ngoài. Số đạo độn quang gào thét mà tới, tất cả đều người mặc ma khải, trong tay nắm lấy khác nhau ma binh, toàn thân hùng hồn ma khí không che giấu chút nào, so với tháp cổ na chỉ mạnh không yếu. Bọn hắn nhìn chằm chằm Diệp Sở, một người trong đó trầm giọng nói, các hạ là ai, dám ở ta Lột Da bộ lạc Dương Oai làm tốt tử vong chuẩn bị sao? Diệp Sở nghe vậy chỉ là khẽ cười một tiếng, cũng không có trực tiếp động thủ, hắn cảm thấy vẫn là phải giảng một chút lễ phép liền nói, các ngươi chính là chỗ này quản sự người, phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Có người không kiên nhẫn quát lên một tiếng lớn, trong tay một thanh trường thương trực tiếp ném ra, kia trường mâu hiện ra màu đen đỏ, tại quần quận ma khí hạ hóa làm một đạo sắc bén thiểm điện, thẳng đến Diệp Sở mi tâm mà đi, muốn trực tiếp chém giết Diệp Sở cái này địch tới đánh. Tùy ý động thủ cũng không quá tốt. Diệp Sở nhẹ nhàng lắc đầu, rộng lớn tay áo vung lên, lập tức một cơn gió lớn gào thét mà ra, trực tiếp cuốn lên kia thanh trường thương, hóa thành đáng sợ hơn đen nhánh tiềm điện, giết trở về. Thấy cảnh này, Lột Da bộ lạc mấy người không có lộ ra cái gì thần sắc kinh hoàng, ngược lại lộ ra một vẻ trào phúng, có hộ sơn đại trợ tại, sao lại để bên ngoài thế công giết tiền đến? Nhưng mà sau một khắc phát sinh một màn lại là để bọn hắn sắc mặt đại biến, muốn làm đưa ra hắn phản ứng, nhưng y nguyên không kịp. Chỉ thấy kia mang theo hắc phong trường mâu tựa như đâm xuyên tấm gương, thủ hộ ma diễm núi mấy trăm năm hộ sơn đại trận liền lặng lẽ y mắng tiêu tán. Trường mâu dư thế không giảm, không chỉ có xuyên thủng kia ban sơ ra mâu người, càng đem những người còn lại cũng một mâu xuyên thủng, có người muốn thoát đi, lại bị kia cô cùng phong thổi đến đầu mâu, như là mình chịu chết, đánh thẳng đầu mâu. Bất quá một hơi ở giữa, chỉ là một chiều, ma diễm núi hộ sơn đại trận cùng vừa vọt tới một nhóm ma diễm núi cường giả hộ vệ liền tiêu tán ở trong thiên địa. Diệp Sở không phải một cái thích phiền phức người, theo lấy thực lực tăng trưởng hắn càng thích đi thẳng vào vấn đề, cộng thêm một chút nắm đấm uy hiếp. Lúc này Diệp Sở mặc dù thực lực đại giảm, nhưng phương này ma giới thổ dân bản thân thực lực cũng không phải là thập phần cường đại, Diệp Sở một bộ làm việc quy tắc vẫn như cũ phù hợp. Diệp Sở tại giết hết trước mắt không nguyện ý nghe hắn lời nói người, lại đối ma diễm núi lạnh nhạt nói, cổ mộ hôm nay tới đây cũng vô ác ý, chỉ là mượn quý phương ma tinh quáng mạch dùng một lát thôi, ngươi nếu là không ra nào đó liền làm là ngầm đồng ý, nhưng nếu có người không có mắt ngăn cản đừng trách nào đó xuất thủ. Diệp Sở thanh âm đàm thoại không lớn, nhưng lại kỳ dị vang vọng toàn bộ ma diễm núi, để ma diễm núi Lột Da bộ lạc tất cả mọi người rõ ràng nghe tới, tựa như Diệp Sở liền tại bọn hắn bên tai nói chuyện đồng dạng. Để trong lòng bọn họ phát lạnh đồng thời, cũng không thể ức chế sinh ra phẫn nộ chi ý, này chỗ nào là đến mượn dùng. Có như thế trắng trợn đến mượn đồ vật, còn tùy ý đánh giết chủ nhân nhà người. Rõ ràng là trắng trợn cấp đoạn. Nhưng bọn hắn cảm ứng được tình cảnh lúc trước, ngay cả có thể chống cự đỉnh tiêm cao thủ hộ sơn đại trận đều tại người kia vung tay áo bào hạ phá nát, bọn hắn nơi nào có thực lực kia đi ngăn cản. Chỉ có giữ im lặng, xem như cái gì cũng không biết, loại kia tồn tại đích thân tới đã không phải là bọn hắn có thể nói chuyện, chỉ có trong tộc tộc trưởng cùng trưởng lão mới có tư cách nói chuyện. Chúng chi tại cái này ma diễm núi liền tọa chấn lấy một trong tộc trưởng lão, đến giờ phút này liền trưởng lão đều không có ra mặt, thậm chí xuất liên tục âm thanh cũng không dám, bọn hắn nơi nào sẽ ngốc ngốc đi ngoi đầu lên. Vạn nhất trêu đến ma đầu kia trong lòng khó chịu, đối với mình tùy ý vung tay áo bảo, chẳng phải là vạn sự đều yên. Căn cứ vào đủ loại này tình huống, tại Diệp Sở lên tiếng sau, toàn bộ ma diễm núi vậy mà lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đáng sợ. Để tháp cổ na hai người có loại cảm giác không thật, cái này liền thành. Lột Da bộ lạc trọng yếu tài nguyên điểm một trong ma diễm núi cứ như vậy bị cổ tiền bối đánh xuống. Giờ khắc này hai người bọn họ tâm tư là cực kỳ phức tạp, bọn hắn hóa hình bộ lạc mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ muốn có được một tòa thuộc về mình khoáng mạch tài nguyên, coi đây là trung tâm lớn mạnh tự thân. Nhưng từ đầu đến cuối không chiếm được, mà cổ tiền bối tùy ý vừa ra tới liền có thể tùy tiện cầm tòa tiếp theo ma tinh quáng mạch, cái này còn không phải phổ thông quáng mạch, là Lột Da bộ lạc trọng yếu nhất ma tinh quáng mạch một trong. Lúc này bọn hắn không khỏi từ trong óc toát ra một cái kinh thế hai tục suy nghĩ, nếu là vị này cổ tiền bối nguyện ý toàn lực trợ giúp bọn hắn hóa hình bộ lạc, xương bá toàn bộ hoang dã chi địa không phải hư vô mờ mịt một tưởng. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền không hẹn mà cùng đem cái này đáng sợ suy nghĩ dứt bỏ, hướng cổ tiền bối như vậy tính tình, như vậy cao nhân sao sẽ để ý những này thế tục quyền lực. Giống như trước mắt, cái gọi là hoang dã chi địa bá chủ ở trước mặt hắn không phải liền là một chuyện cười, cổ tiền bối muốn ma tinh quán mạch, trực tiếp liền tìm tới cửa mượn vẫn là không cho cự tuyệt mượn, thậm chí là có mượn không còn mượn. Diệp Sở nguyên linh cường đại dường nào, quét xuống một cái liền có thể đem toàn bộ ma diễm núi xem rõ ngọn ngành, tại ma diễm núi thâm tàng Lột Da bộ lạc trưởng lão tự nhiên không có là mất. Người kia thực lực còn có thể cùng hóa hình bộ lạc tộc trưởng tháp cổ mã không kém bao nhiêu, nhưng ở Diệp Sở trước mặt chính là một chuyện cười. Hiển nhiên người kia đều có chỗ bất phàm chỗ, phát giác được Diệp Sở khủng bố, không có đứng ra, co đầu rút cổ. Đã người kia như thế thức thời, Diệp Sở cũng lười đi phản ứng, một bước phóng ra, chân đạp tại đầu kia sáu chân ma xà đầu lâu bên trên, phát ra một đạo nguyên linh ý niệm cho con thú này. Đầu này sáu chân ma xà đối Diệp Sở rất sợ hãi, tựa như đối mặt một đầu tiền sử hung thú, nó không có cái gì thà chết tinh thần bất khuất, tuân theo Diệp Sở ý niệm, mang theo Diệp Sở bay về phía ma diễm núi chỗ sâu mà đi. Tháp cổ na hai người thấy thế vội vàng theo sát mà lên, đồng dạng đứng ở sáu chân ma xà trên thân thể, bọn hắn không nói gì, chỉ biết theo sát lấy cổ tiền bối liền đối. Sáu chân ma xà mang theo Diệp Sở ba người chui vào một đạo trong hầm mỏ, trải qua 7 lần quặt 8 lần rẽ thông đạo, Diệp Sở ba người tới quặt mỏ chỗ sâu nhất. Nơi này ma khí nồng đậm cơ hồ tan không ra, kia từng khối thâm thúy mà óng ánh đen nhánh ma tinh tựa như hắc bảo thạch tô điểm tại thạch trong vách, ẩn chứa kinh người ma khí. Nơi đây nguyên bản còn có thợ mỏ lấy quặng, nhưng ở Diệp Sở phá hộ sơn đại trận về sau, liền bị nơi này ma tộc hạ lệnh rời đi, để phòng Diệp Sở vị này ma đầu phát sinh sát tâm, đem thợ mỏ xóa bỏ. Những chuyện nhỏ nhặt này Diệp Sở cũng không thèm để ý, huống chi hắn vốn là không cần thợ mỏ, hắn tới đây lại không phải đảo quan kiếm lấy ma tinh. Hắn muốn ma tinh tự sẽ hướng hóa hình bộ lạc cầm lấy, tại Diệp Sở giúp nó tráng đại bộ lạc điều kiện tiên quyết, lượng tháp cổ mã cũng không dám không cho. Liền nơi này đi. Diệp Sở đảo mắt một lần bốn phía, gật đầu nói, tiếp lấy lại nhìn về phía tháp cổ na hai người lại nói tiếp xuống các ngươi có thể hấp thu bao nhiêu liền hấp thu bao nhiêu, đều xem các ngươi tạo hóa, đương nhiên điều kiện tiên quyết là các ngươi có cái này phúc phận. Tiếp lấy Diệp Sở lại liếc qua một bên sáu chân ma xà thấp giọng cười nói, ngược lại là tiện nghi ngươi con xuất sinh này. Dứt lời, Diệp Sở cũng mặc kệ hai người một thú phản ứng, liền khoanh chân ngồi xuống, thần sắc trầm tĩnh, hai tay như bánh xe không ngừng bấm niệm pháp quyết, kết xuất một đạo lại một đạo phức tạp đơn quyết. Thoáng chốc một cỗ to lớn mà huyền diệu khí tức bước lên mà xuất một chút, nhưng lại bị Diệp Sở khóa chặt tại quanh thân trăm trượng bên trong. Thân ở trong đó tháp cổ na hai người như rơi đại đạo chi hải, tại lắng nghe vô thượng áo nghĩa, ngày xưa ở giữa trên tu hành rất nhiều không thông chỗ tất cả đều rộng mở trong sáng, có loại đẩy ra mây mù thấy thanh thiên cảm giác. Chính là sáu chân ma xà nguyên bản trong con mắt vẻ sợ hãi cũng rút đi, toát ra một tia vẻ hiểu rõ. Diệp Sở không để ý đến bọn hắn dị trạng, mà là chuyên tâm tự thân, chỉ thấy Diệp Sở chỗ mi tâm có thanh mang lấp lóe, một loại cùng này phương ma giới hoàn toàn khác biệt khí tức bước lên mà ra. Cố khí tức này vừa xuất hiện, tháp cổ na cùng cậu ngươi ngói đều kinh hô một tiếng, tựa như gặp phải xà hạt, vội vàng nhanh chóng tối lui, trên mặt có không che giấu được vẻ hoảng sợ. Tại cố khí tức kia sau khi xuất hiện, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ hoàn toàn khác biệt tại tự thân đại đạo, thậm chí là tương khắc đại đạo, muốn đem bọn hắn đại đạo hủy diệt. Nếu không phải bọn hắn cực sớm bừng tỉnh, giờ phút này chỉ sợ liền muốn đại đạo bị hao tổn, thực lực đại giảm. Chỉ là sáu chân ma xà nhưng không có may mắn như vậy, trước đó ham kia huyền diệu khí tức lâm vào quá sâu, giờ phút này bị dị chủng đại đạo xâm lấn, khí tức cấp tốc suy yếu xuống dưới, cho đến hoàn toàn tiêu tán. Chí tử sáu chân ma xà đều trầm mê tại to lớn đại đạo bên trong, không biết đây có tính hay không là khác loại hướng hỏi, chiếu chết cũng cam. Một màn này đều bị tháp cổ na để ở trong mắt, để bọn hắn càng thêm kinh hãi, không biết cổ tiền bối cái gọi là cơ duyên ở nơi nào. Đúng lúc này, dị biến lại lên. Tại Diệp Sở chỗ mi tâm ẩn ẩn hiện ra một đạo tiểu xảo thanh liên hư ảnh lúc, thiên địa vang minh, tựa như có vạn lôi tề minh. Cái này tiếng sấm cũng không phải là chân thực vang lên, mà là chỉ vang vọng Diệp Sở nguyên linh chỗ sâu, cái này chính là này phương ma giới thiên đạo hiển hóa, là đối với Diệp Sở muốn tại ma giới tế ra siêu cấp tiên vực bản nguyên bất mãn. Chương 5318, thời gian thuật pháp, thời gian nguyệt nhận chương 5318, thời gian thuật pháp, thời gian nguyệt nhận tại vạn lôi tề minh đồng thời, Diệp Sở liền cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ bỗng nhiên giáng lâm, đem Diệp Sở một mực khóa chặt. Khí tức kia xa xăm, to lớn, tuy hoàng nhưng lại dẫn một loại đạm mạc cao cao tại thượng, tựa như là trên trời thần linh tại nhìn xuống hồng trần bên trong chúng sinh. Nhưng trong đó lại thật thật sát thực gần chứa một loại chớ không thể cản, cũng vô pháp suy nghĩ khí tức, Diệp Sở biết đây chính là phương này mà giới thiên đạo khí tức. Vạn cổ ma vực cùng siêu cấp tiên vực chính là trời sinh đối lập, tựa như là ma khí cùng tiên linh khí trời sinh liền không ngang nhau. Nếu là Diệp Sở muốn dẫn lấy phổ thông đồ vật xuất hiện còn ngược lại là không quan trọng, sẽ không hấp dẫn phương này mà giới thiên đạo lực chú ý, nhưng Diệp Sở hỗn độn thanh liên ẩn chứa lại là hỗn độn thanh tinh, chính là siêu cấp tiên vực sinh ra bản nguyên một trong. Cái này liền không trách thiên đạo sẽ chú ý tới Diệp Sở, nhưng Diệp Sở đối với thiên đạo đột kích kia không ngạc nhiên chút nào, hiển nhiên là sớm có đón trước. Nếu là sớm có đón trước, tự nhiên liền sẽ có chuẩn bị, không phải Diệp Sở cũng sẽ không ở này làm cái này uổng công. Diệp Sở không có cường ngạnh đem hỗn độn thanh liên triệu hoán đi ra, cùng thiên đạo đối nghịch là 10 phần không khôn ngoan lựa chọn, tối thiểu không thể đối kháng chính diện, cần quân co, cần biến báo. Diệp Sở liền như vậy cùng thiên đạo giằng co, đồng thời tâm thần chìm nhập thể nội, đem thể nội hỗn độn hoàng tinh tách ra. Hỗn độn hoàng tinh chính là vạn cổ ma vực bản nguyên chi vật, này phương ma giới thiên đạo tự nhiên sẽ không kháng cự. Diệp Sở khống chế hỗn độn hoàng tinh tiến vào hỗn độn thanh liên bên trong, lập tức tựa như trong chảo dầu vung vào một thanh nước, lập tức muốn vỡ tổ, hai loại khí tức không hợp tính, muốn tiêu diệt lẫn nhau. Nhưng Diệp Sở đối phó loại tình huống này đã là thuần thục, hỗn độn thanh liên lại là Diệp Sở bản mệnh pháp bảo, trường không tự nhiên. Ngay lập tức đem hỗn độn thanh liên bên trong hỗn độn thanh tinh phong ấn lại, chỉ còn sót lại số ít vừa lúc cùng vừa tiến vào hỗn độn hoàng tinh hình thành giằng co. Thứ này, Diệp Sở lại đem một sợi sớm đã bí mật tồn trữ tại thể nội hỗn độn chi khí độ nhập hỗn độn thanh liên bên trong. Nháy mắt hỗn độn chi khí tựa như vạn tinh dầu, đem hỗn độn thanh tinh cùng hỗn độn hoàng tinh ngăn cách ra, ngắn ngủi hài hòa ở trung tại hỗn độn thanh liên bên trong. Nhưng lúc này thiên đạo vẫn không có rút đi, vẫn như cũ tập trung vào Diệp Sở hỗn độn thanh liên. Diệp Sở hít sâu một hơi, biết thời khắc mấu chốt nhất đến. Diệp Sở bàng bạc nguyên linh chi lực gào thét mà ra, đồng thời thâm tàng tại thể nội tiên linh lực cũng cùng nhau vận chuyển bộc phát, vừa tu luyện được không lâu ma khí đồng dạng sử xuất. Chỉ là so với tam chuyển bán tiên tiên linh lực, cỗ này ma khí không thể nghi ngờ như là hài đồng yếu ớt không chịu nổi, nhưng Diệp Sở sớm có tính toán. Lúc này đến đây ma tinh quán mạch nguyên nhân chính là vì này. Diệp Sở nguyên linh tựa như hóa thành một thanh tham lam lỗ đen, quần quần không dứt hấp xả toàn bộ ma tinh quán mạch ma khí. Ngay cả như vậy ma khí cũng xa kém xa tam chuyển bán tiên tiên linh lực, nhưng tiên linh lực lại là càng tiêu hao càng ít, mà ma khí có toàn bộ ma tinh quán mạch làm nguồn suối, thắng ở liên tục không ngừng, cũng là dây miễn cưỡng mạnh đạt tới Diệp Sở yêu cầu. Trọng yếu nhất chính là tiên linh lực chính là Diệp Sở tự mình tu luyện mà đến, thao túng tự nhiên, phẩm chất tuy cao lại có thể chia ra làm đê phẩm chất linh lực, lấy đạt tới cùng ma khí cho chết. Khi làm đến bước này lúc, chính là Diệp Sở cũng không nhịn được hít sâu một hơi, ngay sau đó liền nhấc lên tâm thần, thao túng ma khí cùng linh lực, còn có hỗn độn thành tinh cùng hỗn độn hoàng tinh. Lấy kia một sợi hỗn độn chi khí vì cách ngăn, lấy ma khí thôi động hỗn độn hoàng tinh, lại lấy linh lực thôi động hỗn độn thành tinh, cả hai tựa như hai đầu trong chén con cá, đang đuổi theo, làm thế nào cũng truy đuổi không kịp. Tựa như một bức âm dương đồ, tốc độ không đủ. Diệp Sở nhíu mày, nguyên linh tăng lớn cường độ hấp xả lấy trong mỏ quặng ma khí, thể nội tiên linh lực cũng không ngừng phân hóa, hỗn độn thành tinh cùng hỗn độn hoàng tinh truy đuổi tốc độ lập tức thêm mau dậy đi. Tại trong hai cái ở giữa ẩn ẩn có một sợi hỗn độn chi khí muốn đản sinh ra. Diệp Sở trong lòng vui mừng, tốc độ càng thêm nhanh. Tại ngoại giới, theo Diệp Sở nguyên linh thu lấy ma khí, toàn bộ quặng mỏ đều âm u, khắp nơi đều là đen như mực nước ma khí đang lan lộn. Trên vách đá từng mai ma tinh cũng theo đó sụp đổ, một cỗ tinh thuần ma khí mãnh liệt mà ra, một màn này quả thực nhìn ngốc tháp cổ na hai người. Khổng lồ như vậy ma khí, đừng nói là cho người ta hấp thu, chính là thấy cũng chưa từng thấy qua, bọn hắn dám khẳng định chính là tháp cổ mã tộc trưởng muốn đột phá ràng buộc cũng không cần như thế bàng bạc ma khí, cái này thật sẽ đem người cho ăn bệ bụng. Cần biết nhân thể là có cực hạn, mỗi đột phá một cảnh giới đều cần thời gian nhất định đi cải tạo thân thể, mới có thể đột phá cảnh giới tiếp theo, mới có thể gánh chịu càng nhiều, chất lượng tốt hơn ma khí. Mà một màn trước mắt quả thực là muốn đem toàn bộ khoáng mạch ma khí tất cả đều hấp xả tới, thử vấn thiên hạ có ai có bản lĩnh này, lại có ai có thể đem cỗ này ma khí luyện hóa. Chính là lột ra bộ lạc tộc trưởng cũng không có bản lĩnh này đi, nếu là có tòa này mà tinh quán mạch há lại sẽ lưu cho tới bây giờ. Lại nhìn quanh chân tại ma khí trung ương cổ tiền bối, khuôn mặt tuấn lãng, thần sắc vô hỉ vô bi, có loại dáng vẻ trang nghiêm cảm giác, lại không có chút nào khó chịu bộ dáng, mà lại tại nó trên thân tràn ngập hai cỗ tối nghĩa lại to lớn khí tức cổ xưa, một cỗ là lúc trước xuất hiện, để tháp cổ na hai người cảm thấy không thoải mái đại đạo khí tức. Một loại khác lại là để bọn hắn cảm thấy mười phần thân thiết khí tức, cho bọn hắn một loại nếu có thể tắm rửa tại kia đại đạo khí tức phía dưới, không dùng một năm nửa năm liền có thể đột phá trước mắt đại cảnh giới, đạt tới cùng tộc trưởng đại nhân sánh vai cao độ. Bất quá bọn hắn cũng không có bị trước mắt khí tức mà ảnh hưởng đến tâm trí, bởi vì bọn họ ẩn ẩn có loại cảm giác, một khi bọn hắn làm như vậy, sẽ có cực kỳ chuyện kinh khủng phát sinh, có tử vong nguy hiểm. Này mới khiến tháp cổ na hai người nóng hổi tâm lại đi, đồng thời bọn hắn lại nghĩ tới trước đó cổ tiền bối lời nói cơ duyên, bọn hắn nhìn về phía chung quanh cơ hồ muốn trở thành thể lòng ma khí, trong lòng đều nhất định. Tiếp theo bọn hắn nhao nhao khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thổ nạp, mà kia bị Diệp Sở hấp xả mà đến ma khí cũng không có kháng cự hai người bọn họ, tùy ý bọn hắn hấp thu. Dù vậy hai người bọn họ hấp thu ma khí cũng bất quá là chín châu mất sợi lông, cơ hội có thể không cần tính. Đây cũng không phải là hai người bọn họ nhu cầu thiếu, tương phản hai người bọn họ biểu hiện mới là bình thường người biểu hiện, mà Diệp Sở thực tế là một cái dị loại. Theo thời gian trôi qua, kia sợi hỗn độn khí rốt cục đản sinh ra, vừa ra tới, Diệp Sở liền khống chế hỗn độn khí dung nhập hỗn độn thanh liên bên trong. Theo hỗn độn khí dung nhập, thiên đạo khóa chặt khí tức lập tức vừa giảm. Tựa hồ là có chút thừa nhận dung hợp hỗn độn khí về sau hỗn độn thanh liên. Diệp Sở thấy thế trong lòng vui mừng, biết mình đoán không sai. Kể từ đó, Diệp Sở hấp thu ma khí tốc độ càng thêm nhanh chóng, ma khí tựa như nước sông cuộn cuộn, thẳng đến Diệp Sở cái này không đáy chi hải. Tại quặng mỏ bên ngoài, lột ra bộ lạc đóng giữ nhân viên vẫn tại ma diễm núi bên trong, bọn hắn mặc dù ngăn không được Diệp Sở, nhưng nơi này là chức trách của bọn hắn chỗ, vô luận như thế nào đều không thể rời đi. Mà lúc này bọn hắn đều phát giác được một tia không ổn, theo thời gian trôi qua, cái này cảm giác không ổn càng phát ra nồng đậm. Tu vi cao thâm người cảm giác liền càng rõ ràng, bởi vì bọn họ đối với quanh mình ma khí nhất là nhạy cảm, đặc biệt là đóng giữ ở chỗ này một mực chưa hề đi ra vị kia lột ra bộ lạc trưởng lão, đây là một mười phần cao tuổi lão giả, nhìn bộ dáng đã đến cổ hy chi linh, nhưng phát ra mịt mở khí tức lại một chút cũng không kém. Hắn quá đầu nhìn trời tự lẩm bẩm, ma khí mỏng manh, người này lại có thủ đoạn như thế, không phải là muốn đem cái này khoáng mạch ma khí đều cướp đoạt đi? Hoang dã chi địa khi nào xuất hiện nhân vật như vậy, cũng không biết là phúc hay là họa. Nói, lão giả lại là thần sắc cô đơn thở dài. Tiếp theo đi ra cái này chỗ ẩn nút, triệu tập tất cả ma diễm núi ma tu. Cái này ngoại giới đủ loại, Diệp Sở không biết, cũng không có hứng thú. Hắn giờ phút này tình huống tương đối nguy cấp, hỗn độn thanh liên lúc này hấp thu hỗn độn khí đã có không ít. Chín thành sen thân cũng từ chỗ mi tâm ra, nhưng từ đầu đến cuối bị cái này ma giới thiên đạo áp chế, cuối cùng một thành từ đầu đến cuối không được xuất hiện. Mà lúc này Diệp Sở hỗn độn hoàng tinh đã tiêu hao gần như không, dù sao hỗn độn hoàng tinh Diệp Sở được đến cũng không nhiều, cùng hỗn độn thanh tinh mà nói tướng kém 10 phút to lớn. Diệp Sở cắn răng một cái, trực tiếp thôi động hỗn độn chi khí đem dư thừa hỗn độn thanh tinh phong ấn tại hỗn độn thanh liên chỗ sâu, lấy hỗn độn khí ngăn cách thiên đạo cảm ứng. Đến lúc cuối cùng một tia hỗn độn hoàng tinh tiêu hao hầu như không còn, Diệp Sở hai mắt mánh mở ra, thấp giọng quát nói, hỗn độn luyện thanh liên. Thoáng chốc Diệp Sở tiên linh khí đều tràn vào trong đó, đồng thời trung quanh ma khí tất cả đều cướp đoạt lại, cổ vũ hỗn độn khí. Hỗn độn thanh liên bên trong từng sợi hỗn độn khí quấn quýt nhau hóa thành hỗn độn chi hỏa, muốn đốt cháy hỗn độn thanh liên, muốn đem bên trong khắc họa đại đạo một lần nữa diễn hóa. Mượn nhờ hỗn độn chi lực, khắc họa không còn là đơn nhất siêu cấp tiên vực đại đạo, càng không phải là gà mờ ma đạo đại đạo, mà là mới hỗn độn đại đạo. Chương 5319, Tử Quang Xiển Xích chương 5319, Tử Quang Xiển Xích làm ra điểm này không phải Diệp Sở linh quang lóe lên liền làm, mà là tại được đến hỗn độn hoàn tinh sau liền có ý nghĩ, tại dùng cái này đản sinh ra luồng thứ nhất hỗn độn khí về sau cái này nhất niệm đầu liền càng thêm rõ ràng. Về sau không hiểu thấu đi tới cái này ma giới, ý nghĩ này liền càng phát ra rõ ràng, tại Diệp Sở đối với ma khí có hiểu rõ nhất định sau, Diệp Sở mới quyết định, cũng liền có một màn trước mắt. Nhưng cái này vẫn chưa hoàn thành, một bước này là bước cuối cùng, cũng là quyết định thành bại một bước. Diệp Sở đối với linh khí cùng ma khí đều cực kỳ cần, nhưng hết lần này tới lần khác thân ở ma giới, lại là cái này tương đối cấp thấp ma giới, mà tự thân linh khí lại có hạn. Ma khí ngược lại dễ giải quyết, nơi đây không được còn có thể tiến về cao cấp hơn ma giới tìm kiếm cao giai ma tinh quáng mạch liền có thể, nhưng linh khí lại không được. Dù cho Diệp Sở trên thân có, nhưng theo thời gian trôi qua, linh lực cũng đang chậm rãi trôi qua, đây cũng là vì cái gì Diệp Sở muốn ở chỗ này mạo hiểm làm việc nguyên nhân, thực tế là chờ không được. Đại đạo thanh âm vang lên ầm ầm, ý mắng lại vang vọng nội tâm, một loại huyền chi lại huyền khí tức tràn ngập ra, tựa như tuyên cổ tồn tại. Ra. Thật lâu, đem toàn bộ khoáng mạch ma khí tất cả đều thu nạp sạch sẽ, trên thân tiên linh lực cũng tiêu hao sạch sẽ, Diệp Sở quát khẽ một tiếng. Tiếp theo chỗ mi tâm một tòa tiểu xảo hoa sen hiện ra, toàn thân lượn lờ hỗn độn khí, thần bí mà huyền diệu. Mà giờ khắc này giữa thiên địa ma đạo thiên đạo cũng không có ngăn cản, hiển nhiên Diệp Sở là thành công. Diệp Sở nhìn xem cái này bản mệnh pháp bảo, cơ hồ nương theo lấy hắn cái tu luyện kiếp sống, theo hắn tu vi tăng lên, không ngừng đề cao. Giờ phút này Diệp Sở lại đem cải tạo một phen, mặc dù bây giờ trên uy năng xa kém xa trước đó hỗn độn thanh liên, nhưng tiềm lực bền trên lại là bờ xa. Diệp Sở nhẹ phun một ngụm khí, đem hỗn độn thanh liên thu nhập mi tâm và dưỡng, lúc này hỗn độn thanh liên mới có thể được xưng tụng là chân chính hỗn độn thanh liên. Dù sao ẩn chứa trong đó là chân chính hỗn độn khí, chính là hỗn độn thanh tinh cùng hỗn độn hoàng tinh hỗn hợp mà thành. Diệp Sở xoay chuyển ánh mắt, liền đem quặng mỏ tình huống chung quanh đều thu vào trong mắt, lúc này quặng mỏ đã tràn ngập rách nát cảm giác, ma khí nồng nặc đã không dư thừa mảy may. Về phần tháp cổ na hai người rõ ràng là thu hoạch cực lớn, khí tức trên thân so trước đó muốn cường thịnh một bậc không chỉ, mặc dù cách đột phá đại cảnh giới tiếp theo còn cách một đoạn, nhưng tướng không tin được là vấn đề thời gian. Con đường của bọn họ đã thông suốt. Tháp cổ na hai người nhìn thấy Diệp Sở xem ra, liền vội vàng đứng lên quỳ xuống hành đại lễ, thần sắc cung kính mà tràn ngập kích động nói, "Tháp cổ na, cậu ngươi ngói đa tạ tiền bối đại ân, nếu tiền bối có chỗ phân phó, chúng ta không dám không tử." Diệp Sở đối bọn hắn nhẹ nhàng gật đầu, hỏi: "Đi qua mấy ngày?" "Về đại nhân đã đi qua nửa tháng." Cổ Ngân nói trả lời. Diệp Sở nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy liền đi ra phía ngoài, miệng nói: "Đi thôi." Diệp Sở từ trong hầm mỏ vừa ra tới, liền thấy một đám đen nghịt đám người, cầm đầu chính là một lão giả, tuổi chừng cổ hy, khí tức lại cường thịnh nhất, rõ ràng là đóng giữ tại Ma Diễm núi lột ra bộ lạc trưởng lão. Không đợi Diệp Sở có hành động, sau lưng đi theo tháp cổ na hai người vội vàng lách mình tiến lên, toàn thân ma khí cuồn cuộn, đem Diệp Sở hộ ở trung tâm, cảnh giác nhìn hướng về phía trước một đám người. Diệp Sở có chút buồn cười, nhưng cũng không có ngăn cản, nhìn về phía lão giả kia, thần sắc không trở thành nhạt nhưng nói, hẳn là muốn cùng nào đó tính sổ sách. Lão giả kia nghe vậy thân thể run lên, trắng bệnh râu ria đều run rẩy lên, nói, không dám, tiền bối có thể coi trọng Ma Diễm núi, chính là Ma Diễm núi kết cục, chỉ là chúng ta phục mệnh đóng giữ Ma Diễm núi, mà tiền bối có hay không cùng bọn ta làm khó ý tứ, chỉ muốn biết được tiền bối đại danh, chúng ta cũng xong trở về bàn giao. Không cần biết được, để các ngươi tộc trưởng tự mình đến Ma Diễm núi liền biết được. Diệp Sở dứt lời, một bước phóng ra mang theo tháp cổ na hai người biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp rời xa Ma Diễm núi. Lần này Diệp Sở không tiếp tục đi địa phương khác, tính đến thời gian khoảng cách tiến về Thiên Ma Điện thời gian cũng không còn nhiều lắm, liền trực tiếp về Hóa Hình Bộ Lạc. Khi Diệp Sở trở lại Hóa Hình Bộ Lạc lúc, đã lại là 10 ngày sau, khoảng cách tiến về Thiên Ma Điện còn một tháng nữa thời gian. Thừa dịp khoảng thời gian này, Diệp Sở muốn lại lĩnh hội Hỗn Độn Thanh Liên bên trong Hỗn Độn Đại Đạo, là lấy Diệp Sở lại bế quan. Lần bế quan này Diệp Sở không có để Hóa Hình Bộ Lạc chọn lựa đạo phủ, mà là Diệp Sở tự hành ở trung quanh tìm kiếm một chỗ địa thế không sai đỉnh núi, trực tiếp mở ra một tòa đơn sơ động phủ liền khởi động bế quan. Hỗn độn thanh liên bên trong hỗn độn đại đạo mặc dù là Diệp Sở chế tạo ra, nhưng huyền diệu trong đó Diệp Sở cũng là kiến thức được đời, còn có hỗn độn thanh liên về sau tăng lên, cũng cần hảo hảo chủ tính. Càng quan trọng chính là, Diệp Sở tại hỗn độn thanh liên bên trong nhìn thấy ma khí cùng linh khí cùng tồn tại khả năng, cái này khiến Diệp Sở 10 phần tâm động, nếu là Diệp Sở có thể hỗn độn đại đạo tìm hiểu ra một hai, có lẽ có thể giải quyết dưới mắt thực lực không đủ khốn cảnh. Lĩnh hội thật lâu, Diệp Sở rốt cục biết rõ ràng một chút mặt mày, phát hiện mình ý nghĩ hao huyền cũng không phải là không thể thực hiện, nhưng trong đó dính đến rất nhiều, tạm thời còn không có thể chân chính thực hiện. Thời gian vội vàng, đảo mắt nửa tháng đi qua, một ngày này, Hóa Hình Bộ Lạc tộc trưởng Tháp Cổ Mã tự mình chạy đến, đánh gây Diệp Sở bế quan, không đợi Diệp Sở đặt câu hỏi, Tháp Cổ Mã liền lo lắng nói, sự tình có biến, Thiên Ma Điện vậy mà chuyển ra có đại đạo ma âm, cái này kinh động tất cả hoàng giả chi địa cường giả, đã có không ít ma tộc bộ lạc tiến đến. Tất cả mọi người đang suy đoán lần này biến cố khả năng có cực lớn tỷ lệ có thể kích phát thiên ma huyết mạch, tộc ta đã quyết định sớm xuất phát, chuyên tới để thông chi tiền bối. Diệp Sở nghe vậy mắt sáng lên, nói tiếp, như thế bên kia đi thôi. Đa tạ tiền bối thông cảm, ngày mai liền xuất phát, tộc nhân ta viên đều đã chuẩn bị kỹ càng. Tháp cổ ma nói, ân, lần này liền ta hộ tống các ngươi tiền đến, về phần Cổ Lệ Uyển chưa xuất quan liền lưu ở nơi đây, ta sẽ đem chuyện nơi đây cáo chi nàng, nếu là ngươi hóa hình bộ lạc gặp nguy hiểm nàng cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Diệp Sở biết Tháp Cổ Mã ý tứ, chậm rãi nói. Tháp Cổ Mã nghe vậy rõ ràng thở dài một hơi, cung kính nói tạ mới lui ra. Diệp Sở thì trở về động phủ đơn giản thu thập một phen, liền thi triển sát na bước, chỉ chốc lát sau liền tới đến Tô Duyệt Uyển bế quan chi địa. Diệp Sở bấm niệm pháp quyết lưu lại một đạo tin tức, liền rời đi. Hắn không có cưỡng ép đem Tô Duyệt Uyển tỉnh lại, bởi vì Diệp Sở ẩn ẩn cảm nhận được trong động phủ kia cô ẩn ẩn áp chế không nổi huyền diệu chi khí, hiển nhiên lần này bế quan Tô Duyệt Uyển có linh ngộ. Loại chuyện này vốn là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên, Diệp Sở tự nhiên sẽ không đi cưỡng ép quấy rầy xấu người ta cơ duyên. Húng chi Diệp Sở bất quá là rời đi một hồi, đây đối với người tu đạo mà nói, thực tế là không thể bình thường hơn được. Húng chi Diệp Sở cùng Tô Duyệt Uyển vốn cũng không có bao lớn quan hệ. Người tu đạo mở mắt vài năm, nhắm mắt vài năm, đây đều là rất bình thường hiện tượng, thời gian đối với người tu đạo không còn như là phạm tục trọng yếu. Ngày thứ hai, hóa hình tộc nhân trong bộ lạc xuất phát tiến về Thiên Ma Điện, lần này tiến đến Thiên Ma Điện phần lớn là thọ nguyên không nhiều trưởng lão, cùng một chút tiềm lực mười phần người trẻ tuổi. Thọ nguyên không nhiều người tiến về là bởi vì muốn tìm vận may, càng có cùng nó chết già ở trong tộc còn không bằng tại trời cao chọc trời bảo hộ trong tộc người trẻ tuổi an nguy suy nghĩ. Mà nhóm này có tiềm lực người trẻ tuổi mới là lần này tiến về Thiên Ma Điện kích phát Thiên Ma huyết mạch nhân vật chính, đương nhiên nói trẻ tuổi cũng không phải chỉ tuổi tác trẻ tuổi, mà là tương đối thực lực bản thân cùng tiềm lực mà nói. Bọn hắn phần lớn là tại chiến sĩ cấp 8 đến 10 cấp, tuổi tác đều có mấy ngàn tuổi, trong đó Tháp Cổ Na cùng Cổ Oan Thình Lình ở trong đó. Mà dẫn đội người lại là để Diệp Sở hơi ngoài ý muốn, vậy mà là tộc trưởng Tháp Cổ Mã. Hắn vậy mà buông xuống tộc trưởng đánh, tự mình tiến về Thiên Ma Điện thăm dò cơ duyên, thật không biết là không sợ còn là đối với thực lực bản thân quá tự tin. Nhưng những này Diệp Sở đều không quan tâm, ngoài ý muốn cảm xúc lóe lên, liền khôi phục bình tĩnh. Hóa hình bộ lạc không có trực tiếp thi triển độn thuật chạy tới Thiên Ma Điện, một là đường xá xa xôi, sẽ tiêu hao không ít ma khí, vạn vừa gặp phải nguy hiểm không tại trạng thái đỉnh phong hạng, bất kỳ tổn thất nào đều là đáng tiếc. Cho nên lần này hóa hình bộ lạc chuẩn bị mấy chục con phong ma ngựa, một nhóm chừng 30 người người tay một đầu, thừa cưỡi phong ma ngựa chạy tới Thiên Ma Điện. Phong ma ngựa có như gió tốc độ, bốn vó tung bay, tựa như đạp trên ma vân mà đi, tại hư không bên trong hóa làm một đạo lưu quang cấp tốc biến mất. Tốc độ đã không kém gì một chiến sĩ cấp 8 cao thủ tốc độ cao nhất, ngay cả như vậy, đuổi tới Thiên Ma Điện cũng là hơn một tháng thời gian sau. Đây là trên đường cưới một chút thượng cổ còn sót lại truyền tống trận nguyên nhân, không phải thời gian đem lại đại tăng trưởng. Trên đường mặc dù gặp được nguy hiểm cực ít, dòng người cũng cực ít, nhưng theo tiếp cận Thiên Ma Điện xuất hiện ma tu thì càng nhiều. Ít thì một người độc hành, nhiều thì mấy chục hơn trăm người cùng nhau xuất phát, phần lớn là lấy bộ lạc làm chủ, hóa hình bộ lạc 30 người xem như thiếu. Chương 5320, Hỗn Độn Thanh Khí cùng Hỗn Độn Hoàng Khí Thiên Đế Thánh Quyền chương 5320. Hỗn độn thanh khí cùng hỗn độn hoàng khí thiên đế thánh quyền cái gọi là nhiều người địa phương liền có giang hồ, câu này thế tục lời nói tương tự thích hợp với tu hành thế giới, cho dù là tại ma giới đồng dạng áp dụng. Lòng người luôn luôn phức tạp, sẽ có các loại dục vọng. Tháp Cổ Na liền rõ ràng cảm nhận được, đám người bọn họ dù là chừng 30 người, nhưng hành tẩu ở chỗ này, vẫn như cũng bị cả đám bầy lấy ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm. Ánh mắt kia giống như là đang đánh giá, lại giống là đang dò xét, giống như là một loại manh thu tại nhìn con mồi ánh mắt, để hóa hình bộ lạc người đều khó chịu trong lòng. Nhưng bọn hắn lại cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ là trên mặt không để cho mình lộ ra có quá nhiều biểu lộ, khiến người khác nhìn không ra đội ngũ này cụ thể sâu cạn. Dù sao nơi này là nơi thị phi, một khi gây ra phiền phức gì, cho dù là có thể giải quyết phiền phức, cũng có khả năng sẽ diễn biến thành không khả không phiền phức, đến lúc đó liền là chân chính phiền phức. Cũng may tới đây ma tu đều là vì trời trong ma điện cơ duyên, tại Thiên Ma Điện không có triệt để mở ra đến lúc, tại không có gặp được cơ duyên chân chính thời khắc, ai cũng tại khắc chế, không đi chủ động trêu chọc thị phi. Lại hướng phía trước hành tẩu một khoảng cách, rốt cục nghe tới một loại kỳ lạ thanh âm, đó là một loại không phân biệt nam nữ thanh âm, hư vô mà mịt. Cảm giác hơi không chú ý liền nghe không được giống như. Nhưng vị dị chính là, dù cho ngươi cố gắng không đi nghe, cái này mở mịt thanh âm nhưng lại như giỏi trong xương chui vào ngươi ma linh chỗ sâu, không nghe cũng phải nghe. Nhưng nghe nhưng lại mơ hồ không rõ, dù là ngươi muốn nghe rõ ràng, đuổi theo âm thanh nguyên mà đi, nhưng lại sẽ phát hiện, vô luận đi bao xa, thanh âm kia đều là đã hình thành thì không thay đổi, từ đầu đến cuối hư vô mở mịt, như có như không. Đây chính là đại đạo thanh âm, thuộc về ma đạo đại đạo. Trên đường đi một người không biết có bao nhiêu mà tu ngẫu có điều nổ ra, lộ ra như si như say thần sắc, bất quá phàm là cái này người như vậy đều là có được thiên phú cực cao. Hạng người bình thường sẽ chỉ chẳng được gì, cưỡng ép đi lĩnh ngộ đại đạo thanh âm, sẽ chỉ bị đại đạo thanh âm gây thương tích. Lại hành tẩu một khoảng cách, rốt cục đi tới Thiên Ma Điện phụ cận, nơi này đè ép đầy người bầy, đại đa số đều là lấy thành quần kết đội người. Bọn hắn chiếm cứ lấy tới gần Thiên Ma Điện đỉnh núi, đều đang lặng lặng thể ngộ đại đạo thanh âm, đang đợi Thiên Ma Điện mở ra. Không giống với trước đó người náo nhiệt, nơi này ngược lại tĩnh mịch đi mắng. Có một loại kiểm chế túc sát chi ý tại hư không bên trong tràn ngập. Nhìn kỹ cơ hồ mỗi một cái ngọn núi đều nhiễm có ma huyết, lại nhìn càng đến gần Thiên Ma Điện đám người, phát ra khí tức liền cùng càng phát ra khủng bố. Hiển nhiên nơi này đỉnh núi chỉ cần có thực lực liền có thể chiếm cứ một tòa. Nhưng chiếm cứ núi này đầu đối với tiến vào Thiên Ma Điện cũng không thực tế tác dụng, chẳng qua là những người kia muốn đối ngoại hiển lộ rõ ràng thực lực bản thân, chấn nhiếp đạo trích thôi. Kể từ đó, Diệp Sở đối chiếm cứ đỉnh núi liền không có mảy may hứng thú, mà hóa hình bộ lạc đối với này ngược lại là có hứng thú. Dù sao hóa hình bộ lạc thực lực hôm nay không tính yếu, tổng hợp mà nói có thể đứng hàng trung đẳng địa vị, nhưng này tới chậm, lúc này Thiên Ma Điện lại là mở ra lúc. Một khi có chỗ hao tổn, nhưng lại khôi phục không kịp, sẽ chỉ chậm trễ tiến vào Thiên Ma Điện hạng nhất đại sự, liền cũng không có đi tranh đoạt, chỉ là đi tới một chỗ tương đối nhỏ yếu thế lực chiếm cứ sườn núi chỗ, dựa vào thực lực trực tiếp để bọn hắn xéo đi. Tại Thiên Ma Điện bên ngoài chờ cũng không phải là một kiện khó chịu sự tình, dù sao nơi này vang vọng đều là đại đạo thanh âm, cơ hội mười phần khó được, tất cả mọi người tại thể ngộ, chính là không thể lĩnh ngộ cái gì, cũng có thể để cho tự thân tinh khí thần bảo trì tại đỉnh phong. Diệp Sở đồng dạng tại hóa hình bộ lạc chiếm cứ sườn núi chỗ thể ngộ lấy đại đạo ma âm, chỉ là Diệp Sở nghe sau một lúc cũng không nhiều lớn thể ngộ. Cũng không biết là bởi vì chính mình không phải chân chính người của ma tộc, trên thân không có thiên ma huyết mạch nguyên nhân vẫn là nguyên nhân khác. Không có thu hoạch Diệp Sở cũng không giận, chỉ là chuyển hướng ánh mắt nhìn về phía cái khác trên đỉnh núi đứng người. Lần này Thiên Ma Điện bắt đầu, cơ hội là hấp dẫn hoang dã chi địa đại bộ phận ma tu, không thiếu một chút ẩn thế đã lâu lão quái vật. Chính là Diệp Sở cũng ẩn ẩn cảm nhận được tại nhất tới gần Thiên Ma Điện trên đỉnh núi có mấy đạo khí tức cực kỳ bất phàm, áp đảo phổ thông chúng sinh phía trên. Khi Diệp Sở ánh mắt nhìn chăm chú đi qua lúc, bọn hắn cũng có cảm giác, đều đem ánh mắt liếc nhìn mà đến, nhìn thấy Diệp Sở, bọn hắn đều lộ ra khác biệt cảm xúc, nhưng đều có cảnh giác, không có có dư thừa động tác, liền thu hồi ánh mắt. Dĩ nhiên không phải tất cả cường đại người đều ở cạnh trước đỉnh núi bên trong, cũng có cùng Diệp Sở như vậy không muốn cao điệu người, thậm chí có người đứng so Diệp Sở còn muốn dựa vào sau, trà trộn tại tán tu trong đội ngũ không chút nào thu hút. Diệp Sở mặc dù chú ý tới nhưng cũng không có đi lại nhải hoặc là cái gì, dù sao tất cả mọi người không quen, tới đây đều là vì truy tìm cơ duyên, có thể nói ở đây tất cả mọi người là địch nhân, tự nhiên không có có chuyện gì đáng nói. Diệp Sở ánh mắt chớp động, nghĩ đến lại là một chuyện khác, tại phương này ma giới bên trong, chỗ có thể chứa đựng tu vi cao nhất người chính là như Diệp Sở như vậy tu vi. Diệp Sở kia gần phía trước mấy ngọn núi người mạnh nhất tu vi. Căn cứ Diệp Sở xem xét đến hóa hình bộ lạc điện tịch giảng giải đến xem, xưng là ma đầu cảnh, tương đương với siêu cấp tiên vực ma thần. Cũng tương đương với Diệp Sở dĩ vãng cô hương trí tôn, cứ như vậy phương thiên địa này cùng Diệp Sở ban sơ hồng trần vực khu vực kia không kém bao nhiêu. Ma đầu cảnh hướng xuống còn có yêu ma cảnh, giống như hóa hình bộ lạc tộc trưởng chính là cảnh giới này chi tu, ma diễm núi trưởng lão đồng dạng là cảnh giới này, nơi này đại bộ phận người đều là cảnh giới này, thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Tại ma giới đầu chính là chiến sĩ 10 cấp, Tháp Cổ Na cùng cậu ngươi nói hai người chính là đứng ở chiến sĩ 10 cấp bên trong đỉnh phong nhất một nhóm người, thực lực đồng dạng cường đại. Nói tóm lại, ma giới tu hành thực lực phân chia mặc dù thô ráp, nhưng mỗi một cái đại cảnh giới đều có 10 phần hiện vào trên lệnh. Như thế lại chờ 5-6 ngày, trong lúc đó lại có còn lại thế lực chạy đến, có người vì chiếm cứ đỉnh núi bộ phát đại chiến, tử thương vô số, lại không người để ý tới. Cũng không ít người bởi vì đại đạo ma âm mà có lĩnh ngộ, cuối cùng đột phá cảnh giới, dẫn đến thiên ma điện trước ma khí cuồn cuộn, dị tượng tần sinh. Cái này không có để người cảm thấy tâm phiền, ngược lại tất cả mọi người tràn ngập khát vọng, cho rằng nơi này trăm vạn năm khó được một kỳ ngộ. Thiên Ma Điện vốn là vạn năm khó gặp cơ duyên, mà trời trong Ma Điện có đại đạo thanh âm truyền ra, càng là trong dòng sông lịch sử chưa hề xuất hiện qua sự kiện, bất phàm thể hiện phía sau khẳng định có bất phàm nguyên nhân, cái này có lẽ sẽ là khác biệt dị vãng cơ duyên. Thiên Ma Điện bất phàm cơ duyên không có người sẽ không nắm mắt, cũng không có người sẽ không tâm động, dù sao tại hoang dã chi địa thế nhưng là có chân thực tồn tại qua ví dụ. Tất cả mọi người muốn trở thành người kia, trở thành truyền kỳ, làm cho cả hoang dã chi địa đều đang đồn tụng truyền thuyết của hắn. Theo thời gian trôi qua, bầu không khí càng ngưng trọng thêm, túc sát, cuối cùng ở giữa thiên địa đại đạo thanh âm trở nên hùng lớn, không còn là trước đó hư vô mà mịt. Tựa như có một vị thiên ma tại trình bày ma đạo căn bản, muốn hiện hóa tại phương thiên địa này bên trong, kia huyền diệu khí tức càng phát ra nồng đậm, ma đạo ảo diệu xuất hiện. Nhất là trực quan thể hiện chính là có không ít đê giai ma tu muốn đục nước méo cỏ, giờ phút này đều lộ ra như si như say thần sắc, khí tức quanh người tại tăng vọt, trên mặt đất dâng lên ma khí chảy ngược nhập nó thể nội, cổ vũ tu vi. Một màn này chấn động tất cả mọi người, chính là trên đỉnh núi ma đầu cũng ném ra ngóng nhìn ánh mắt. Ngay sau đó tại ma đạo khí tức huyền diệu nhất chỗ nổi lên từng đạo gợn sóng, có ma đạo dị tượng hiện ra, kia là từng cây đỏ sẫm bị ngạn hoa tại nở rộ, cơ hồ nở đầy nửa cái hư không. Tiêu diễm mà yêu dị, có loại ma đạo bản chất vật bị, để người liếc nhìn lại liền không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Huyền diệu khí tức trung ương càng có từng cây đen như mực sen nở rộ, ủy dị mà túc sát. Còn có từng tôn ba đầu sáu tay thiên ma hư ảnh tại hiển hóa, những bóng mờ kia đang chém giết lẫn nhau, đang diễn hóa kỳ ảo, cũng có đang tu luyện bí pháp, càng có tại trình bày đại đạo tinh ý hấp dẫn tâm thần người, để người không tự chủ được sinh ra một loại khát vọng, muốn trong khi học tập một loại bí thuật, muốn trộm tập trong đó đại đạo. Chính yếu nhất chính là những cái kia đại đạo tinh hoa liền như thế hiện hóa tại hư không bên trong, tựa như một kiện lại một kiện tôi bảo đưa đến trước mặt người, để người không thể không tâm động, cơ hồ tất cả mọi người muốn đem bỏ vào trong túi. Như là một tuyệt mỹ nữ tử đảm nhiệm quân tác thủ, đại bộ phận nam tử đều sẽ trầm luân trong đó, bọn này vốn là tới đây truy tìm cơ duyên ma tu, nơi nào sẽ là nam tử bình thường, quả thực chính là sát lang, nơi nào sẽ có do dự. Có thể bảo trì nhất bản tâm, cũng chỉ có số ít người thôi, tu vi cao có thấp có, đương nhiên cao tu vi chiếm cư tuyệt đại bộ phận, bởi vì bọn họ đều phát giác được một cỗ cảm giác nguy cơ, trong đó có Diệp Sở. Cũng vào thời khắc này, giữa sân có đê giai ma tu thân thể đột nhiên bạo vỡ đi ra, chính là ban đầu ma âm trở nên hùng vĩ về sau lâm vào ngộ đạo tình huống ma tu, vậy mà tại tiến giai bên trong thân thể không thể tiếp nhận ma khí mà bạo thể mà chết. Chương 5321, đeo kiếm cầm đao thanh niên chương 5321, đeo kiếm cầm đao thanh niên cái gọi là đã có một lần tức có lần thứ hai. Theo tiếng thứ nhất nhục thể sụp đổ thanh âm, ngay sau đó lại liên tiếp vang lên từng tiếng tựa như địa ngục ma âm nổ nát vụn âm thanh, ma huyết cơ hồ nhuộm đỏ thổ địa. Nơi này có quỷ dị, mọi người nhanh tỉnh lại. Rốt cục có người hoảng sợ phát hiện cái gì, khàn cả giọng giống to, nhưng thanh âm của bọn hắn cùng đại đạo ma âm mà nói chênh lệch rất xa, căn bản cũng không có thể đánh động những cái kia hãm sâu ma âm người. Ma khí vẫn tại nhấp nô, từng tiếng sụp đổ âm thanh vẫn tại vang vọng sân bãi, lúc này liền ngay cả trời cũng là màu đỏ sậm, mười phần khủng bố cùng kiềm chế. Nhưng những cái kia mực sen cùng bị ngạn hoa lại càng phát ra thâm thúy, điều diễm bất ác, để người không khỏi cảm thấy hãi đến hoảng. A, có người giống to, bọn hắn là tại thời khắc mấu chốt tỉnh táo lại, nhưng đã quá muộn, chính bọn hắn cũng không chế không nổi thể nội tăng vọt ma khí, trơ mắt nhìn thân thể của mình bành trướng, đi từ từ hướng tử vong. Cái này không thể nghi ngờ liền kinh khủng nhất, so không thanh tỉnh qua thời điểm càng khiến người ta khó mà tiếp nhận, loại thời điểm này dễ dàng nhất làm cho lòng người cảnh sụp đổ. Có tâm lý cực đoan người tại đứng trước điểm cuối của sinh mệnh một khắc xông về phía mình bình sinh đại địch trước mặt, chết cũng phải kéo cựu địch xuống nước, càng có người phóng tới lên tiếng trước người, muốn em kia tỉnh lại bọn hắn người cũng giết. Giữa sân trong lúc nhất thời đều hỗn loạn, chém giết không ngừng diễn xuất, máu chảy thành sông, còn bốc lên bừng bừng nhiệt khí, để người không khỏi liên tưởng đến Tu La Chẳng. Bất quá trận này biến cố cơ hồ đều phát sinh ở chân núi, kia trong cơ bản đều là tu vi yếu nhỏ hạng người, mà giữa sườn núi cũng có một chút, bất quá không nhiều, về phần đỉnh núi người đều không có một chút sự tình. Dù sao đỉnh núi người đều là cường đại ma đầu cùng yêu ma, thực lực cường đại, linh giác khủng bố, đã sớm phát giác được có dị dạng, bảo vệ người bên cạnh. Diệp Sở chỗ hóa hình bộ lạc đồng dạng không có có tổn thất, bọn hắn tại liền đạt được Diệp Sở nhắc nhở, trước kia còn có bất mãn, giờ phút này chỉ có kính sợ cùng run sợ. Nhìn xem dưới núi thảm kịch bọn hắn đều sắc mặt trắng bệnh, thực tế là quá mức hỗn loạn, trong đó cùng bạo ma khí càng là nhìn khủng bố, dù sao cũng là một đám đã đột phá vốn có cảnh giai cấp thấp tu sĩ, cơ hồ đều tăng lên số cấp bậc, có nhiều 8 chiến sĩ cấp 9 thực lực. Cũng may mắn hóa hình bộ lạc chiếm cứ giữa sườn núi, nếu là dưới chân núi, bị như thế một đám điên của người vây quanh, không toàn quân bị diệt cũng không có mấy người có thể còn sống. Diệp Sở đồng dạng tại nhìn dưới núi đến bi kịch, ánh mắt chớp động, cũng không sợ hãi, càng không vẻ thương hại, bọn hắn có thể lại tới đây vốn là làm tốt không quay về dự định, làm tốt giết người tại bị người giết chuẩn bị, cũng không cái gì tốt đáng thương. Thế đạo này vốn là như thế, tài nguyên có hạn, nhưng tu sĩ dục vọng không chỉ, sẽ có đủ loại chiến tranh, mỗi một cường giả sau lưng đều có núi thây máu xương. Chính là Diệp Sở sau lưng từ lâu có từng chồng bạch cốt, chính là bản thân hắn cũng không nhớ rõ có người nào, thực tế là giết quá nhiều người, nhiều đến chết lặng. Trên thực tế giống Diệp Sở thực lực thế này tại ma đầu tu vi ma tu là có năng lực như thế ngăn cản phía dưới thảm kịch phát sinh, nhưng chung quy là không có người xuất thủ. Bởi vì đến Diệp Sở đẳng cấp này, đã đứng tại hoang dã chi địa cấp độ cao nhất người, tầm mắt tự nhiên khác biệt, nhìn thấy càng sâu tầng độ vận. Theo người phía dưới chết đi, thư không bên trong mực sen cùng bị ngạn hoa càng thêm kiều diễm, ma đạo khí tức càng phát ra nồng đậm, ẩn ẩn tựa hồ có một tòa đen nhánh cung điện muốn ở đây hiện hóa đồng dạng. Hiển nhiên ma tu máu tươi chính là mở ra thiên ma điện chìa khóa, là thiết yếu quá trình, không có người sẽ ngăn cản, bởi vì mọi người đều cần. Ma âm càng phát ra hùng vĩ, tựa như có đạo đạo kinh lôi vang lên, thẳng vào lòng người, muốn đem người dẫn vào ngộ đạo cảnh. Nếu là vào ngày thường, đám người sẽ mừng rỡ như điên, nhưng tại lúc này tất cả mọi người như thấy xà hạt, sắc mặt điên cuồng biến hóa, âm trầm muốn chảy ra nước. Hiển nhiên là phía dưới huyết tế còn chưa đủ lấy mở ra thiên ma điện, cần càng nhiều vết máu, giữa sườn núi tuyệt đại bộ phận thế lực đều thảm tao độc thủ. Mau cứu ta tiền bối, ta có lớn mật, liên quan tới thiên ma điện bí mật, chỉ cần tiền bối cứu văn bối nguyện ý đem bí mật không giữ lại chút nào cáo chi tiền bối. Cứu ta, ta nguyện ý đem tất cả bảo vật đều hiến cho tiền bối. Có người nhìn thấy đỉnh núi an nhiên không việc gì, cũng có người nhìn thấy Diệp Sở như vậy vô sự, nhao nhao chạy đến cầu xin, nhưng mặc kệ là Diệp Sở vẫn là trên núi người đều hờ hững im lặng. Bọn hắn tuyệt vọng, cuối cùng không cam lòng oán hận hạ, điên cuồng nhào về phía đỉnh núi cùng Diệp Sở chỗ, muốn đem bọn này lạnh lùng người cũng lôi xuống nước. Nhưng mà bọn hắn dãy rủa như thế nào, trước thực lực tuyệt đối đều lộ ra như thế một người, vô luận bọn hắn như thế nào va chạm đỉnh núi đều tốn công vô ích. Diệp Sở cũng là lạnh hừ một tiếng, bấm niệm pháp quyết huyễn hóa ra từng đầu ma long, còn quân hóa hình bộ lạc đám người bay múa, phàm là có tới gần người đều bị đập bay ra ngoài, chính là kia anh minh đại đạo thanh âm cũng bị long hống suy yếu. Hóa hình tộc trưởng tháp cổ mã một mặt may mắn, hay tốt chính mình đã sớm lôi kéo cổ tiền bối cùng nhau đến đây, không phải còn chưa thấy đến thiên ma điện liền đã toàn quân bị diệt. Thiên ma điện xuất hiện, có người giống to, trong thanh âm tràn ngập điên cuồng vui sướng. Chỉ thấy hư không bên trong đã hiển hóa ra một tòa đủ có mấy trăm trượng cao lớn cung điện, phía trên tấm biển viết lấy thiên ma điện ba chữ to, ngân câu thiết họa tràn ngập ma đạo khí tức. Những cái kia muốn bạo thể mà chết ma tu tựa như bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, nhao nhao bay về phía thiên ma điện. Mặc dù không biết tiến vào bên trong có thể hay không được cứu, nhưng bên ngoài là tuyệt đối không thể dừng lại, bọn hắn cũng không có lựa chọn khác. Thoáng chốc từng đạo ma quang gào thét, giữa sân hỗn loạn cảnh tượng biến mất, quay về yên tĩnh, chỉ có ma đầu tu vi cường giả cùng bọn hắn thủ hộ tộc nhân, còn có số ít tu vi tinh xảo yêu ma cảnh ma tu còn ở bên ngoài. Bọn hắn đều nhìn ra bây giờ thiên ma điện còn không ổn định, còn không phải tiến vào thiên ma điện thời cơ tốt nhất. Lại một lát sau, dưới núi ma huyết chi hà không héo, hư không bên trong mực sen cũng cực cảnh nở rộ, bị ngạn hoa đồng dạng cực kỳ tiểu diễm, nhưng rất nhanh liền tản mát ra cực kỳ kỳ diệu khí tức. Tại cái này kỳ diệu khí tức bên trong, đóa hoa cấp tốc tàn lụi, mà trung ương thiên ma điện lại là đang nhanh chóng ngưng thực, vững chắc. Cuối cùng hoàn toàn hiển hóa, một cỗ không giống với hoang dã chi địa ma đạo khí tức phát ra, nhưng lại càng thêm cô động cùng căn bản, tựa như kia cỗ ma đạo khí tức mới là giữa thiên địa ma đạo đầu nguồn. Trên mặt tất cả mọi người đều có ngăn không được vui sướng, nhưng cũng có thật sâu nghiêm trọng. Trước đó huyết tế một màn thế nhưng là ở ngay dưới mắt bọn họ phát sinh. Trời trong ma điện khẳng định còn có càng thêm hung hiểm nguy cơ, xem ra cái này thiên ma điện hung hiểm, còn tại nghe đồn rằng, cho dù là như thế, cũng không có người lùi bước, tại nhất tới gần thiên ma điện hai ngọn núi bên trong, chính là hai tên một thân một mình mà tu. Một là một tuổi quá một giáp lão giả, râu tóc bạc trắng, trên mặt mang tiêu dung, xem ra mặt mũi hiền lành bộ dáng, nhưng nó chân xuống núi đầu lại dính đầy khô héo máu tươi, tạo thành hết sức rõ ràng so sánh. Lão giả nhìn xem đỉnh đầu hư không thiên ma điện, vuốt ve dài một thước cần, thở dài nói, "Khắc Quốc huynh, lão phu lão, lần này thiên ma điện liền để ngươi đi đầu một bước đi, miễn cho còn nói lão phu ỷ vào tuổi tác lớn cướp đoạt ngươi cơ duyên." Lão giả trong miệng Khắc Quốc huynh là một niên kỷ chớ hẹn 20 tuổi thanh niên, người kia nghe vậy cũng không có lộ ra nét mừng, chỉ là lạnh giọng mở miệng nói, "Đinh lão ma liền đừng dùng bài này hư, ngươi không yên lòng ta, ta lại há có thể yên tâm ngươi. Vẫn là cùng nhau tiến vào đi, miễn cho đằng sau đạo hữu không đợi được kiên nhẫn." Lão giả cũng chính là Đinh lão ma nghe vậy không có từ chối, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, đem dài một thước cần hất lên, nói, "Kia liền đi cũng." Thanh niên ma đầu, tên là Khắc Cốt nam tử cũng không có dừng lại thêm, cùng nhau lách mình tiến vào. Ngay sau đó liền có cái khác ma đầu khởi hành tiến vào Thiên Ma Điện, đại thể trình tự là dựa theo đỉnh núi tiến vào, dù sao kia bản thân liền là thực lực thể hiện một loại. Hiển nhiên trước hết tiến vào kia một lão giả Đinh lão ma, cùng thanh niên Khắc Cốt ma đầu cường đại nhất, đương nhiên cũng không bài trừ có ngọa hổ tàng long hạng người. Lúc này, Tháp Cổ Mã đi tới Diệp Sở bên người nhỏ giọng nói, kia trước hết tiến vào thanh niên chính là Khắc Cốt bộ lạc lão tổ, nghe nói 3000 năm trước chính là ma đầu cảnh giới, bây giờ vẫn như cũng là người trẻ tuổi bộ dáng, cũng không biết thực lực đến tuột cùng tăng trưởng đến loại cảnh giới nào. Nói xong Tháp Cổ Mã lại là thở dài, tộc khác bên trong lão tổ sớm đã đến khí huyết khô héo tình trạng, lại bởi vì không đến ma đầu cảnh giới, lần này liền không có tới, tọa trấn bộ lạc, đây cũng là hắn thân là tộc trưởng dám đến Thiên Ma Điện nguyên nhân một trong. Về phần vị kia Đinh lão ma, địa vị càng lớn, nghe nói là vạn năm trước một vị lão ma đầu, đã sớm tung hoành hoang dã chi địa vô địch thủ, không nghĩ yên lặng nhiều năm lại xuất hiện, cái này Thiên Ma Điện quả nhiên là không tốt xông. Tháp Cổ Mã chậm rãi nói, vì Diệp Sở giải thích những cường giả này lai lịch, để phòng vị này cổ tiền bối không cẩn thận đã lén bị ăn thiệt thòi. Bất quá Tháp Cổ Mã cuối cùng không phải ma đầu cảnh giới người, có chút ma đầu chính là hắn cũng không biết, chỉ có thể đem suy đoán nói ra, cuối cùng Tháp Cổ Mã giới thiệu nói, vị kia chính là Lột Ra bộ lạc lão tổ tông, Lột Ra ma đầu. Chương 5322, thủ đoạn xuất hiện chương 5322, thủ đoạn xuất hiện kia là một người đàn ông tuổi trung niên, thần sắc căm vụ, cả người đều khô gầy như quét ủi, tựa như hất lên một tấm da người mà thôi, nhìn xem để người không rét mà run. Nhưng nó khí tức quanh người lại vô cùng kinh khủng, một thân ma đầu khí tức hiện lộ không thể nghi ngờ, hắn không giống với Khắc Cốt bộ lạc lão tổ lẻ loi một mình. Phía sau hắn dẫn theo có 5-60 vị người của ma tộc, phần lớn là yêu ma cảnh giới, hiện lộ rõ ràng xuất siêu cấp đại bộ lạc nội tình. Lột Ra ma đầu không có sớm nhất tiến vào cũng không phải là bởi vì thực lực không đủ, tương phản nó phát ra khí tức so với Khắc Cốt ma đầu cũng không hề yếu. Sở dĩ hắn lưu tại cuối cùng, lại là bởi vì muốn chiếu cố sau người tộc nhân, dù sao ma đầu thực lực tuy mạnh, nhưng muốn tại cùng là ma đầu cảnh giới tu sĩ trước mặt bảo vệ đông đảo tộc nhân cũng là cực kỳ khó khăn. Tựa hồ là phát giác được Diệp Sở ánh mắt, Lột Ra ma đầu quay đầu xem ra, làm người dẫn đầu nhìn hướng bên này. Lột Ra bộ lạc những người còn lại tự nhiên cũng đem ánh mắt xem ra. Trong đó một vị lão giả chính là đóng giữ tại Ma Diễm núi Lột Ra bộ lạc trưởng lão, hắn cũng phát hiện Diệp Sở, sắc mặt biến hóa, không dám có che giấu đội vàng cáo chi Lột Ra ma đầu. Lập tức Lột Ra ma đầu ánh mắt trở nên lăng lệ, nhưng ở hắn phát giác được Diệp Sở đồng dạng là ma đầu tu vi, hơn nữa còn không phải mới vào ma đầu cảnh giới đơn giản, ánh mắt liền thu hồi lại, mở miệng nói, ngươi chính là đem ta Ma Diễm núi khoáng mạch cướp vào người. Nào đó ghi lại, hy vọng tại trời trong ma địa ngươi vận khí sẽ rất tốt. Nói xong, Lột Ra ma đầu rộng lớn tay háo vung lên mang theo trong tộc cả đám liền lách mình tiến vào trời trong ma điện, biến mất. Lột Ra ma đầu lời nói lại là để còn lại ma đạo tu sĩ nhìn về phía Diệp Sở ánh mắt trở nên khác biệt, nhao nhao bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên Diệp Sở đến. Dù sao Lột Ra ma đầu chính là thành danh đã lâu ma đầu, ma uy ngập trời, là toàn bộ hoang dã chi địa đều rõ như ban ngày, có thể cùng địch nổi chi người ít càng thêm ít. Mà trước mắt vị này trẻ tuổi ma đầu cũng dám trêu chọc Lột Ra ma đầu, còn trực tiếp đem nó tọa hạ vào tên Ma Diễm núi khoáng mạch cấp đoạn. Cái này liền vượt quá tại dự liệu của bọn hắn. Hiển nhiên cái này trẻ tuổi ma đầu dám trêu chọc Lột Ra ma đầu lại dám xuất hiện ở đây, mà Lột Ra ma đầu lại không có ngay tại chỗ đem đánh giết, là có nhất định thực lực bản thân. Không phải lấy Lột Ra ma đầu tính tình chỉ sợ muốn làm trận đem cái này trẻ tuổi ma đầu đánh giết, cái này không phải là không có khả năng. Hừ. Diệp Sở lạnh hừ một tiếng bàng bạc ma khí ầm vang một phát, một cỗ cực kỳ uy thế kinh khủng phát tán ra, tựa như một cỗ vô hình bên trong cuồng phong tại gào thét. Thoáng chốc thiên địa cũng vì đó âm u một điểm, hư không bên trong bị ngạn hoa cùng mực sen tại hoa hoa tác hưởng, tựa như muốn bị cuồng phong bẻ gãy. Ngay cả kia huyền diệu đại đạo ma âm đều không thể ngăn cản. Nháy mắt phiến thiên địa này đều tràn ngập cơ hồ muốn lay động đất trời ma đạo khí tức, cũng may này khí tức chỉ là một cái thoáng tức thì, nhưng chấn nhiếp những người này là đủ. Đỉnh phong ma đầu. Cái này khiến không ít ma đầu sắc mặt biến hóa, vốn cho là một không biết ở nơi nào vừa tấn thăng tuổi trẻ ma đầu, chẳng qua là ỷ vào thủ đoạn gì mới khiến cho Lột Ra ma đầu kiêng kỵ, chưa từng nghĩ tu vi vậy mà như thế khủng bố, chính là so với Khắc Cốt ma đầu, Linh lão ma cũng không kém bao nhiêu. Cũng không biết hoang dã chi địa khi nào xuất hiện dạng này một ma đầu, trước đó vậy mà không có một chút tin tức truyền ra. Diệp Sở không để ý đến trong lòng bọn họ suy nghĩ, hắn không thích bị ảnh hình người hầu tử đồng dạng quan sát, lúc này mang theo hóa hình bộ lạc một đám, vượt qua phía trước đông đảo đỉnh núi, bay về phía Thiên Ma Điện. Những cái kia đỉnh núi bên trong về sau đại đa số đều là có ma đầu tọa trấn tồn tại, nhưng tại trước đó Diệp Sở thể hiện ra khí tức về sau, đều không dám tùy tiện ngăn cản, chỉ là sắc mặt có chút hơi trầm xuống. Diệp Sở không để ý đến, lấp lóe ở giữa liền xâm nhập Thiên Ma Điện, thoáng chốc mắt tối sầm lại, chính là lấy Diệp Sở thị lực cũng không thể nhìn rõ. nếu là Diệp Sở có thể vận dụng Thiên Đạo Mắt tự nhiên không đáng kể, chỉ là Thiên Đạo Mắt chính là siêu cấp tiên vực bên trong thiên đạo sản phẩm, tại ma giới không có một tia uy năng. Chỉ có thời gian thuật tràn ngập tại trong con mắt, lấy thời gian chi lực mô phỏng Thiên Đạo Mắt một tia uy năng mới có thể thấy rõ một chút. Trước đó tại Ma Diễm núi Diệp Sở chính là dùng cái này quan sát ma khí hướng chạy, cái này chỉ có thể coi là ngụy Thiên Đạo Mắt, uy năng mười không còn một. Bất quá cũng may cái này hắc ám bất quá số cái hô hấp công phu, tại trải qua một trận thiên địa điên đảo ảo giác về sau, Diệp Sở liền xuất hiện tại một chỗ trong đại sảnh. Ngắm nhìn một phía, cũng không những người còn lại, hiển nhiên trước đó tiến vào người không phải rời đi, chính là căn bản cũng không có từng tới nơi này. Lại nhìn chung quanh chỗ ngồi đầy đủ, mặt trên còn có bàn cờ, chén trà các loại sự vật, cũng không động đậy vết tích, Diệp Sở liền biết những người còn lại cũng không có từng tới nơi này, tiến vào Thiên Ma Điện xác nhận lập tức đến Thiên Ma Điện các nơi. Diệp Sở buông xuống ma khí giam cầm, hóa hình bộ lạc cả đám đều phải lấy hành động, nhao nhao bắt đầu đánh giá chung quanh nơi này. Đột nhiên có người lên tiếng kinh hô, chỉ vào trong bàn cờ quân cờ đen trắng nói, cái này quân cờ là lấy Thiên Cương Ma Thạch đúc thành, loại này thiên tài địa bảo sớm đã tại hoang dã chi địa tuyệt tích, nơi này vậy mà có nhiều như vậy, nếu là đem luyện hóa, quân cờ bay múa đập tới, chẳng phải là cùng thế hệ bên trong tung hoành vô địch. Nói, người kia đưa tay muốn đi lấy kia bàn cờ, tộc trưởng Tháp Cổ Mã trông thấy vừa muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Chỉ thấy người kia tại đụng phải bàn cờ thời điểm, trong bàn cờ đột nhiên sáng lên đen trắng chi mang, lập tức đem người kia bao phủ đi vào. Khi đen trắng chi mang tiêu tán lúc, người kia cũng biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này để những tộc nhân khác biến sắc, nhìn về phía chung quanh khí cụ tràn đầy đề phòng, không dám tùy tiện đụng vào. Tháp Cổ Mã nhìn về phía kia bàn cờ thật lâu, cũng không có nhìn ra cái gì, càng không biết giải thích như thế nào cứu vị tộc nhân này, cuối cùng chỉ có thể hướng Diệp Sở cầu cứu. Tình cảnh lúc trước Diệp Sở tự nhiên là thấy rõ ràng, nhưng hắn cũng không có cách nào, kia bàn cờ hiển nhiên là một chỗ trận pháp, nhìn bộ dáng là truyền tống trận pháp, về phần truyền tống tới chỗ nào Diệp Sở cũng không biết. Trời trong ma điện nguy cơ trùng trùng, mình nhìn thấy bảo vật liền quên đi tất cả, loại người này chết cũng là chết vô ích, Diệp Sở cũng lười cứu. Tháp Cổ Mã thở dài, liên cảnh cáo tộc nhân ở chỗ này cẩn thận một chút, dù sao cũng là tồn tại đến trăm vạn năm Thiên Ma Điện, sớm đã không biết bị bao nhiêu người đi vào, nếu là có bảo vật tuyệt đối sẽ không lưu đến bây giờ. Tháp Cổ Mã lời nói này mới ra, hóa hình bộ lạc tộc nhân đều trong lòng nghiêm nghị, trước đó tiểu tâm tư đều tiêu tán, thay vào đó chính là cẩn thận, lại cẩn thận. Diệp Sở khẽ gật đầu, không nói thêm gì, tiếp tục quan sát chung quanh tình huống. Nói thật, nơi này khí cụ đều không phải là phàm vật, tỉ như kia cái ghế, chính là trăm vạn năm chết đi dây leo chế thành, mười phần chân quý, chính là ma đầu cảnh giới người ngồi lên đều có không nhỏ tăng thêm. Lại như kia bày ra trà ngon chén, chính là một loại tụ ma thạch chế thành, không dùng pha trà, nhưng khi ở nơi đó qua một đoạn thời gian sẽ tự động ngưng tụ ra một chén tràn đầy thể lỏng ma khí, uống hết cổ vũ tu vi. Chính là chân đạp địa gạch, đều là một loại lấp lóe ô mang đặc trùng khoáng thạch, mặc dù không biết kêu cái gì, nhưng giống lên trên có một loại mềm mại cảm giác, làm cho lòng người cảnh không tự chủ được sẽ bình tĩnh trở lại, có phụ trợ tu hành thần hiệu. Nhiều vô số, cái này trong đại sảnh chừng đến trăm cái không chỉ, chính là tề tụ toàn bộ hoang dã chi địa cũng góp không ra như thế xa hoa đại sảnh. Diệp Sở quan sát một phen, phát hiện nơi này cơ hồ tất cả khí cụ đều có một loại truyền tống trận, truyền tống khoảng cách không giống nhau. Cũng không biết tại cái này nho nhỏ trời trong ma điện nơi nào đến như thế đại địa phương, vậy mà cần truyền tống trận. Diệp Sở ánh mắt lấp lóe, cuối cùng không có tiếp xúc bất kỳ một cái nào truyền tống trận, mà là đi đến đại sảnh trước cửa. Lúc này đại sảnh là đóng kín cửa, bên ngoài là cái gì tình huống không có chút nào biết được. Ổn định lại tâm thần lắng nghe, chỉ có từng tia từng sợi ma âm đang lượn lờ, cũng không còn lại dị dạng, yên tĩnh như chết. Cái này liền không bình thường, nhiều người như vậy thì đến. Diệp Sở mặc dù không phải sớm nhất nhưng cũng không phải cuối cùng, tính thế nào cũng không thể chỉ sau hắn cái này một nhóm người. Liền xem như ngẫu nhiên truyền tống, nhiều người như vậy cuối cùng sẽ có mấy cái xuất hiện tại phụ cận, sẽ náo ra một chút động tĩnh. Giờ phút này lại cái gì cũng không có phát sinh, tựa như giữa thiên địa chỉ có cái này một cái đại sảnh mới là chỗ an toàn đồng dạng. Bất quá Diệp Sở tu luyện tới bây giờ, gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua. Tự nhiên không sợ cái này nguy hiểm không biết, ma khí phùng lên, tay áo vung lên, đại sảnh cửa bị mở ra, hiển hóa ra cảnh sắc bên ngoài. Bên ngoài đồng dạng là im lặng, không như trong tưởng tượng nguy cơ, nhưng dạng này càng khiến người ta trong lòng bất an, hóa hình bộ lạc mỗi người đều nín thở ngưng thần, cảnh giác bốn phía để phòng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chỉ có Diệp Sở một người nhanh chân hướng về phía trước, đi ra đại sảnh, nơi này là một chỗ dài dòng thông đạo, nhìn bộ dáng có điểm giống là thế tục đại hội nhân gia hành lang, xem ra điệu thấp mà xa hoa. Tại thông đạo hai bên, còn nối liền một cái lại một cái đại môn, nhìn bộ dáng cùng Diệp Sở thân ở đại sảnh đại môn cũng không khác gì nhau. Diệp Sở mắt sáng lên, sải bước đi đi, liên tục đi ngang qua ba đại môn, tại thứ tư mà trước cổng chính tay áo vung lên đem đại môn mở ra. Nhìn thấy bên trong một màn, Diệp Sở sắc mặt trầm xuống. Chương 5323, tham gia chiến đấu. Chương 5323, tham gia chiến đấu xuất hiện tại Diệp Sở trước mắt đồng dạng là một chỗ đại sảnh, tạo hình bài trí cùng ngay từ đầu Diệp Sở xuất hiện kia cái đại sảnh không cũng không khác biệt gì. Thậm chí trong đó bi kịch, bàn cờ đều giống nhau, thậm chí cả trong đó quân cờ bày ra vị trí đều giống nhau. Diệp Sở lách mình lại đi mở ra còn lại đại môn, quả nhiên, đại môn cảnh tượng bên trong là một dạng, tựa như từng cái thế giới trong gương đồng dạng, chỉ có Diệp Sở mấy chục người mới là số người. Trong đó đến cùng có gì huyền diệu? Cho dù là Diệp Sở không có lông mày, không đợi cấp tốc thấy rõ, có thể sừng sững tại hoang dã chi địa là trăm vạn năm lâu Thiên Ma Điện quả nhiên có chỗ độc đáo của nó. Sau lưng Tháp Cổ Mã đồng dạng là một mặt âm trầm, hắn đối với mấy cái này quỷ dị đại sảnh đồng dạng không có bất kỳ cái gì thủ đoạn xem xét. Đối với Thiên Ma Điện hiểu rõ Tháp Cổ Mã cũng không so Diệp Sở nhiều hơn bao nhiêu, dù sao lấy hướng xâm nhập Thiên Ma Điện ma tu đều không có mang ra qua bất luận cái gì có quan hệ với Thiên Ma Điện tin tức. Trải qua thời gian dài, chỉ có Thiên Ma Điện có thể kích phát Thiên Ma huyết mạch tin tức tại lưu truyền, còn lại đều hoàn toàn không biết gì. Diệp Sở trầm ngâm một hồi, liền chủ động tiếp xúc nó bên trong một cái truyền tống trận, thân hình biến mất tại nguyên chỗ, mà tháp cổ mã bọn người ở tại nơi đây cũng không có biện pháp tốt hơn, liền nhao nhao cùng Diệp Sở một dạng truyền tống ra ngoài. Khi Diệp Sở lần nữa mở mắt ra lúc, trước mắt vẫn như cũ là đại sảnh, bài trí không thay đổi, quả thực cùng vừa tiến vào Thiên Ma Điện cảnh tượng giống nhau như lúc. Diệp Sở trầm ngâm một hồi, không có tại dư thừa động tác, mà là tại nghiên cứu khắc họa tại đồ vật bên trong truyền tống trận. Diệp Sở nương tựa theo hắn kia bàng bạc nguyên linh, trong óc suy nghĩ điên cuồng chớp động, đang giải đọc trong đó trận pháp, hắn vốn là có tinh vòng thuật nội đình, nghiên cứu quả thực là làm ít công to. Không bao lâu, Diệp Sở nghiên cứu ra một tia mặt mày, tiếp theo chuyển tới một cái khác trong đại sảnh lại nghiên cứu. Diệp Sở phát hiện trong đó truyền tống trận khoảng cách có xa có gần, Diệp Sở nương tựa theo bàng bạc nguyên linh phân hóa ra từng sợi đi dò xét, cuối cùng Diệp Sở phát hiện một tia chỗ khác biệt. Có một cái đại sảnh vậy mà chỉ có truyền tống ra ngoài khí cụ, nhưng không có đại môn, cái này khiến Diệp Sở trong lòng hơi động, tuân theo truyền tống trận con đường tiến đến. Khi Diệp Sở đến kia cái đại sảnh lúc, quan sát tỉ mỉ một phen tình huống xung quanh, nhẹ nhàng cười một tiếng, nô ra một tay nắm, trắng nón mà thon dài. Hắn năm ngón tay nắm tay, trên thân ma khí mãnh liệt mà ra, một cỗ huyền diệu khí tức lập tức phát ra, thoáng chốc Diệp Sở đấm ra một quyền. Một cổ bá đạo lực quyền tựa như nộ long trùng thiên, không gì có thể cản, như có thể giết thiên ma, nổ vang đại sảnh đỉnh chót. Oeng! Một tiếng oanh minh vang lên, đại sảnh đỉnh chót vỡ vụn, Diệp Sở bọn người rốt cục nhìn thấy Thiên Ma Điện trừ ngoài phòng khách còn lại cảnh vật. Nhưng tâm thần lại không tự chủ được bị chấn động ở kia là một bức cảnh tượng như thế nào. Quả thực là sâu kiến tại cùng cự nhân chiến đấu. Chỉ thấy Diệp Sở bọn hắn thân ở một mảnh to lớn hư vô hư không bên trong, tại bọn hắn phía trước có một tôn cao tới vạn trượng cự nhân, mọc ra ba đầu sáu tay. Nhìn kỹ, kia ba cái đầu khuôn mặt đều là giống nhau, ẩn ẩn có loại cảm giác đã từng quen biết, vậy mà là trước kia ở bên ngoài ma tu. Mà kia cái gọi là sâu kiến cũng không phải chân chính sâu kiến, mà là tương đối người khổng lồ kia mà nói xong, trên thực tế những cái kia đều là người, đều là ma tu, là tiến vào Thiên Ma Điện hoàng giã chi địa ma tu. Bọn hắn mấy chục hơn trăm người một tổ, đang thét gào lấy thẳng hướng người khổng lồ kia, trong miệng gào thét, chết đi cho ta, thiên ma thạch là ta. Nhưng mà bọn hắn gào thét lại kịch liệt, thuật pháp lại huyền diệu, cùng người khổng lồ kia quả thực có cách biệt một trời, khó mà dung chuyển. Thường thường bọn hắn hợp lực một kích mới có thể để cho cự nhân lui lại một bước, nhưng cự nhân chỉ là vung đầu nắm đấm, ma khí quần quận ở giữa liền đem một vị hoặc là mấy vị ma tu đánh giết, hung uy ngập trời. Lại nhìn kia ba đầu sáu tay cự nhân khuôn mặt rõ ràng là trước hết tiến vào Thiên Ma Điện ma tu, là trước kia đám kia nhược tiểu nhất, bị ma âm tra tấn muốn bạo thể mà chết ma tu, không nghĩ tới ở đây vậy mà trở nên cường đại như thế. Tựa hồ cũng trong tay nắm giữ bảo vật, để đằng sau tiến đến ma tu đỏ mắt không thôi. Nhìn kỹ lại, mỗi một đầu cự nhân chỗ mi tâm đều có một viên đen nhánh hình thoi tinh thạch khảm nạm ở trong đó, tản mát ra huyền diệu khí tức, tại duy trì lấy cự nhân hình thể cùng năng lượng. Hiển nhiên cái này mai màu đen hình thoi tinh thạch chính là bọn hắn trong miệng thiên ma thạch, là bọn hắn tranh đoạt chính chủ. Ngay tại Diệp Sở nghi hoặc thiên ma thạch có tác dụng gì thời điểm, tại Diệp Sở chờ hóa hình bộ lạc trước mặt dần hiện ra một bức phụ đề, ghi chép ý tứ đại khái là: thiên ma thạch ẩn chứa có thiên ma máu, được đến nhưng dung nhập tự thân, hóa thân thiên ma pháp tướng, thu hoạch được vô tận lực lượng. Cũng có thể góp đủ 36 mai thiên ma thạch ngưng tụ ra một giọt thiên ma máu, nhưng tỉnh lại tự thân thiên ma huyết mạch, cũng có thể nhờ vào đó vì chìa khóa mở ra thiên ma điện chỗ sâu truyền tống trận, tiến về vạn cổ ma vực, tìm kiếm vô tận cơ duyên. Chỉ là cái này hai đạo tin tức biểu thị thiên ma điện nghe đồn không giả, nghĩ đến Di Vãng tiến vào thiên ma điện ma tu đều lựa chọn tiến vào vạn cổ ma vực. Cũng chỉ có tên kia tại hoang dã chi địa trong lịch sử ma tu mới không có tiến vào vạn cổ ma vực, mà là lựa chọn lưu tại hoang dã chi địa mở ra nó xương bá hoang dã chi địa huy hoàng nhân sinh. Tiền bối không biết có thể muốn đến cấp đoạn. Tháp cổ mã đem thái độ thả cực thấp, hắn nhìn ra được trước mắt chém giết là cỡ nào hung hiểm, chính là hắn cũng không dám nói rõ có thể tại như thế chiến đấu bên trong toàn thân trở ra. Cũng chỉ có giống như là cổ tiền bối dạng này ma đầu mới có thể một mình tiến lên chém giết, cướp đoạt thiên ma thạch, dù sao giữa sân cũng không thiếu ma người đầu tiên liền đối kháng một đầu thiên ma pháp tướng tồn tại. Muốn đi cứ đi, nhưng nếu là nghe nào đó một lời khuyên vậy liền đừng đi, thiên ma điện cũng không thích hợp các ngươi, cũng không phải các ngươi chiến trường, tối thiểu thiên ma thạch không phải các ngươi có thể ngấp nghé, còn lại cơ duyên ngược lại là có thể giành. Diệp Sở từ tốn nói, những lời này là sự thật, giữa sân dù là có ma tu cướp đoạt đến thiên ma thạch, chỉ cần không có kịp thời dung nhập tự thân, đều bị ma đầu cảnh ma tu cướp đoạt đi, căn bản cũng không có thực lực thủ hộ. Tháp cổ mã nghe vậy sắc mặt có chút khó coi, nhìn phía sau tộc nhân, lại nhìn xem kia chiến trường thê thảm, cuối cùng cắn răng nói, liền nghe tiền bối lời nói, chỉ là còn lại cơ duyên lại nên như thế nào dành. Tháp cổ mã thế nhưng là biết được trước đó đại sảnh cuối cùng, như có phải là có cổ tiền bối bọn hắn một đội người bị vây chết ở trong đó đều có khả năng, hắn cũng không muốn cái gì cũng không có được đến phản mà chết ở trong đó. Diệp Sở chỉ hướng nó bên trong một cái phương vị, nói, nơi đó là tiến về thiên ma điện tiên điện chỗ, chỉ cần không phải chính điện, ma đầu sẽ không quá cảm thấy hứng thú, cơ duyên tốt cũng rất không có khả năng ra hiện ra tại đó. Nhưng đối với các ngươi mà nói lại là vừa đúng. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Tháp cổ mã đối Diệp Sở gửi tới lời cảm ơn, tiếp lấy liền dẫn linh tộc nhân đi xuống Diệp Sở chỉ điểm bên kia, tiến đến tranh đoạt cơ duyên, đã kích phát thiên ma huyết mạch đã vô vọng, vậy liền muốn những cái kia còn lại cơ duyên, cũng tốt lớn mạnh tự thân cùng bộ lạc nội tình. Về phần muốn hay không đi theo cổ lâm sở tiền bối ăn chút xương cốt, điểm này liền không cần muốn, không nói dạng này sẽ không ảnh hưởng đến cổ tiền bối, chính là nguy hiểm trong đó liền hơn xa tại bọn hắn thăm dò địa phương còn lại nguy cơ. dù sao cũng là ma đầu cấp độ giao phong, động một tí sơn băng địa liệt, hơi bất lưu thần, ma đầu một cái dư ba liền có thể đem bọn hắn đều hủy diệt, đến lúc đó liền hối hận thì đã muộn. Diệp Sở cũng là nghĩ đến điểm này, mới như vậy đề nghị bọn hắn, thực tế là cũng ra tiếp xuống hành động sẽ hung hiểm vô cùng, khó mà bận tâm bọn hắn. Dù sao Diệp Sở đi vào nơi này là vì hiểu rõ ma đạo, hiểu rõ thiên ma huyết mạch là như thế nào một chuyện, bây giờ biết thu thập 36 mai thiên ma thạch liền có thể ngưng tụ ra một giọt thiên ma máu, cái này tự nhiên để Diệp Sở tâm động. Dù sao lúc bình thường nhưng không có thiên ma máu thu hoạch con đường, về phần thiên ma huyết năng kích phát thiên ma điện trận pháp có thể tiến về vạn cổ ma vực, đây càng để Diệp Sở tâm động. Diệp Sở sớm đã biết cái này hoang dã chi địa thiên địa thực tế là lạc hậu, muốn phải nhanh khôi phục thực lực cũng khó khăn, cũng chỉ có tại thiên địa quy tắc càng cao cấp hơn vạn cổ ma vực có thể thực hiện. Cái này vô luận là điểm kia đều để Diệp Sở tâm động, đều để Diệp Sở không có lý do không đi tranh đoạt thiên ma thạch, thu hoạch thiên ma máu. Đương nhiên Diệp Sở cũng sẽ không tùy tiện xâm nhập chiến đoàn bên trong, cùng những người kia hỗn chiến, dù sao nhân số quá nhiều, một khi bị vây quét chính là Diệp Sở muốn kia vừa trốn thoát. Dù sao nơi đó ma đầu cơ bản đều là nhận biết, mà Diệp Sở là một cái kẻ ngoại lai, đối với bọn hắn còn không có thời gian đi đánh giao tình. Nhưng Diệp Sở muốn bằng quân đấu, lại có người không nghĩ hắn như thế nhàn nhã, có một cự nhân hung hãn vô cùng, tại hao tổn một cánh tay làm đại giá sau, thành công cướp đoạt đến mặt khác một viên tiên ma thạch, lập tức liền đối mặt hai nhóm người bầy giết. Nháy mắt chỉ là có chút chiếm thượng phong cự người nhất thời liền rơi vào hạ phong, hắn nhìn thấy Diệp Sở, cũng không biết thi triển cái gì thuật pháp, vậy mà tốc độ tăng vọt một mảng lớn, mấy hơi ở giữa liền tới đến Diệp Sở phụ cận, hắn không chút do dự đem tiên ma thạch vứt cho Diệp Sở, khóe miệng lộ ra một vòng âm lanh ý cười, ngoài miệng lại nói, "Đạo huynh, cái này mai tiên ma thạch đúng hẹn giúp ngươi vào tay, truy binh phía sau liền giao cho ngươi." Chương 5324, xám trắng đôi mắt uy năng. Chương 5324, xám trắng đôi mắt uy năng. Tên này ba đầu sáu tay cự nhân nói dứt lời ngữ liền hướng một phương hướng khác bay trốn đi, khí diễm ngập trời ma khí cuồn cuộn, coi là thật có mấy phần thiên ma khí tướng. Mà tại người khổng lồ này đằng sau ma tu nhóm nhìn thấy viên kia thiên ma thạch bay về phía một người thanh niên mà đi, bọn hắn trong thai cũng nghe đến cự nhân lời nói. Mặc dù bọn hắn không biết lời nói này có mấy phần tính chân thực, nhưng thiên ma thạch nhưng không để làm giả, mà lại giờ phút này thiên ma thạch còn tại hư không bên trong, vẫn chưa bị bất kỳ người nào cầm tới. Đây là một cái cơ hội trời cho, bọn hắn mặc kệ chân tướng như thế nào, lợi ích cho phép hạ bọn hắn lúc này liền bay ra một nhóm người phóng tới viên kia thiên ma thạch mà đi, trong miệng quát chói tai lấy, phía trước đạo huynh, cái này mai thiên ma thạch chính là chúng ta không màng sống chết tranh đoạt được, khuyên ngươi chớ có lội vũng nước đục này, không phải đem phải thừa nhận chúng ta lựa giận. Hơn 10 vị yêu ma cảnh ma tu cùng kêu lên giống to, thanh âm huyền như sấm rền đứt hai, liền liên thanh sóng đều hình thành từng đạo hủy diệt cơn sóng, khuấy động hư không đều bất ổn. Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Sở không có chút nào e ngại, bọn hắn đầu tiên là nhìn kia đã đi xa cự nhân, lại nhìn về phía đã bay đến phụ cận thiên ma thạch, lại quét mắt truy sát mà đến chúng ma tu. Diệp Sở khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hắn tự nhiên biết người khổng lồ kia dự định, cũng biết bọn này ma tu tâm tư, nhưng Diệp Sở tới đây vốn là vì thiên ma huyết mạch, đối với cái này thiên ma thạch vốn là tồn tại tình thế bắt buộc chi tâm. Lúc này có người tự mình đem thiên ma thạch đưa đến trước mặt mình, hắn không có lý do cự tuyệt, có âm mưu gì trước thực lực tuyệt đối hết thảy đều lộ ra là buồn cười như vậy. Nhưng Diệp Sở không cười, chỉ là thần sắc băng lãnh, đám người này đều đem hắn coi là quả hờm mềm sao, cho là mình là dễ ức hiếp. 3. Diệp Sở một tay lấy thiên ma thạch cầm ở lòng bàn tay, cảm nhận được nó ôn nhuận cảm nhận, mang theo một tia mềm mại, cũng không phải là trong tưởng tượng cứng rắn. Diệp Sở nhìn về phía truy sát mà đến chúng ma tu nói, cái này thiên ma thạch mua mớn, muốn chết liền tới. Diệp Sở mặc dù nói như vậy, nhưng động tác trong tay cũng không có ngừng, duỗi ra một cái tay khác một quyền liền đánh ra, khí thế bằng bạc, tựa như lôi cuốn lấy đại sơn lao nhanh mà đi. Thật can đảm. Có ma tu gầm thét, bọn hắn thấy Diệp Sở như thế không biết điều, không chỉ có không nghe lời của bọn hắn cướp đoạt thiên ma thạch, lại dám can đảm một người đối mặt bọn hắn đông đảo yêu ma, còn chủ động xuất thủ, quả thực không đem bọn hắn để ở trong mắt. Về phần Diệp Sở lời nói bọn hắn rõ ràng nghe tới, lại không có người nào có lùi bước chi ý, bọn hắn sớm đã là âm thầm liên hợp lại, dù sao giữa sân còn có ma đầu đang dòng nó. Tầm 10 vị yêu ma liên thủ, chính là ma đầu cũng không thể dễ dàng bắt bọn hắn như thế nào, tối thiểu muốn liệu để ý đến bọn họ phải hao phí không nhỏ tinh lực, ngày thường mặc dù không ngại, nhưng ở bên trong chiến trường này lại không được, sẽ để cho ma đầu cường giả đều cảm thấy lãng phí. Chính là bởi vậy, bọn hắn tầm 10 vị yêu ma cao thủ mới có thể tại bên trong chiến trường này tung hoành gào thét, lúc này bị Diệp Sở khinh thị một kích, lại cộng thêm thiên ma thạch bị Diệp Sở lấy đi, bọn hắn tự nhiên không thể chịu đựng, nhao nhao xuất thủ. Thoáng chốc tự quang kim mang mây đen các sát huyền diệu thuật pháp nhao nhao hiện ra, tại hư không bên trong gào thét, thẳng đến Diệp Sở nắm đấm mà đi. Tựa như một cỗ ngập trời sóng lớn muốn đem Diệp Sở quyền quang bao phủ, muốn đem Diệp Sở nghiền thành một mịn. Ở phía xa cự nhân phát giác được động tĩnh của nơi này, lộ ra một vòng ý cười, liền không có tiếp tục đảo tẩu, ngược lại quay người cùng truy binh sau lưng chém giết. Hắn muốn đem cái này truy binh đánh giết, đến lúc đó người tuổi trẻ kia cùng những cái kia muốn yêu ma ma tu cũng nên dốc sức làm lưỡng bại câu thương, hắn chính dễ dàng thu thập tàn cuộc, lại đem viên kia thiên ma thạch đan nhiên bỏ vào trong túi. Chỉ là người này ý nghĩ là tốt, sự thật quá trình lại không phải cùng hắn tưởng tượng đồng dạng phát triển, chỉ thấy kia tựa như sóng lớn chói lọi thuật pháp dòng lũ đem Diệp Sở quyền quang bao phủ về sau, lại đem Diệp Sở bản nhân bao phủ. Dòng lũ rút đi, một đám diện mục dữ tợn yêu ma ma tu lúc này phi thân đến hiện trường, lại phát hiện người tuổi trẻ kia chết ngay cả cặn cũng không còn, liền không ngất ma thạch cũng không có chút nào tung tích, tựa như bị tiêu hủy. Chỉ là ở đây bên trong tất cả ma tu đều biết thiên ma thạch không thể tiêu hủy, đừng nhìn bản thân nó không cứng rắn, cho dù là ma đầu cảnh cường giả sử dụng toàn lực đều không thể đem thiên ma thạch tiêu hủy. bọn hắn phát ra thuật pháp dòng lũ mặc dù uy năng cường thịnh, nhưng cùng ma đầu cảnh cường giả vẫn như cũ có chênh lệch lớn. Giải thích duy nhất chính là người kia cũng chưa chết, thiên ma thạch vẫn như cũ bị người kia mang ở trên người, nháy mắt tất cả yêu ma toàn thân lông tơ đứng đấy. Bọn hắn đều cảm nhận được một cỗ cực độ khí tức nguy hiểm bao phủ bọn hắn, tựa như một thành có tài năng tuyệt thế thượng cổ ma kiếm chống đỡ tại mi tâm. Để bọn hắn hô hấp đều cảm thấy thấu xương, trái tim kịch liệt nhảy lên, chỗ mi tâm thình thịch chực nhảy, ma linh đều muốn chỗ tới. Cơ hồ là chỉ một thoáng phát giác được không thích hợp, yêu ma cảnh các cao thủ đều ngay lập tức thi triển ra phòng ngự thủ đoạn, dưới chân bộ pháp liên tục chớp động, thi triển ra mạnh nhất thân pháp, phải thoát đi nơi đây. Chỉ cần chạy ra nơi đây, chạy ra cái này làm người sợ hãi chi địa, tất cả đều dễ nói chuyện. Chỉ là hết thảy đều muộn, Diệp Sở sát na bước có bao nhanh, chỉ có Diệp Sở tự mình biết hiểu, quả là nhanh đến mắt thường đều khó mà phát giác tốc độ. Cảm thụ sâu nhất không ai qua được chết tại sát na bước phương diện tốc độ người tu hành trên thân, chỉ là kia tử chi người rốt cuộc không còn cách nào mở miệng nói cho kẻ đến sau, cẩn thận Diệp Sở sát na bước. Chỉ thấy Diệp Sở dưới chân ngân bạch mảnh vỡ thời gian đang bay múa, một bước phóng ra tựa như hành tẩu tại thời gian mạch lạc bên trên, cơ hội là nháy mắt liền xuất hiện tại mục tiêu trước mặt. Diệp Sở tay cầm đi tới ma giới mới đến chút thượng cổ ma kiếm, thể nội ma khí mãnh liệt mà ra, cơ hội là không dùng phức tạp kiếm chiêu, chỉ dựa vào mượn Diệp Sở nhiều năm thuật pháp cảnh giới, một kiếm mà ra. Thoáng chốc bao phủ trước mắt ma tu trước mắt thế giới, phản phất giống như giữa thiên địa chỉ có một kiếm này, nhanh như thiểm điện, thế như bồ lôi, để người không có chút nào tránh né dấu hiệu, một kiếm xuyên thủng ma tu mi tâm, kiếm khí mãnh liệt, tiêu diệt nó ma linh, để nó triệt để tiêu tán ở trong thiên địa. Thời gian nói đến chậm chạp, trên thực tế trước sau bất quá một hơi không đến, Diệp Sở cũng đã đem tên này ma tu chấm dứt. Cái này cũng không kỳ quái, vừa đến Diệp Sở bản thân thực lực liền so cái này yêu ma cảnh giới ma tu phải cường đại nhất đại cảnh giới thứ hai, Diệp Sở lại thi triển ra sát na bước, cấp tốc hạ gần như là đánh lén, kẻ bị giết tự nhiên không có chút nào ngăn cản chi lực. Chém giết một người, Diệp Sở mảy may không ngừng lại, có một bước phóng ra, mảnh vỡ thời gian bên trong Diệp Sở đã xuất hiện tại một vị khác ma tu mặt trước. Tại nó biểu tình kinh hãi còn chưa nở rộ thời khắc, Diệp Sở cũng đã một kiếm diệt sát nó thân, ngay cả ma linh đều xóa bỏ không có chút nào nương tay ý tứ. Mảnh vỡ thời gian không ngừng ở trong sân lượn lờ, Diệp Sở thân hình đông một cái tây một cái, cơ hồ đều muốn hình thành cái này đến cái khác thân hình đồng thời xuất hiện đồng dạng. Bất quá là một hơi ở giữa sân là 16 tên yêu ma cảnh ma tu liền đã chết đi 9 tên, thi thể đều còn không có hoàn toàn đổ xuống, còn lại người rốt cục kịp phản ứng, hét lớn, đây là một ma đầu, mọi người không muốn phân tán, tụ tập cùng một chỗ, không phải tất cả mọi người muốn chết. Người kia lời nói vừa dứt, bờ môi đều còn không có khép lại, thần sắc cũng đã ngưng động, rốt cuộc không phát ra thanh âm nào. Diệp Sở mũi kiếm liền chút, một đám ma tu ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền đều vẫn lạc tại Diệp Sở dưới kiếm. Trước sau bất quá ba hơi công phu, sở dĩ còn lại 7 tên yêu ma phải hao phí Diệp Sở hai hơi thời gian, là bởi vì người cuối cùng không biết người mang bảo vật gì, vậy mà có thể chống tự Diệp Sở một kiếm, may mắn thu hoạch được sinh tồn cơ hội. Nhưng ở Diệp Sở thực lực tuyệt đối trước mặt, cũng liền sống lâu một hơi thôi. Tại Diệp Sở kinh ngạc về sau, dùng lại ra một kiếm này ẩn chứa Diệp Sở Thiên Đế Thánh Quyền hương vị, không có gì không phá. Tên yêu ma tu kỳ dị bảo vật trực tiếp liền tại một kiếm kia bên trong hủy đi, người kia tính mệnh cũng tại một kiếm kia bên trong lấy đi. Diệp Sở giết hết người trước mắt, ánh mắt quét về phía nơi xa chiến đoàn, đầu kia cự nhân vẫn tại cùng truy binh chém giết, nhưng không thể không thừa nhận này cự nhân thực lực, tại đông đảo cự người bên trong cũng là đỉnh tiêm. Bởi vì bất quá ba hơi ở giữa, nguyên bản truy sát cự nhân 18 vị yêu ma cảnh ma tu đã còn lại 15 vị, cơ hồ là một hơi một vị yêu ma cảnh ma tu mất mạng. Cái này chiến tích tuyệt đối là được xưng tụng thượng giai, đương nhiên cùng Diệp Sở là không thể so sánh, cả hai đều không tại cùng một cấp bậc. Như thật muốn phân cụ thể cảnh giới, người khổng lồ này tính được là nửa bước ma đầu cảnh giới, cùng chân chính ma đầu còn có một mạng lớn, nếu là có thể dung hợp nhiều một viên thiên ma thạch thực lực có thể lấy so sánh ma đầu cực giả. Đây cũng là người khổng lồ này đã được đến một viên thiên ma thạch vẫn như cũ muốn tranh đoạt càng nhiều thiên ma thạch nguyên nhân một trong. Trận bên trong nguyên bản người khổng lồ kia cùng tầm 10 vị yêu ma cảnh ma tu giết say xưa, nhưng ở Diệp Sở ánh mắt liếc nhìn đi qua thời điểm, người khổng lồ kia động tác không khỏi dừng lại, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Diệp Sở bên này. Chương 5325, độc nhãn ma đầu thủ đoạn. Chương 5325, độc nhãn ma đầu thủ đoạn. Trước đó bởi vì Diệp Sở tốc độ quá nhanh, vị yêu ma cảnh ma tu thân thể vẫn như cũ thẳng tắp đứng, lúc này mới lục tục ngoe đổ xuống. Mà người khổng lồ kia quay đầu lúc gặp lại nhìn thấy chiến trường bên trong chỉ còn lại Diệp Sở một người đứng, ánh mắt có thần, còn lại 16 vị yêu ma cảnh ma tu nhao nhao thân thể cứng nhắc đổ xuống. Một màn này quả thực phá vỡ cự nhân cố hữu thế giới quan, hắn không phải là chưa từng thấy qua ma đầu xuất thủ, thậm chí hắn còn cùng một ma đầu giao thủ qua, có lẽ là ma đầu kia phát giác được hắn khó chơi, không có chém giết tiếp. Thông qua một lần kia giao thủ, cự nhân rõ ràng cảm nhận được ma đầu đi năng, nhưng cho dù là mạnh cũng có cái hạn độ, đối mặt 16 tên yêu ma cảnh ma tu vẫn là cùng tiến lùi các yêu ma, làm sao cũng không thể gặp có thể như thế nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Dựa theo cự nhân nguyên bản phỏng đoán, song phương dù cho không có lưỡng bại câu thương, cũng phải hao tổn không nhỏ, kém cỏi nhất cũng là lâm vào đuổi trốn tình trạng. Một màn trước mắt thực tế là hoàn toàn ra khỏi cự nhân đoán trước, nhưng cự nhân cũng không có thời gian nghĩ lại, bởi vì hắn nhìn thấy nơi xa vị kia trẻ tuổi ma đầu không hiểu biến mất. Lúc này tại trước người hắn liền có một cỗ huyền diệu ba động truyền đến, một cỗ để hắn cảm nhận được thời gian vô thượng huyền diệu. Mặc dù không biết là vì sao, nhưng đáy lòng ngay lập tức liền muốn rời xa cái này không xác định nhân tố. Không chút do dự thi triển bí thuật cấm kỵ, thân hình hắn nháy mắt nhanh lùi lại biến mất tại nguyên chỗ. Nhưng ngay sau đó cự nhân hãi nhiên phát hiện, kia cỗ huyền diệu ba động theo sát mà tới, tựa như giỏi trong xương từ đầu đến cuối đi theo hắn. ngay tại cự nhân muốn lần nữa thi triển bí thuật thoát đi thời điểm, một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm đem bao phủ lại, tựa như thân đưa vạn năm huyền băng bên trong, toàn thân đều cứng ngắc, liền ngay cả lăn lộn ma khí đều tại cái này cảm giác nguy hiểm bên trong ngưng trệ. Cự nhân trung quy là một kinh nghiệm chiến đấu phong phú người, đi tới Thiên Ma Điện về sau lại cực kỳ may mắn được đến một viên Thiên Ma Thạch, thực lực tăng vọt. Đến lúc này hắn sớm đã quen thuộc một thân tăng vọt thực lực, hoàn toàn thao túng tự nhiên, không phải hắn cũng không thể có thể cướp đoạt đến viên thứ hai Thiên Ma Thạch, phải biết còn lại ma tu cự nhân bảo trụ tự thân Thiên Ma Thạch liền đã lực không đủ. Cự nhân thực lực cường đại có thể nghĩ, chính là chân chính một bán ma đầu, hắn cuồng hống một tiếng, năm cánh tay cùng nhau bay múa, nhao nhao hướng về phía trước vùng ra cương manh năm đấm. Hắn mỗi một nắm đấm đều ẩn chứa có một cỗ sức mạnh huyền diệu, kia là đến từ Thiên Ma Thạch lực lượng, đây cũng là cự nhân có thể cùng ma đầu giao phong một hai chân chính ỷ bảo. Thoáng chốc năm con nắm đấm hóa thành năm đầu gầm thét ma long, mở ra huyết buồn đại khẩu, dương nhanh múa vút phóng tới kia có thời gian huyền diệu chi khí địa phương. Cái này còn không có xong, tại ra quyền đồng thời, cự nhân ba cái đầu liền đột nhiên mở ra miệng rộng, trong miệng có thon dài răng nanh nổi bật, hiện ra mông lung tử quang. Sau một khắc liền có ba đạo tử quang phân biệt tại ba tấm trong miệng phát ra, vừa ra tới hư không đều phát ra suy suy tiếng vang, phát ra từng đạo trắng bệnh vết tích. Kia tử sắc trong cổ sáng vậy mà ẩn chứa có cực kỳ kinh người độc tính, ngay cả hư không đều có thể ăn mòn lộ ra chân không chi địa, cực kỳ đáng sợ. Phải biết phương này ma giới thiên địa quy tắc mặc dù không bằng siêu cấp tiên vực, nhưng muốn tạo thành như vậy kết quả không phải ma đầu cường giả không thể làm ra. Cái này đã nói lên cái này tử quang đã có ma đầu uy năng, có thể đem ma đầu thương tích. Bất quá cái này tử quang hiện lại chính là cự nhân cũng không thể tùy ý phát ra, bởi vì cái này tử quang mới ra, cự nhân rõ ràng khí tức suy yếu một bậc không chỉ, tiêu hao rất nhiều. Nếu không phải giờ phút này tình huống quá mức nguy hiểm, cự nhân là vô luận như thế nào cũng sẽ không phát ra tử quang, càng sẽ không ba đạo cùng nhau phát ra, đây chính là hắn chấn nhiếp còn lại ma đầu tuyệt chiêu. Phát ra cái này mấy chiêu, cự trong lòng người cảm giác nguy cơ vẫn không có tiêu giảm, hắn không kịp hối hận trêu chọc cái này tu vi cao thâm ma đầu, hắn ba tấm trong miệng liền liên tục phun ra số ngụm máu tươi nháy mắt hóa thành huyết vụ đem nó bọc lại. Thoáng chốc liền biến mất ở nguyên địa, hướng một chỗ điên cuồng bỏ chạy, một hơi cũng không kịp thở. Đây hết thể Diệp Sở đều thấy rõ, hắn không có gấp, trước mắt có năm đầu trưởng lòng, cùng ba đạo tử mang ngăn lại nói, đầu tiên phải giải quyết chính là những này thuật pháp. Bởi vì cái này thuật pháp là cự nhân bằng vào chi giác phát ra, vừa vặn ngăn cản tại Diệp Sở đặt chân chi địa, Diệp Sở muốn cải biến phương hướng đã là không kịp, chỉ có trước đem cái này thuật pháp hóa hình chi vật xóa đi mới có thể đi bước kế tiếp. Diệp Sở trong tay ma kiếm lai lịch phi phàm, tính chất cực kỳ kiên cố, để mà gánh chịu Diệp Sở thuật pháp không thể nghi ngờ vô cùng tốt và dẫn. Dù sao Diệp Sở đã từng cảnh giới còn tại đó, lại thêm nữa Diệp Sở lúc này vốn là đứng tại phương này ma giới đỉnh phong nhất, hắn toàn lực bộ phát hạng, phổ thông độ vật đều sợ là muốn trong nháy mắt vỡ vụn. Đây cũng là Diệp Sở vì sao muốn dốc hết sức lực đem Hỗn Độn Thanh Liên cải tạo nguyên nhân, nhưng Hỗn Độn Thanh Liên vừa tế luyện tốt, chất liệu mặc dù thượng giai, nhưng bản thân còn cần ẩn dưỡng, cũng không thích hợp lấy ra chiến đấu. Là lấy Diệp Sở liền không có tế ra Hỗn Độn Thanh Liên, mà là có được thanh ma kiếm này, Diệp Sở kiếm thuật không am hiểu, nhưng hắn am hiểu thuật pháp sớm đã hiểu rõ tại tâm, với hắn mà nói trong tay là kiếm vẫn là quyền, hoặc là đao thương cũng không đáng kể. Cho nên Diệp Sở giờ phút này lấy kiếm diễn hóa Thiên Đế Thánh Quyền, thoáng chốc hư không bên trong khắp nơi đều là quần quần ma khí, có cực kỳ thịnh liệt sắc bén khí tức, để hư không đều sinh ra bất ổn ảo giác. Đồng thời hư không chi dần hiện ra một thanh lại một thanh kiếm mang, hiện ra hắc kim sắc, tựa như một thanh lại một thanh chân thực thượng cổ ma kiếm, đều phát ra tiếng leng keng. Bù bù. Thoáng chốc, Thiên Đế Thánh Kiếm bay múa, nhao nhao chém xuống, đem năm đầu ma long thân thể chia làm mấy khúc, hóa thành ma khí tiêu tán ra. Về phần kia ẩn chứa kịch độc tử mang thì bị Thiên Đế Thánh Kiếm chém thành nhỏ vụn tử quang, một chút xíu phiêu đãng tại hư không bên trong, độc tính không thể ngưng tụ, đối với Diệp Sở không có chút nào uy hiếp. Diệp Sở trên mặt vô hỉ vô bi, tiếp tục cất bước, dưới chân mảnh vỡ thời gian bay múa, tựa như là lúc quang chi tử, đi nương theo lấy thời gian chi lực. Một bước liền biến mất ở nguyên địa, chỉ còn lại vẫn tại Chiến Minh Thiên Đế Thánh Kiếm thuật pháp ngưng tụ hắc kim trường kiếm, cùng ngay tại tiêu tán tử mang cùng hắc long thân thể. Đây hết thể nói đến chậm chạp, trên thực tế bất quá là một hơi ở giữa công phu, một đạo thuật pháp thi triển đi ra, còn chưa kịp tách ra phải có hào quang, cũng đã tiêu tán. Mà nguyên bản tại vây quét cự nhân 15 vị yêu ma cảnh giới ma tu còn chưa kịp phản ứng, đã thấy cự nhân liên tục lách mình thoát đi. Bọn hắn nhìn xem giữa sân còn tại tán giật huyền diệu thuật pháp khí tức, cảm nhận được ẩn chứa trong đó khủng bố ma khí, sắc mặt đều là trắng bệnh. Tại kia còn sót lại thuật pháp bên trong bọn hắn đã gần ngửi được dày đặc mùi vị của tử vong, thực tế là khó có thể tưởng tượng khi thật sự đối mặt thuật pháp như vậy nên như thế nào ngăn cản. Có một yêu ma cảnh đỉnh phong ma tu đối với thực lực bản thân cực kỳ tự tin, hắn không tin cái này tà, tới gần trong đó một thanh chưa tiêu tán hắc kim kiếm mang. Hắc kim kiếm mang phát giác được dị chủng khí cơ, nháy mắt bị kích phát, to lớn khí tức nở rộ, tựa như một thanh kiếm liền có thể chiến thiên đấu địa đồng dạng ở giữa chém về phía tên kia yêu ma đỉnh phong ma tu trên thân. Tên kia ma tu gầm nhẹ một tiếng, toàn thân tinh thuần ma khí không giữ lại chút nào thả ra, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, một thanh trung ma ngưng tụ ra, thủ hộ trước người, muốn chống cự đạo này kiếm mang. Khi một tiếng vang lanh lảnh vang lên, ngay sau đó chiếc kia đủ để chống cự cùng thế hệ mấy người công kích mà không hủy trung ma thoáng chốc che kín với dạng. Ngay sau đó tại tên kia yêu ma cảnh đỉnh phong ma tu ánh mắt hoảng sợ bên trong đem một kiếm chém thành hai khúc, ngay cả ma linh đều không có chỗ tới. Mà cái kia đạo hắc kim kiếm mang tại cái này sau một kích, quang mang trở nên cực kỳ ảm đạm, ngay sau đó liền tự nhiên tiêu tán. Còn thừa 14 vị yêu ma cảnh ma tu nhóm nhìn xem còn sót lại ở trong sân mấy cái hắc kim ma kiếm, trên mặt đều có nhịn không được vẻ sợ hãi, không nói một lời nhưng lại không hẹn mà cùng thi triển thân pháp, xa xa thoát đi. Về phần nguyên bản muốn truy sát tên kia cự nhân, bọn hắn ai cũng không có tâm tư đi quan tâm, rời xa chiến trường này quan trọng. Chỉ là còn sót lại thuật pháp liền có uy năng như thế, nếu là chính chủ đến, bọn hắn há có đường sống. Không đàm luận những chuyện này làm chim thú buôn tẩu ma tu, Diệp Sở đang thi triển sát na bước sau, tốc độ nhanh chóng quả thực không người có thể địch, dù cho cự nhân người mang có cực kỳ hiếm thấy bí thuật có thể tăng vọt tự thân tốc độ, lại đi trước một khoảng cách, nhưng vẫn như cũng bị Diệp Sở đuổi tới. Diệp Sở không có nương tay, mặc dù người này đem một viên tiên ma thạch đưa đến Diệp Sở trước mặt, Diệp Sở đáy lòng đối nó làm có chút tán thưởng, thậm chí còn có chút cảm kích. Nhưng người này giáp tâm hại người, lại là Diệp Sở không thể nhịn, một mã sự tình quy nhất mã sự tình, đây là Diệp Sở thói quen, đáng chết liền không thể sống. Xen vào trước đó ân tình Diệp Sở quyết định để nó chết thông khoái, cho nên lần này Diệp Sở không có sử dụng Thiên Đế Thánh Kiếm cái này một Diệp Sở bản mệnh thuật pháp. Chương 5326, chém giết. Chương 5326, chém giết. Diệp Sở thu hồi ma kiếm, hai tay bấm niệm pháp quyết, ấn quyết phức tạp tới cực điểm, tại Diệp Sở 10 ngón ở giữa phun trào không phải khủng bố ma khí, càng không phải là Diệp Sở trước đó có được tiên linh lực, mà là Diệp Sở lĩnh hội âm thấm thoát thời gian thuật về sau lại cùng tự thân thời gian thuật kết hợp về sau thời gian thuật, là thời gian chi lực. Tại Diệp Sở ở giữa nhảy lên chính là một điểm lại một điểm mảnh vỡ thời gian, màu bạc chói lọi dị thường, tựa như thế gian cực hạn tôi bảo, nhưng trong đó lại hàm ẩn nguy cơ. Tại kia thời gian chi lực bên trong, có một cỗ lăng lệ chi khí tại ngưng tụ, đang tăng cường, cuối cùng hình thành một đạo rưỡi hình tròn nguyện nhận. Diệp Sở mới đình chỉ bấm niệm pháp quyết, trong miệng thấp giọng một tiếng đi về sau, Diệp Sở vung tay lên, kia từ thời gian chi lực ngưng tụ nguyện nhận lóe lên liền biến mất ở Diệp Sở lòng bàn tay. Ngoại nhân nhìn không thấy thời gian nguyện nhận bay hướng nơi nào, nhưng thân là người thi pháp, bản thân liền có được thời gian chi lực Diệp Sở lại là có thể rõ ràng cảm nhận được. Bởi vì vậy thời gian nguyện nhận là chân chính thời gian chi lực ngưng tụ, cùng thời gian cực kỳ chuẩn xác, so Diệp Sở thi triển sát na bước còn nhanh chóng hơn. Nhanh đến tựa như thời gian vào lúc đó quang nguyệt nhận trước mặt đều dừng lại, chỉ có một thanh thời gian nguyệt nhận tại chạy nhanh, lao vùng vụt tại dấu vết của thời gian phía trên. Thử nghĩ nếu là thời gian đều dừng lại, thế gian còn có gì vật có thể động? Cho nên tại Diệp Sở trong mắt nhìn như trong trạng, thậm chí ngay cả quỹ tích đều phản chiếu tại Diệp Sở trong mắt thời gian nguyệt nhận tại người khổng lồ kia trước mặt lại là một loại khác cấp tốc. Có thể nói là tại Diệp Sở phát ra thời gian nguyệt nhận về sau, vậy thời gian nguyệt nhận cũng đã xuất hiện tại cự người trước mặt. Đây cũng không phải là từ cự nhân xuất hiện trước mặt, mà là từ cự nhân sau lưng thoáng hiện tại cự nhân trước người, trên đường đi ngang qua cự nhân ba cái đầu. Khi thời gian nguyệt nhận chém giết cự nhân thời điểm, cự nhân còn không phát giác, cho đến cự nhân nhìn thấy thời gian nguyệt nhận về sau, hết thảy đã muộn. Cự nhân ma linh đã bắt đầu tiêu tán, hắn cuối cùng suy nghĩ chính là cảm thấy không hiểu thấu, đến chết hắn cũng không biết hắn đã chết. Quả nhiên là khi chết không có chút nào thống khổ. Đây chính là thời gian nguyệt nhận tốc độ, thời gian chi lực bí năng, bình thường thủ đoạn quả thực khó mà ngăn cản. Đây là Diệp Sở gần nhất cảm thấy mình công phạt thủ đoạn quá thưa thớt, muốn một chút còn lại công phạt thủ đoạn thời điểm, nhạy cảm khẽ động đem chủ ý đánh vào không nhận ma khí cùng tiên khí ảnh hưởng thời gian chi lực trên thân. Thêm nữa nhạy cảm vừa mới động, mới sáng chế cái này nhất thời quang thuật pháp, lúc này là Diệp Sở lần thứ nhất thi triển, nhìn hiệu quả không phụ Diệp Sở kỳ vọng. Đặc biệt là thời gian nguyệt nhận tốc độ quả thực vượt qua Diệp Sở đoán trước, có thể tưởng tượng này thời gian nguyệt nhận xuất hiện tại chiến trường bên trong, tuyệt đối là mọi việc đều thuận lợi lợi khí. Mới ra chuẩn một cái ngược lại, Diệp Sở suy nghĩ lên, thân hình cũng đã xuất hiện tại người khổng lồ kia trước người, đưa tay đem cự nhân mi tâm thiên ma thạch gỡ xuống. Mặc dù cái này thiên ma pháp tướng có 3 đầu 6 tay, 3 cái đầu bên trên đều có thiên ma thạch dáng vẻ, nhưng chân chính thiên ma thạch chỉ có một viên. Về phần tại cái đầu kia bên trên, đem 3 cái đầu bên trên thiên ma thạch đều gỡ xuống, tự nhiên có thể phân biệt thật giả, loại chuyện này không có tốt xoắn xuýt. Khi Diệp Sở đem chân chính thiên ma thạch lấy ra sau, nguyên bản vài trượng cao cự nhân nháy mắt thu nhỏ, chỉ chốc lát sau liền biến thành nguyên bản ma tu bộ dáng. Chỉ là người lại thật chết không thể chết lại. Diệp Sở không có cảm khái, cùng nhau đi tới, Diệp Sở gặp quá nhiều sinh tử, gặp quá nhiều sinh ly tử biệt, đừng nói là một lạ lẫm địch nhân chết tại trước mặt, chính là có cực kỳ cảm động siêu việt sinh tử tình cảm đặt ở trước mặt trình diễn. Diệp Sở đều có thể không chút do dự vung đao, con mắt đều có thể không nháy mắt một chút, đây cũng không phải nói Diệp Sở lãnh huyết, mà là sớm đã chết lặng, như việc không liên quan đến mình hắn nhìn cũng sẽ không nhìn. Kia đại khái chính là người tu đạo tất nhiên cần trải qua một chút thủy biến, thử hỏi một đã từng mười phần yêu thích động vật người, tại có một ngày làm đồ tể về sau, mỗi ngày đều muốn đồ sát động vật hàng trăm hàng ngàn đầu, mấy năm sau đối đãi động vật sẽ còn hoàn toàn như trước đây yêu thích sao? Tương tự Diệp Sở lấy đi thiên ma thạch về sau, ngay cả thi thể đều khinh thường tại xem xét, liền đưa ánh mắt về phía vẫn tại hôn chiến chiến trường bên trong. Nơi đó thiên ma thạch càng nhiều, đồng dạng ma đầu cảnh cường giả cũng không ít, cự nhân càng có. Trải qua một đoạn thời gian diễn biến, chiến cuộc không có ổn định, cũng không có sáng tỏ, ngược lại càng phát ra hỗn loạn, tình hình chiến đấu càng phát ra kịch liệt, không ngừng có thi thể rơi xuống. Ở đây không có cái gì nhân nghĩa có thể giảng, càng vô đạo nghĩa có thể nói, có thể cướp đoạt liền cướp đoạt, cướp đến tay đều không nhất định là mình, chỉ có thể thủ hộ ở mới là mình. Giữa sân thiên ma thạch sớm đã không biết trải qua mấy tay, nhưng Diệp Sở đến, hắn liền muốn đem cái này hỗn loạn chiến cuộc san bằng. Bởi vì nơi này thiên ma thạch đều là hắn dự định, đều là vật trong túi của hắn. Diệp Sở không có như người khác đồng dạng chọn tuyển đối thủ, chọn lựa yếu kém đội ngũ, hắn trực tiếp nhìn thấy cuối cùng một viên thiên ma thạch. Đó là một yêu ma cảnh đỉnh phong ma tu trong tay, tên này ma tu thực lực cực kỳ cường đại, đối mặt đồng dạng là yêu ma đem cùng thế hệ ma tu tầm 10 người tương chiến, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Diệp Sở trong tay bấm niệm pháp quyết, thời gian nguyệt nhận ngưng tụ mà ra, thoáng chốc bay về phía tên kia ma tu, đồng thời Diệp Sở thi triển sát na bước đuổi đến. Không chút huyền niệm, Tên này ma tu mặt đối thời gian nguyệt nhận không có chút nào ngăn cản chi lực, tại Diệp Sở đuổi đến lúc, hắn đã ngừng thở, ma linh cũng tiêu tán. Diệp Sở cơ lấy tiên ma thạch, lại một bước phóng ra, người đã xuất hiện tại mặt khác một chỗ chiến đoàn bên trong, cái này trước trước sau sau bất quá một hơi thời gian. Kia một đám yêu ma cảnh ma tu còn không nhận thấy được là chuyện gì xảy ra, nguyên bản phát ra thuật pháp nhưng như cũ đánh phía đã sớm bị Diệp Sở chém giết yêu ma cảnh đỉnh phong ma tu mà đi. Thoáng chốc kia ma tu thân thể bỡn nát, tất cả ma tu đều tốc độ tăng vọt bay về phía kia ma tu huyết nhục khối vụ bên trong, muốn ngay lập tức cướp đoạt cái kia thiên ma thạch. Thiên ma thạch mặc dù không có xuất hiện, nhưng tất cả mọi người tưởng rằng bọn hắn trong đó nào đó một người ám dấu đi, nháy mắt đại chiến lại mở ra. Mà xem như kẻ đầu tiêu Diệp Sở, lúc này đi tới một cự người trước mặt, trước đó thời gian nguyệt nhận Diệp Sở không có tán đi, mà là tiếp tục tiêu hao thời gian chi lực duy trì lấy. Cho nên lúc này ở một đạo lưu quang hiện lên về sau, Diệp Sở lại tới tay một viên thiên ma thạch, tổng cộng tới tay 4 cái thiên ma thạch. Diệp Sở vẫn không có dừng lại, tiếp tục chạy tới tiếp theo chiến trường. Tại thời gian nguyện nhận phía dưới, Diệp Sở tựa như sinh mệnh máy thu hoạch, một đầu lại một đầu tươi sống sinh mệnh tại Diệp Sở trong tay chết đi, mà Diệp Sở trong tay thiên ma thạch lại tại dần dần tăng nhiều. Chỉ là Diệp Sở thời gian nguyện nhận mặc dù uy năng không tầm thường, nhưng chỉ là tốc độ nhanh mà thôi, luận chân thực sát phạt lực chỉ có thể coi là ma đầu một cấp thuật pháp bên trong mặt lưu. Một khi bị người sớm phát giác, liền có thể dễ như trở bàn tay chống đỡ đỡ được, nơi này có thể ngăn cản đương nhiên chỉ ma đầu cảnh giới ma tu. Về phần ma giới đầu ma tu, dù cho phát hiện đều ngăn cản không nổi. Trừ cái đó ra, này thời gian nguyệt nhận bởi vì là Diệp Sở sáng lập, còn không hoàn thiện, tiêu hao thời gian chi lực còn 10 phần to lớn. Lấy bây giờ Diệp Sở thời gian chi lực cũng không thể lâu dài duy trì, tại Diệp Sở tại mưu đồ thứ 14 mai thiên ma thạch lúc, tại Diệp Sở dự định một lần cuối cùng động dùng thời gian nguyệt nhận thời điểm, một mực mọi việc đều thuận lợi thời gian nguyệt nhận cuối cùng không có kiến công. Đây là một ma đầu, cụ thể thân phận Diệp Sở không rõ ràng, nhưng khi tiến vào thiên ma điện trên đỉnh núi, Diệp Sở đã từng thấy qua, lờ mờ có chút ký ức, tựa hồ là một tán tu ma đầu. Nhưng những này đều không trọng yếu chính là tên này ma đầu ma tu linh giác cực kỳ nhạy cảm, vậy mà có thể sớm phát giác được thời gian nguyệt nhận tồn tại, đồng thời đem thời gian nguyệt nhận đánh nát. Thậm chí tên này ma đầu trong nháy mắt liền phát giác được Diệp Sở tồn tại, bỏ đi địch thủ phóng tới Diệp Sở, khí tức cuồng bạo mà lăng lệ, ánh mắt băng lãnh mà ẩn chứa khủng bố sát cơ. Đây là tên niên kỳ tại hiểu vận mệnh tả hữu la hầu, trong tay còn nắm lấy một cây quả trượng, giờ phút này đang truy đuổi lấy Diệp Sở thời điểm, kia quả trượng phát sáng, tản mát ra một cỗ kỳ dị khí tức. Ngay sau đó quả trượng vậy mà dọc theo một đầu xiềng xích đến, xiềng xích hiện ra tự sắc, vành ánh phát sáng, xem xét chất liệu liền mười phần bất phàm. Kia xiềng xích tựa như có linh, tốc độ cực nhanh, tại hư không chi tông đung đưa trái phải, lại chăm chú khóa chặt Diệp Sở, tựa như một con rắn độc, muốn nhắm người mà phệ. Chỉ là Diệp Sở ngay cả cái này quải trượng xiềng xích chủ nhân đều không sợ, muốn xuất thủ đánh giết, sao lại e ngại chỉ là một kiện ma khí? Mặc dù không sợ, nhưng Diệp Sở cũng sẽ không tự đại đến tay không đi nên đón, dù sao cũng là cùng thế hệ ma tu, sao lại không có một chút thủ đoạn? Lập tức Diệp Sở lấy ra ma kiếm, thân kiếm dài 4 thước 3 tấc, toàn thân hiện ra đen nhánh chi mang. Thân kiếm chỗ sâu lại lóe ra điểm điểm càng thêm thâm thúy sắc thái. Đây là Diệp Sở tế luyện về sau ma kiếm biến hóa, đương nhiên những này đều không trọng yếu chính là nó bây giờ bị Diệp Sở chất trưởng, là Diệp Sở trong tay lợi khí. Diệp Sở không có lui ra phía sau, một mình nên đón, trong tay ma kiếm vung dậy, từng đạo hắc kim ma khí răng khắp nơi chém về phía xiềng xích. Thiên đế thanh kiếm. Chương 5327, tụ tập đầy đủ 36 mai thiên ma thạch. Chương 5327, tụ tập đầy đủ 36 mai thiên ma thạch. Một đầu quải trượng kích phát ra ngàn trượng xiềng xích ma long, một thanh ma kiếm khuấy động ra ngàn vạn kiếm mang. Cả hai tại bên mông hư không bên trong lẫn nhau đấu đá, phát ra tiếng leng keng, có đốm lửa tung tóe bắn ra bốn phía. Những cái kia hỏa tinh đều có to bằng miệng chén, tựa như từng đoàn đang tiêu đốt thịnh hỏa diễm ma dương, mang theo nóng rực chán khí tức, muốn đốt cháy hư không giống như, tản mát ra vô cùng khí tức kinh khủng. Cái này còn vẹn vẹn là dư ba, chứ ước vạn mai đốm lửa bắn tứ tung, tràn diện 10 phần khủng bố. Đây chính là ma đầu cảnh giới ma tu giao thủ tình huống, người bình thường căn bản là khó mà nhúng tay, có thể nhìn thấy có một yêu ma không né tránh kịp nữa, bị một viên hỏa tinh đụng phải, lúc này hét thảm một tiếng liền hóa thành cho tàn. Không có chút nào ngăn cản chi lực. Một màn này bị cái khác ma tu nhìn thấy, không biết có bao nhiêu ma tu sắc mặt đại biến, ma đầu cảnh giới ma tu chi khủng bố có thể nghĩ. Dầm dầm. Bà lao kia xiềng xích ma long đang bay múa, dây sắt thanh âm không dứt bên tai, cũng không biết xiềng xích này đến tột cùng là loại nào chất liệu chế thành, vậy mà có thể chống tự Diệp Sở Thiên Đế thánh kiếm nhiều như vậy kích mà không hủy. Thậm chí xiềng xích này bị từng đạo hắc kim kiếm mang chém vào về sau, trở nên càng phát ra ánh, tự tỏa sáng, tựa như là một đầu phát sáng từ mặt trời chế thành, phát ra khí tức càng phát ra khủng bố. Tại bà lao kia khô héo hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết bên trong, xiềng xích này giống như là thật được trao cho linh tính, cực kỳ linh hoạt. Tại Diệp Sở kia kín không kẽ hở Thiên Đế Thánh Kiếm bên trong tìm kiếm kẽ hở, muốn xông ra kiếm mang đánh giết Diệp Sở cái này chính chủ. Nhưng là Diệp Sở thủ đoạn sao lại chỉ thế thôi? Chỉ thấy Diệp Sở hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, thuật pháp còn chưa phát ra, trong tay liền đã tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng, tựa như một ngọn núi lửa muốn bộc phát đồng dạng, khí tức kinh người. Chỉ là nháy mắt, Diệp Sở đỉnh đầu hư không có vô hình chi hỏa ngưng tụ, đen như mực, như là có màu đen ngọn lửa đang cháy hừng hực. Lệ. Ngay sau đó một tiếng bén nhọn tiếng kêu to vang lên, kia hắc viêm tiêu tán, lộ ra trong đó một đầu chừng 5 trượng lớn nhỏ hỏa điểu, nhìn lên hình dạng rõ ràng là một đầu chu tước. Đầu này toàn thân đều thiêu đốt lên đen nhánh hỏa diễm chu tước theo Diệp Sở ý niệm mà động, khổng lồ xuê hai cánh, liên tục vỗ, thoáng chốc cũng đã xuất hiện tại chiến đoàn phía trên. Nhưng thấy kia hắc hỏa chu tức đông nhiên mở ra miệng rộng, từ đó phun ra một đạo ngọn lửa đen kịt, tản mát ra vô cùng kinh khủng nóng rực chi lực. Quả thực không giống như là một đầu phi cầm có thể phát ra tới nhiệt độ, so núi lửa nham tương còn muốn cao nhiệt độ, thư không tại cái này ngọn lửa đen kịt bên trong đều bắt đầu bặm mèo. Cái này hắc hỏa chuẩn xác không sai chiếu xuống từ sắc xiển xích phía trên, thoáng chốc đốt cháy xiển xích đều đỏ bừng, tựa như muốn nung chảy đồng dạng. Thừa cơ hội này, Diệp Sở trong tay ma kiếm tiếp tục vung dậy, từng đạo thiên đế thánh kiếm kiếm khí bốn mảnh liệt mà đi, nhao nhao chém xuống tại đỏ lên xiển xích bên trong, muốn đem xiển xích một kích chặt đứt. Nhìn bộ dáng đây là tất nhiên xu thế, dù sao tử sắc xiển xích mặc dù bất phàm, nhưng ở ma hỏa bên trong đều muốn biến hình, có không chống đỡ được dấu hiệu, tăng thêm thiên đế thánh kiếm chi sắc bén, tất nhiên ngăn cản không nổi. Nhưng bà lão kia dù sao cũng là một uy tín lâu năm ma đầu cảnh giới ma tu, mặc kệ là tầm mắt vẫn là lịch duyệt đều mười phần phong phú, đều là từ núi thây biển máu bên trong đi đến một bước này, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Nàng sớm tại Diệp Sở ngưng tụ ra chu tức dị tượng thời điểm, liền đã phát giác được không ổn, thời gian lâu như vậy nàng làm sao có thể ngu xuẩn đến lặng chờ sát chiêu được kích. Sớm liền chuẩn bị tốt tương ứng thủ đoạn, chỉ nghe bà lão kia cười lạnh một tiếng, nói, ngay cả lão thân tử quang xiển xích đều không dò nghe liền dám đến đánh lão thân chủ ý, hiện tại nhân tài mới nổi đều như thế tự đại sao? Nói xong, bà lão kia ấn quyết trong tay biến đổi, nguyên bản bị chu tức hắc hỏa bao phủ kia tử quang xiển xích lập tức biến mất vô tung vô ảnh, để theo nhau mà tới thiên đế thánh kiếm chém hụt, tại hư không bên trong lưu lại một đạo tái nhợt khe hở. Nhưng một màn này Diệp Sở đã vô tâm đi để ý tới, bởi vì kia tử quang xiển xích tại biến mất mấy mắt, đột nhiên xuất hiện tại Diệp Sở trước mặt. Kia băng lãnh mà hiện ra tím bóng ánh hào quang xiển xích tựa như một đầu tử sắt gián độc, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Sở, cái này khiến Diệp Sở con ngươi không khỏi co rụt lại. Bởi vì xiển xích này không phải tốc độ quá nhanh mà xuất hiện ở đây, mà là lấy một loại trạng thái quỷ dị xuất hiện ở đây. Nếu là đem trước xiển xích so sánh một đầu ma long, đầu hướng Diệp Sở đuôi hướng bà lão kia, mà vừa rồi chính là lấy ma long long đầu vì điểm tựa, nháy mắt lật đảo lại. Lấy đuôi rồng hướng Diệp Sở, lấy long đầu hướng La Hầu, trực tiếp vượt qua kia vô tận thiên địa thanh kiếm, đi thẳng tới Diệp Sở trước mặt. Tựa như trước đó Diệp Sở nhìn thấy chính là trong gương hư giả chi vật, bây giờ tấm gương đột nhiên chuyển hồi, hiện ra nguyên bản bộ dáng, vậy mà khoảng cách Diệp Sở gần như thế. Cái này nói đến chậm chạp, trên thực tế bất quá là suy nghĩ chuyển động thời gian, kia tím óng ánh tử quang xiển xích liền đã nhào về phía Diệp Sở, muốn đem Diệp Sở xuyên thủng. Lần này tử quang xiển xích vẫn như cũng là thi triển trước đó kia vô cùng quỷ dị thuật pháp, xiển xích đột nhiên biến mất, thay vào đó chính là xiển xích nguyên bản nhất tới gần Diệp Sở một đoạn làm điểm xuất phát, kéo dài đến Diệp Sở sau lưng. Mà Diệp Sở đang đứng ở tử quang xiển xích trung ương, bị tử quang xiển xích xuyên thủng, quỷ dị chính là không có một giọt máu tươi chảy xuôi ra. Thấy cảnh này, bà lão kia đục ngầu con ngươi híp lại, lấp lóe cái này cực kỳ nguy hiểm quan mang, lão hầu trên mặt không có chút nào vẻ hưng phấn, cũng không có chút nào chém giết địch nhân quái cảm. Ngược lại lão hầu đem tự thân hùng hồn ma linh phát tán ra, cảnh giác bốn phía, toàn thân ma khí huyền như thủy triều, từng lớp quét tán ra, nhưng lại bị lão hầu ngăn cản tại bên ngoài cơ thể phạm vi ba thước, cái này dù sao không có để khí thế của nó yếu bớt, ngược lại càng diễn càng thịnh, giống như là tại tụ lực, cho người ta tùy thời muốn buộc phát ảo giác. Đến lão hầu này làm như vậy nguyên nhân là kia bị tử quang xiềng xích xuyên qua Diệp Sở, chỉ thấy cái kia Diệp Sở không nhúc đích, thần sắc tựa hồ dừng lại tại ta nhất thời khắc, sau đó theo thời gian sói mòn, đang thong thả tiêu tán, liền mỏng manh, vậy mà là một đạo huyết ảnh. Tại tử quang xiềng xích xuyên qua tên này trẻ tuổi ma đầu thời điểm, chính là lão hầu cũng không có phát giác được cái này trẻ tuổi ma đầu dị dạng, cho đến xuyên qua về sau, lão hầu mới phát hiện vậy mà là hư giả chi vật. Thủ đoạn chi ẩn nấp, chính là lão hầu đều không phát hiện được mảy may dị dạng, cái này khiến lão hầu cũng không khỏi thận trọng mấy phần, tên này năm trước ma đầu có chút khó gặm. Đúng vậy khó gặm, trên thực tế lão hầu đã sớm chú ý tới Diệp Sở, nhìn thấy Diệp Sở tung hoành chiến trường cướp đoạt không ít thiên ma thạch, lão hầu kia liền tâm động, muốn đem cái này trẻ tuổi ma đầu chém giết, cướp đoạt cái kia thiên ma thạch. Cho nên lão hầu vẫn luôn có phòng bị. Lúc này mới tại ban sơ đón lấy Diệp Sở một chiêu thời gian nguyện nhận, mới có tiếp xuống không nói không phát liền giết đi lên một màn. Chỉ là cho tới bây giờ, trẻ tuổi ma đầu vẫn như cũ không thấy tăm hơi, dù là lão hầu trong lúc đó thi triển đếm xem loại thủ đoạn dò xét vẫn không có tìm ra trẻ tuổi ma đầu tung tích. Cái này khiến lão hầu cảm thấy đau đầu, giờ phút này địch tối ta sáng tình huống, đối với nàng mà nói là cực kỳ bất lợi, nhưng nàng cũng không có biện pháp nào bức bách người kia ra. Về phần người kia có không hề rời đi, đây là khẳng định không hề rời đi, bởi vì lão hầu rõ ràng cảm nhận được xung quanh có một loại không hiểu thấu khí tức nguy hiểm. Cái này tất nhiên là cái kia nhân tạo thành, chỉ cần nàng dám thư giãn tất nhiên sẽ gặp đón đầu thống kích, sẽ có một cái thê thảm đau đớn đại giới. Đây là lão hầu không nguyện ý nhìn thấy tình huống, nhưng như thế rằng co cũng không phải biện pháp, cuối cùng lão hầu hung ác đi, phun ra một thanh tím nhạt ma huyết, hai tay bắt đầu bóp ra kỳ dị ấn quyết. Tại nó trước người có từng đạo tia sáng đang bay múa, tia sáng đều bảy biện ra từ sắc, xem ra mười phần kỳ dị, đồng nhiên lão hầu hai con ngươi trợn lên, đồng nhiên quát lên một tiếng lớn, đi. Thoáng chốc, đầu kia từ đầu đến cuối tại chiến trường tới lui tử quang xiển xích đồng nhiên dừng lại. Sau một khắc đông nhiên xuất hiện tại chiến trường nào đó một chỗ. Cản. Một tiếng thanh thúy sắt thép va chạm tiếng vang lên, êm hai quá phận, đều hóa thành chói hai thanh âm, để người nghe không khỏi nghe đầu phiền muộn, tu vi yếu ma tu, trực tiếp liền một ngụm máu tươi phun ra, không chịu nổi cái này kim thiết thanh âm. Chỉ thấy hư không bên trong, một đầu tím óng ánh xiển xích nhảy thẳng tắp, một đầu chống đỡ tại một thanh đen nhánh trên trường kiếm, kim thiết thanh âm chính là cả hai phát ra. Có thể nhìn thấy cả hai tiếp xúc chi địa tất hơn phạm vi hư không cũng hóa thành hư vô, lộ ra đen ngòm cảnh tượng, một cỗ vô cùng đáng sợ hấp lực từ đó tuôn ra. Nhưng chôn vùi tất cả vật chất hữu hình. Cái kia thanh hắc kiếm chính là Diệp Sở ma kiếm, mà cầm kiếm người tự nhiên là Diệp Sở, lúc trước hắn lợi dụng thời gian chi lực lưu lại tàn ảnh thay thế mình đi chết, mà bản thể hắn thì là thi triển tiểu thiên địa ẩn độ thuật, hắn cũng không muốn trực tiếp cùng bà lão kia giết nhau, mà là muốn nghiên cứu chiếc kia tử quang xiềng xích. Chưa từng nghĩ lại bị tia tử quang xiềng xích phát giác, cũng lần nữa tập sát mà đến, bức bách Diệp Sở hiện thân. Chương 5328, Thiên Ma Máu cùng truyền tống thông đạo. Chương 5328, Thiên Ma Máu cùng truyền tống thông đạo. Cho đến lúc này Diệp Sở mới hoàn toàn thu hồi lòng kinh thị, đem mình tam chuyển bán tiên tâm thái chuyển biến làm ma đầu tâm thái. Hắn nhìn thẳng vào thực lực bản thân, cũng coi trọng này phương thế giới ma đầu đại ma tu, những ma đầu này đều là tung hoành một thời đại sủng nhi. Trải qua gặp chắc trở mới vừa tới ma đầu cảnh giới, mỗi một vị ma đầu là đều đứng tại cái này đỉnh điểm của thế giới, đều có một đoạn thời gian là huy hoàng khắp cả hoang dã chi địa tồn tại, thu thập được một chút kỳ dị thuật pháp cùng kỳ dị bảo vật chẳng có gì lạ. Dù sao tại tiểu nhân thế giới, nó cũng là có thể thai nghén sinh mệnh thế giới, đều không phải Diệp Sở có thể khinh thường có thể xem hiểu tồn tại. Diệp Sở ánh mắt nở rộ xanh vàng chi mang, hắn u lãnh nhìn chằm chằm tên kia đứng ở đằng xa cười lạnh lao hầu, Diệp Sở cũng thấp giọng cười nói, tới đi, đã như vậy, liền để ngươi xem một chút nào đó thực lực chân chính. Dứt lời, Diệp Sở thu hồi ma kiếm, niệm động ở giữa, chỗ mi tâm hiện ra một thanh lớn chừng ngón cái thanh liên cứ như vậy lơ lửng tại Diệp Sở mi tâm, tựa như vốn là lạc ấn tại Diệp Sở mi tâm lớn đạo ấn nhớ, cực kỳ huyền bí. Diệp Sở lúc đầu không có ý định đem hỗn độn thanh liên tế ra, nghĩ liền là lúc sau Diệp Sở khôi phục thực lực, mà hỗn độn thanh liên khôi phục tốc độ so ra kém Diệp Sở, đến mức Diệp Sở về sau không có pháp bảo bản thân. Nhưng lúc này Diệp Sở đã nghĩ thông suốt, đã mình là một ma đầu cảnh giới ma tu, cái này miệng hỗn độn thanh liên bây giờ tình trạng không phải vừa lúc sử dụng, đã có thể sử dụng liền không cần để ý tới chuyện sau này, cần biết về sau Diệp Sở thủ đoạn đi lên, thực lực tăng trưởng sẽ không có những biện pháp khác để thanh liên khôi phục như lúc ban đầu uy năng. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Sở suy nghĩ thông suốt, nguyên linh không ngừng lưu chuyển. Hỗn độn thanh liên tản mát ra mông lung xanh vàng nhị sắc sắc thái, có một loại huyền diệu khí tức phát ra. Diệp Sở nháy mắt liên động, không cho lão hầu thời gian phản ứng, cũng không cho nó hoàn thủ cơ hội, dưới chân mảnh vỡ thời gian bay múa, sát na bước thi triển đi ra. Nháy mắt Diệp Sở tựa như nhìn thấy một đầu ngân bạch thông đạo, kia trong thông đạo tràn ngập thời gian bí lực, quanh mình tràn ngập thời gian nát ra, chính là một đầu từ thời gian chi lực cấu trúc thời gian thông đạo. Lối đi này vốn là tồn tại ở thế gian ở giữa các nơi, là thời gian mạch lạc, người bình thường căn bản là không phát hiện được. Lúc tu luyện quang bí lực người cũng đối với thời gian một đạo có khắc sâu cảm ngộ người mới có thể phát giác được. Lại hoặc là tu vi thông thiên hạng người, có thể lấy lực lượng dung chuyển cổ kim người tương lai, mới có thể nhìn thấy lối đi này, mới có thể đi vào lối đi này, lấy thực hiện không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Nhưng bằng mượn Diệp Sở bây giờ tu vi, bây giờ thời gian một đạo cảm ngộ, chỉ có thể thông qua thời gian thông đạo thực hiện không gì sánh kịp tốc độ. Bởi vì hành tẩu tại cái này trong thông đạo cơ hồ không phát hiện được thời gian sói mòn, Diệp Sở nguyên linh có cảm giác, lập tức phá vỡ thời gian thông đạo, xuất hiện lúc đã tại lao hầu trước mặt. Diệp Sở không nói nhảm, dơ lên nằm đấm, kia giữa năm ngón tay lóe ra xanh vàng chi quang, lộ ra 10 phần nặng nề mà khủng bố, phảng phất dựng dục vật gì đáng sợ. Diệp Sở đấm ra một quyền, một đạo thanh nắm đấm màu vàng lao vụn vụt mà ra, thẳng đến lao hầu đầu lâu mà đi. Tại một quyền kia phía dưới, hư không đều trở nên xiên xẹt, phảng phất bị lực quyền cho áp xúc đồng dạng. Kia ma khí đều nhao nhao thoát đi, tựa như đang e sợ quyền này quang, kia hư vô đều có từng vòng gợn sóng sinh ra, giống như là phương thế giới này không chịu đựng nổi quyền này lực. Quyền kia quang như không phải phương thế giới này người phát ra, mà là đến từ thượng giới một vị thiên đế cách không phát ra, ẩn chứa một cỗ vô cùng khí tức kinh khủng, cho người ta một loại không thể tránh né cảm giác, giống như là thiên đế muốn ngươi chết, ngươi liền không thể không giống như chết, chấn khiến người sợ hãi. Rõ ràng là Diệp Sở bản mệnh quyền pháp, thiên đế thanh quyền. Một quyền này sở dĩ có uy năng như thế, cũng không phải là Diệp Sở lại đối quyền pháp này có cảm ngộ mới, lại đem quyền pháp này đẩy hướng một cái độ cao mới, mà là Diệp Sở lúc này vận dụng không phải ma khí, cũng không phải tiên linh khí, càng là tổn chứa tại hỗn độn thanh liên bên trong hỗn độn khí diễn hóa mà đến hỗn độn thanh khí cùng hỗn độn hoàng khí. Tại hỗn độn thanh liên bên trong hỗn độn chi khí đã bị luyện hóa thành hỗn độn thanh liên bản mệnh chi nguyên, chỉ cần hỗn độn thanh liên không hủy, kia hỗn độn chi khí liền vĩnh viễn tồn tại. Mà hỗn độn chi khí là từ hỗn độn thanh tinh cùng hỗn độn hoàng tinh hỗn hợp mà thành, mà hỗn độn thanh tinh cùng hỗn độn hoàng tinh nhưng lại là ước vạn sợi hỗn độn thanh khí cùng hỗn độn hoàng khí mới sinh ra một sợi. Cho nên hỗn độn thanh khí cùng hỗn độn hoàng khí tại Diệp Sở có được càng cao cấp hơn hỗn độn chi khí sau, có thể tùy ý phân hóa ra, có thể nói là thuận tiện đến cực điểm. Diệp Sở dùng cái này phát ra thiên địa thanh quyền, uy năng tự nhiên không phải phổ thông ma khí cùng tiên linh khí phát ra tới có thể so sánh. Chỉ thấy tại Diệp Sở một quyền này hạ, lao hầu sắc mặt đại biến, nàng muốn triệu hoán tử quang xiềng xích đã tới không kịp, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Lao hầu trong tay quải trượng lúc này giơ lên, đem quải trượng xem như một cây côn đồng, hung hăng hướng quyền kia quang mà đi. Một côn này mặc dù là lao hầu đội vàng phát ra, nhưng là lao hầu sinh tử quan đầu một kích dốc toàn lực, đã là nó siêu việt đỉnh phong một kích. Nhưng thấy kia quải trượng phát sáng, nháy mắt hóa thành kình thiên đại côn, khuấy động vô tận phong vân, thoáng chốc giữa sân dị tượng tần sinh. Có hay không mây đen tại ngưng tụ, có huyết vũ tại nhỏ xuống, có hay không đầu tiên ma tại cuộc chiến, có nhỏ máu trường mâu tại gào thét, có đen nhánh đại hà đang lan lộn, có thiên ma khiêng quan tài hành tẩu tại hắc hà phía trên. Chờ một chút dị tượng hiển lộ rõ ràng mà ra, biểu hiện ra một kích này bất phàm, một côn đó rơi xuống, dị tượng nhao nhao tùy theo xé rách, trong đó thiên ma đang thét đảo, dị tượng tại tăng bọn. Vâng, nháy mắt quyền quang cùng côn ảnh tướng đụng vào nhau, phát ra điếc tai tiếng oanh minh, tựa như trời xanh tại tức giận, đang phát ra đáng sợ gào thét. Nháy mắt hư không có lít nha lít nhít vết dạng sinh ra, trung ương càng là có một thanh hơn một trượng lỗ đen hiện hiện, một cô đáng sợ hấp lực truyền vang mà ra, đem kia lực lượng cuồng bạo hấp xả tiến vào. Dù vậy, bên ngoài sân tán giật năng lực liền đã cực kỳ khủng bố, chung quanh có một cái chiến đoàn không biết làm sao chiến đến phụ cận, lúc này bị dư ba tác động đến, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, hơn 10 người lúc này hóa thành bột mịn tiêu tán, chỉ còn lại một viên tiên ma thạch lưu lại tại nguyên chỗ chìm nổi. Một màn này bị không ít người hữu tâm nhìn thấy, cũng không khỏi hít vào số ngụm khí lạnh, nhìn về phía trận kia trung ương tăng thêm mấy phần sợ hãi, chỉ còn lại viên kia thiên ma thạch tất cả mọi người tâm động, lại từ đầu đến cuối không có người dám tiến lên cướp đoạt. Đương nhiên những người này chỉ là yêu ma mà thôi, có ma đầu bị cái này chiến đấu thanh thế hấp dẫn, nhìn thấy viên kia không người cầm lấy thiên ma thạch, lúc này phi thân mà đến. Đối với ma đầu mà nói, bên trong chiến trường kia ba động mặc dù đáng sợ, nhưng bọn hắn cũng không phải là không thể phát ra kinh khủng như vậy thế công, chỉ bất quá đại giới cực lớn mà thôi. Suy bụng ta ra bụng người, giữa sân hai tên ma đầu, mặc kệ giải quyết như thế nào tất nhiên tiêu hao rất nhiều, nếu là thuận tay giải quyết hai tên ma đầu, đến lúc đó không chỉ có thể không duyên cớ nhặt được một viên thiên ma thạch, có thể được nguyên bản hai tên ma đầu tích lũy thiên ma thạch. Coi như hai tên ma đầu không có lưỡng bại câu thường, đi qua tùy tiện nhặt một viên thiên ma thạch lại không tổn thất cái gì, chẳng lẽ kia hai tên ma đầu sẽ bỏ đi nguyên bản đối thủ đối phó hắn? Đối mặt cùng thế hệ tu sĩ, coi như đánh không thắng chẳng lẽ còn không thể trốn? Như thế rung động đùng đùng tính toán ai không biết tính, huống chi là 7 năm già mà thành tinh ma đầu. Cho nên cái này đáng sợ chiến trường nháy mắt liền trở thành yêu ma trong lòng cấm địa, ma đầu trong lòng thánh địa, các yêu ma đang thoát đi nơi đây, mà ma đầu nhóm tại chạy như bay đến, muốn lấy đi viên kia thiên ma thạch. Cái này nói đến chậm chạp, trên thực tế đều là nháy mắt đám người suy nghĩ thôi. Lúc này giữa sân thịnh liệt quang mang chưa tiêu tán, kia cùng bạo chi lực vẫn tại tứ ngược. Diệp Sở cùng Lao Hầu thân ảnh đều ở trong đó như ẩn như hiện, áo bào bay phất phới, quanh thân đều hiện lên ra huyền diệu quang huy thủ hộ tự thân, chống cự cái này cùng bạo dư ba. Tại trong hai người trung ương, kia côn ảnh cùng quyền quang vẫn tại giằng co, chỉ là quyền quang vẫn như cũ chói lọi, xanh vàng chi sắc cực kỳ chói mắt. Mà kia côn ảnh lại hào quang ảm đạm, dị tượng nhiều lần hiện lại tiêu tán, kia hơn 10 trượng côn ảnh cũng đang nhanh chóng thu nhỏ, dần dần hóa thành nguyên bản quải trượng lớn nhỏ. Trong đó khí tức kinh khủng cũng đang nhanh chóng ngã xuống, Lao Hầu thấy thế, tự nhiên sẽ không trận chờ chết, nàng liền chút ngực, liên tục phun ra mấy cái tím nhạt máu tươi, tản mát ra huyền diệu khí tức. Rõ ràng là Lao Hầu tâm huyết, một ma đầu tâm huyết tại hoang dã chi trong đất cực kỳ chân quý, chính là vô thượng chi bảo, bởi vì mỗi một vị ma đầu cả đời tâm đầu huyết cũng không nhiều, việc quan hệ đại đạo tu vi, ai cũng sẽ không lãng phí. Lúc này nếu không phải tại sống còn lúc, Lao Hầu cũng không sẽ vận dụng trong lòng của mình máu, tại phun ra tâm đầu huyết về sau, Lao Hầu khí tức nháy mắt suy yếu, miễn cưỡng đứng chắc tại ma đầu cảnh giới mà thôi. Lao Hầu không kịp phục dùng cái gì bổ dưỡng ma dược, trực tiếp bấm niệm pháp quyết thi triển thuật pháp, thoáng chốc kia côn ảnh khí tức tăng vọt, lại có mơ hồ phản siêu quyền quang dấu hiệu. Chương 5329, chân chính thiên ma điện cùng thiên ma điện tử điện. Chương 5329, chân chính thiên ma điện cùng thiên ma điện tử điện. Nhưng côn ảnh cũng chỉ là lập tức tăng vọt mà dẫn đến đỉnh phong thôi, nháy mắt liền suy sụp xuống, tựa như là kích phát toàn bộ tiềm năng, tại hồi quang phản chiếu đồng dạng. Sau một khắc, quyền quang vô song, trực tiếp nghiền ép côn ảnh, đem cái này hiện hóa ra bản thể quải trượng đánh nát, hóa thành đầy trời bụi bặm, bay lên bay xuống. Cũng vào thời khắc này, thư không bên trong tử mang lóe lên, cái kia đạo tử quang xiềng xích lại bị Lao Hầu thừa cơ gọi trở về, ngăn cản tại quyền quang trước đó. Nhưng lúc này hết thảy đều mượn, dù cho có tử quang xiềng xích đến đây ngăn cản, vẫn như cũng giống như là tại làm vùng đây dây chết, bất quá là chỉ hoãn tử vong đến, gia tăng mình tử vong trước sợ hãi thôi. Chỉ thấy kia xanh vàng chi mang quyền quang tại vị diệt quải trượng về sau, không chỉ có không có ảm đạm, ngược lại càng thêm thịnh liệt, trong đó xanh vàng chi mang lưu chuyển, hàm ẩn loại nào đó chí lý. Tại càng phát ra thịnh liệt tiên đế thánh quyền phía dưới, kia tử quang xiềng xích không đáng chú ý, đang phát ra không chịu nổi ken két thanh âm. Lao Hầu nghe tới, nhưng lại không có biện pháp gì, lúc này quyền quang đã khoảng cách nàng rất gần, làm ra thủ đoạn khác đã tới không kịp, lại càng không cần phải nói Lao Hầu căn bản cũng không có còn lại thủ đoạn có thể chống cự quyền này quang. Một quyền này quả thực siêu việt nàng nhận biết ma đầu lực lượng, phản phất đi đến một cái khác cảnh giới lực lượng, đáng sợ khiến người ta run sợ. Về phần lợi dụng tử quang xiềng xích cực tốc đi đánh lén vị kia trẻ tuổi ma đầu, đã không thực tế, chỉ sợ đang đánh lén đến người lúc, nàng mình đã chết. Mình chết đổi lấy địch nhân khả năng thụ thương, 10 phần không đáng. Nhưng ngay tại Lao Hầu do dự nháy mắt, kia tử quang xiềng xích không chịu nổi tiên đế thánh quyền tăng vọt uy năng, thoáng chốc hóa thành tuyệt đối nhỏ dây sắt, mà nắm đấm kia lấy không thể ngăn cản khí thế ầm vang giáng lâm Lao Hầu trước mặt, cuối cùng chiếm cứ Lao Hầu toàn bộ thế giới. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, thanh hoàng quyền chỉ từ Lao Hầu đầu lâu chỗ chợt lóe lên, Lao Hầu toàn bộ đầu lâu đều hóa thành bột mịn tiêu tán ra, chỉ còn lại một cỗ thi thể không đầu chậm rãi đổ xuống. Diệp Sở vây tay một cái, đem Lao Hầu trên thân thiên ma thạch cùng không gian giới chỉ cầm lấy ra, khiến Diệp Sở vui mừng chính là Lao Hầu thiên ma thạch lại có 8 cái nhiều. Kể từ đó Diệp Sở trong tay Thiên Ma Thạch liền có 21 mai Thiên Ma Thạch, chỉ cần lại thu thập 15 mai Thiên Ma Thạch liền có thể ngưng tụ ra Thiên Ma máu. Bất quá Diệp Sở trước đó mặc dù tại cùng Lao Hầu chiến đấu, nhưng đối với chung quanh biến hóa là biết được, cho nên Diệp Sở nhớ kỹ ở chung quanh còn có một viên Thiên Ma Thạch tồn tại. Lúc này Diệp Sở quay đầu nhìn về trong trí nhớ Thiên Ma Thạch chỗ, chỉ là nguyên địa nơi nào còn có Thiên Ma Thạch. Chỉ có 3 tên ma đầu tại nguyên chỗ rằng co mà thôi. Kia 3 tên ma đầu tu vi khí tức tương tự, căn cứ Diệp Sở kinh nghiệm để phán đoán, đại khái là ma đầu trung kỳ bộ dáng. 3 tên ma đầu đều là nam tính. Dù sao nữ tính cao giai ma tu quá mức thưa thớt, chớ nói chi là ma đầu cảnh giới tu vi, Diệp Sở trước đó chém giết Lao Hầu cũng coi là nữ tính ma tu bên trong người nổi bật. Cái này 3 tên ma tu có một là lão giả, râu tóc bạc trắng, không có siêu cấp tiên vực tiên phong đạo cốt, tràn ngập ma giới phải có âm trầm chi khí, hắn là trước hết nhất nhìn về phía Diệp Sở bên này, con ngươi bên trong tràn đầy không có hảo ý, còn có một là qua tuổi 40 nam tử trung niên, một con ngươi bị một đầu miếng vải đen mỏng quấn quanh lấy, chỉ để lại một con mắt, tựa hồ là phát giác được Diệp Sở ánh mắt, con kia độc nhãn cũng nhìn về phía Diệp Sở, khóe miệng của hắn lộ ra băng lãnh ý cười, trong con ngươi tràn đầy lạnh lẽo sắc cơ. Về phần một tên sau cùng là một gần mà đứng thanh niên, hắn cong ở sau lưng một thanh đại kiếm, trong tay cầm một cây đại đao, giờ phút này trên lưỡi đao dính đầy ma huyết. Hắn tựa hồ không có phát giác được Diệp Sở ánh mắt, chỉ là nhìn chằm chằm hắn trong tay đại đao, ánh mắt lưu luyến không chừng, nhưng nó quanh thân phát ra dày đặc huyết sát chi khí, để người không dám có chút khinh thường. Cho người ta một loại cho dù hắn không có nhìn xem ngươi, nhưng nó ma linh sớm đã khóa chặt ngươi đồng dạng. Ba người bọn họ vốn là đang đối đầu, nhìn chi tình hình trước mắt, tựa hồ viên kia thiên ma thạch bị đeo kiếm cầm đao thanh niên ma đầu lấy đi, hai người khác là về sau đến, tại cùng thanh niên giằng co. Nhưng là lúc này khi Diệp Sở chiến cuộc kết thúc, ánh mắt nhìn về phía ba người bọn họ lúc, bọn hắn giằng co bầu không khí tiêu tán, đều tại hờ hững đối đãi Diệp Sở. Đang đánh giá Diệp Sở, sở dĩ không có ngay từ đầu liền động thủ, một là bên người còn lại ma đầu kiềm chế, hai là bọn hắn nhìn không ra Diệp Sở sâu cạn, không biết trước đó một trận chiến Diệp Sở tiêu hao có bao nhiêu. Ngươi là ai? Trước đây chưa từng nghe nói qua ngươi, giống như vậy cường giả không nên bừa bãi vô danh. Tên địa độc nhãn nam tử trung niên cuối cùng đều không có nhìn ra Diệp Sở sâu cạn, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, mở miệng hỏi, muốn từ tên trong chữ hiểu rõ Diệp Sở người này. Giờ phút này chẳng phải danh tiếng vang xa sao? Diệp Sở đối với người xa lạ, thậm chí có thể trở thành người của địch nhân nhưng không có hảo cảm, danh tự tự nhiên không có cáo chi dục vọng, lạnh nhạt trả lời. Nói xong Diệp Sở cũng không để ý tới nam tử trung niên về sau thần sắc, mà là ủng hộ hay phản đối trường kiếm cầm đại đao thanh niên nói, cái này Mai Thiên Ma Thạch chính là Diệp Mộ đánh xuống, các hạ bỏ vào trong túi cũng liền thôi, lúc này lưu tại nào đó trước mặt là vì sao ý? Muốn nào đó trên thân Thiên Ma Thạch phải không? Cái này Thiên Ma Thạch Diệp Sở vốn là đối với cầm trở lại chưa bao lớn kỳ vọng, chỉ là một cái mà thôi, mà lại là cách xa nhau thời gian tương đối lâu. Bị người khác lấy mất, cũng kịp thời rời xa Diệp Sở trước mặt, lấy Diệp Sở tâm tính tự nhiên sẽ không vì một viên Thiên Ma Thạch mà đi như thế nào truy sát người. Dù sao chiến trường này vốn là hỗn loạn chi địa, có thể cầm tới toàn bằng bản sự. Nhưng cầm đi Diệp Sở Thiên Ma Thạch, còn an nhiên dừng lại tại Diệp Sở trước mặt, lại là Diệp Sở không thể chịu được. Tựa như là người rơi một chút tiền, số lượng không lớn, bị người nhặt, người tìm không thấy cũng chính là tính, nhưng nhặt tiền người không có đi, liền đứng ở trước mặt ngươi, trong tay lung lay tiền của ngươi, cái này tính là cái gì chuyện? Đừng nói là Diệp Sở, chính là người bình thường đều không thể chịu đựng, cho nên Diệp Sở muốn một cái thuyết pháp. Nghe nói Diệp Sở lời nói, thanh niên kia còn không có tỏ thái độ, lão giả ma đầu cùng nam tử trung niên ma đầu liền đã lộ ra lẫm mang, đã đề phòng Diệp Sở cũng đề phòng đeo kiếm cầm đao thanh niên. Cũng tại thời khắc này, đeo kiếm cầm đao thanh niên mở miệng, hắn vẫn không có nhìn về phía Diệp Sở, cũng không có nhìn về phía địa phương khác, vẫn như cũ đang nhìn chăm chú trường đao trong tay của hắn, thanh âm hắn khàn khàn nói, là nào đó quấy rầy các hạ, cái này liền rời đi. Dứt lời, đeo kiếm cầm đao thanh niên lập tức ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng trước người hắn lao giả cùng kia độc nhãn nam tử trung niên, trường đao trong tay của hắn nâng lên, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt khí tức. Cơ hồ là nháy mắt, chiếc kia ngân bạch sáng như tuyết trường đao hóa thành một ngụm máu sắc trường đao, một cỗ trùng thiên huyết sát chi khí ẩm vàng bộc phát, tựa như một đầu tiền sự hung thú đống nhiên thức tỉnh, muốn huyết tẩy thiên địa. Giờ phút này, đeo kiếm cầm đao thanh niên bắt đầu huy động đại đao trong tay, theo thanh niên đại đao múa ta, hư không bên trong hiện ra từng đạo tái nhật khe hở không gian. Lấy đeo kiếm cầm đao thanh niên làm trung tâm, một cỗ huyết sắc cuồng phong bắt đầu hình thành, đồng thời càng diễn càng liệt, rất nhanh liền hình thành một đạo vòi rồng. Huyết sắc vòi rồng càng quét trên trời dưới đất, tại vòi rồng chung quanh còn kèm theo một vài bức dị tượng, đều cũng là huyết sắc tu la thế giới. Tỷ như có một chút huyết hà vắt ngang thiên địa, lại tỷ như có một thanh đục ngầu huyết hải, phảng phất gánh chịu toàn bộ thế giới, ở trong có vô số huyết sắc sinh học đang gầm thét, phát ra khủng bố tiếng giống. Lại như có một không biết là nam hay nữ cường giả tuyệt thế ngồi ngay ngắn ở một tòa cao vút trong mây bạch cốt vương tọa, ánh mắt của nó bên trong phảng phất có một phiến thế giới tại chìm nổi, ẩn ẩn có hỗn độn khí lan tràn ra, đáng sợ vô cùng. Đây đều là cực kỳ đáng sợ dị tượng, mặc dù không phải chân thực, nhưng tổng cho người ta một loại đã từng tồn tại qua đồng dạng, khiến người ta run sợ. Về phần kia trung tâm huyết sắc vòi rồng càng là vô cùng đáng sợ, ẩn chứa cực kỳ khủng bố khí tức hủy diệt, lợi dụng ma đầu lực lượng có thể nhìn thấy huyết sắc trong vòi rồng không gian đều mười phần không ổn định, không ngừng có không gian lỗ đen sinh ra. Cái kia đáng sợ hấp lực từ trong lỗ đen tuôn ra, bị xảo diệu lợi dụng tại vòi rồng bên trong, càng thêm tăng thêm vòi rồng uy năng, đồng thời theo thời gian trôi qua cái này vòi rồng uy năng kinh khủng hơn. Những tình huống này mặc dù lão giả cùng độc nhãn nam tử trung niên đều biết, nhưng bọn hắn đã bị vòi rồng khóa chặt, lại bởi vì lúc trước đang đối đầu, lúc này vị trí cực kỳ cao, muốn phải thoát đi đã là không kịp. Vậy liền còn lại ngạnh kháng một con đường có thể đi, bọn họ hai vị đã từng sừng sững tại hoang dã chi địa đỉnh phong tồn tại người nháy mắt liền làm ra có lợi nhất tại phán đoán của mình. Bọn hắn phải thừa dịp sớm thi triển thủ đoạn, phá hư này huyết sắc vòi rồng, không phải một khi trở lấy vòi rồng đại thế một thành, đến lúc đó hết thảy đều mượn. Chương 5330, nghe ngóng tin tức chương 5330, nghe ngóng tin tức thân là một lão ma đầu, suy nghĩ cực kỳ kiên định, một khi làm quyết định, tự nhiên sẽ biến thành hành động, mà lại sẽ là một trận lôi lệ phong hành hành động. Tựa như là kia đeo kiếm cầm đao thanh niên, một khi có chỗ quyết định, ra lên tay đến không chút do dự. Lão giả kia ở lưng kiếm cầm đao thanh niên động thủ thời điểm, liền đã biết thanh niên muốn làm gì sự tình, hắn lúc này vận chuyển lên toàn thân hùng hồn ma khí. Kia quần quận ma khí huyền như sóng lớn mãnh liệt mà ra, lại cực kỳ sền sệt, giống như một lớn đóa mây đen ngưng tụ tại lão giả quanh thân, khí thế cực kỳ khủng bố. Lúc này lão giả nơi nào còn có một tia lão nhân bộ dáng, quả thực là một đầu cái thế ma đầu lâm thế, nương theo lấy khủng bố ma uy, muốn triển khai huyết tinh ma đạo hành vi. Lão giả gầm nhẹ một tiếng, khô héo hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, nhưng không có một tia khí tức phát ra, quỷ dị chính là tại bấm niệm pháp quyết thời điểm, trên người lão giả ma khí lại huyền tựa như bị kích thích kịch liệt mãnh liệt. Ngay sau đó cái này từng đoàn ma khí mây đen trở nên càng phát ra ngưng thực, dần dần ngưng tụ thành từng người hình bộ dáng, khoảng chừng 9 bộ. Lão giả làm xong những này, động tác của hắn cũng không có đình chỉ, nhưng gặp hắn phất tay xuất hiện 9 bộ người bù nhìn, những người rơm này đều tản ra khí tức quỷ dị. Lão giả cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm tinh huyết, cái này tinh huyết tại hư không bên trong liền chia ra làm 9, chuẩn xác không sai rơi vào kia 9 cái người bù nhìn trên thân. Thoáng chốc, kia 9 bộ người bù nhìn bị nhuộm thành huyết hồng sắc, nhưng kể từ đó cái này 9 bộ người bù nhìn lại giống như là được trao cho linh tính, tay chân đang múa may lấy, đồng thời tại hư không bên trong còn vang lên một chút như có như không thì thầm âm thanh. 10 phần quỷ dị. Ở phía xa thấy cảnh này Diệp Sở nhớ tới siêu cấp tiên vực bên trong bí thuật một chi nguyên rủa, nhưng lão giả này thi triển nhưng lại có chút khác biệt, cụ thể Diệp Sở cũng không nói lên được. Làm đến lúc này, lão giả ánh mắt lộ ra hơi vẻ hài lòng, ngay sau đó tại lão giả thấp giọng một tiếng đi về sau, kia 9 bộ huyết sắc người bù nhìn lúc này bay tới 9 đám hình người ma trong sương mù. Ngay sau đó kia 9 đám hình người ma vụ vậy mà huyễn hóa trưởng thành bộ dáng, có mắt có mũi 10 phần rất thật, nhưng mỗi một bộ ma vụ hình người bên trên đều tản mát ra trùng thiên oán niệm, như có thiên đại không cam lòng. Cái này 9 bộ hình người ma vụ đều tản mát ra khí tức hết sức mạnh ba động, đồng thời đều có một loại huyền diệu khí tức đang lưu chuyển, tựa như một đạo thuật pháp đang nổi lên muốn kích phát ra đến. Cái này 9 bộ dung nhập người bù nhìn về sau hình người ma vụ tại lão giả khống chế hạ, nhao nhao bay về phía kia thô to huyết sắc vòi rồng, từng cái trên thân huyền diệu khí tức càng phát ra huyền diệu. Mà tại một bên khác, tên kia độc nhãn nam tử trung niên ma đầu thủ đoạn cũng chuẩn bị kỹ càng, chỉ thấy trung niên nam tử kia trong tay thêm ra một tòa trắng cốt tháp. Thân tháp kiết trắng như ngọc, phân có 9 tầng, bất quá cao khoảng một thước, hình dạng hiện ra lục giác, mỗi một góc đều có một cái đầu lâu treo. Đầu lâu này cực kỳ tiểu xảo, cũng cực kỳ tinh xảo, phối hợp thân tháp bản thân trắng đoan sắc thái, dù cho vật liệu là bạch cốt chế thành, nhưng không có cho người ta một loại âm trầm cảm giác, ngược lại cho người ta một loại cao khiết chi ý vạn phần quỷ dị. Độc nhãn nam tử trung niên hiển nhiên là đối với pháp bảo của mình cực kỳ quen thuộc, không có để ý 9 tầng trắng cốt tháp vẻ ngoài, hắn một tay nhờ bảo tháp, một tay bắt ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Ngay sau đó độc nhãn nam tử trung niên ấn quyết biến đổi, trên thân ma khí bỗng nhiên điên cuồng quán thâu vào kia 9 tầng trắng cốt tháp. Thoáng chốc, 9 tầng trắng cốt tháp tách ra thịnh liệt quang mang, tại phương này u ám chiến trường bên trong tựa như một viên ban ngày tại từ từ bay lên, có một loại trấn áp vạn vật khí tức, 10 phần khủng bố. Ngay sau đó cái này 9 tầng trắng cốt tháp thoát ly độc nhãn nam tử trung niên lòng bàn tay, bay tới hư không hình thể cũng trong nháy mắt tăng gọn, kết nối thiên địa, quả thực muốn dùng cao vút trong mây để hình dung. Cái này 9 tầng bạch cốt bảo tháp không còn biến lớn đồng thời, tầng thứ 8-6 khỏa đầu lâu dao động, tiếp theo cái này 6 khỏa trắng xương sọ thoát ly thân tháp, mang theo thật dài quang vị phóng tới huyết sắc vòi rồng. Đây hết thể nói rất dài dòng, nhưng một cái thuật pháp thi triển muốn bao lâu thời gian? Những này đều chẳng qua là sát na phát sinh sự tình thôi. 9 bộ hình người ma vụ cùng 6 khỏa đầu lâu to lớn mang theo riêng phần mình độc hữu uy năng phóng tới huyết sắc vòi rồng. Huyết sắc vòi rồng tựa hồ cũng là phát giác được uy hiếp, vận tốc bay càng thêm nhanh, kia dị tượng hư ảnh không ngừng thoáng hiện, kia huyết hà đang lăn lộn, kia huyết hải đang gầm thét, kia bạch cốt vương tọa bên trên người tại ngưng thực, tựa hồ muốn xông ra dị tượng hiển hóa tại ma giới đồng dạng. Một chút hữu hình vô hình một khi tiến vào huyết sắc vòi rồng về sau đều không có động tĩnh, không dùng nghĩ cũng biết biến thành một mịt, bị hút nhập không gian trong lỗ đen. Nhưng cái này tựa hồ không thể uy hiếp được lão giả cùng độc nhãn nam tử trung niên thủ đoạn, tại tới gần huyết sắc vòi rồng thời điểm, cả hai đồng thời phát sáng, kia khí tức kinh khủng không hẹn mà cùng kích phát ra đến. Chỉ thấy 9 bộ hình người ma vụ hai tay riêng phần mình bấm niệm pháp quyết, một cỗ huyền diệu khí tức phát ra, đồng thời kia ma vụ cũng tại tiêu tán, tựa hồ là tiêu hao. Nhưng ở hình người ma vụ trước đó đều có từng đạo cực kỳ khủng bố thuật pháp tại ngưng tụ, tản mát ra các loại ma quang, mỗi một đạo thuật pháp cũng phải làm cho phổ thông ma đầu thận trọng một hai. Lúc này chừng 9 đạo tế xuất, chính là ma đầu bên trong cao thủ cũng phải ngưng thần ứng phó, không để ý liền sẽ bị thương. Chớ nói chi là cái này 9 đạo thuật pháp không phải phổ thông thuật pháp, mà là một loại có thể liên hợp lẫn nhau tăng thêm thuật pháp, 9 đạo lẫn nhau tăng thêm uy năng. Thoáng chốc cái này 9 đạo thuật pháp liền ngưng tụ thành một đạo cực kỳ đáng sợ long trọng thuật pháp, nó thanh thế tựa như đốt núi nấu biển cực kỳ to lớn, uy năng càng là không thể tưởng tượng. Một chiêu này một hình thành liền đã để kia thông thiên huyết sắc vòi rồng vận tốc quay ngưng trệ mấy phần, ngay tiếp theo dị tượng đều ảm đạm mấy phần, cực kỳ khủng bố. Mà kia độc nhãn nam tử trung niên 6 khỏa đầu lâu cũng không kém, một cái đầu lâu phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu to, thanh âm rất có lực xuyên thấu, phản phất thẩm thấu đến huyết sắc vòi rồng nội bộ, muốn ở bên trong áp dụng phá hư. Còn có một cái đầu lâu phun ra một thanh đỏ tươi chất lỏng, dọc theo đường hư không đều phát ra tiếng xèo xèo vang, từng đạo tái nhợt khe hở diễn sinh, muốn đem huyết sắc vòi rồng ăn mòn ra một cái độc lửa đến, cực kỳ khủng bố. Còn có một cái đầu lâu trong hốc mắt thiêu đốt lên hai đoàn lục mang, tựa như quỷ như lửa tại yếu ớt thiêu đốt, nhưng quỷ dị chính là bị cái này quỷ hỏa phản chiếu trong hiện thực cũng không hiểu thấu bốc cháy lên xanh lét quỷ hỏa, nháy mắt này huyết sắc vòi rồng liền bị một tầng lục hỏa bao vây, uy năng đại giảm. Còn có còn lại ba cái đầu đều mỗi người đều mang uy năng, đều cho huyết sắc vòi rồng tạo thành cực kỳ to lớn tổn thương. Bất quá này huyết sắc vòi rồng cũng cực kỳ bất phàm, kia dị tượng cũng không phải bèn bèn là lấy ra chấn nhiếp người cảnh tượng, mà là chân thật có thể hiện hóa tồn tại. Chỉ tại thế kiếm cầm đao thanh niên ánh mắt ngưng lại, trường đao lung lay chỉ hướng huyết sắc vòi rồng phía trên trong đó một đạo dị tượng, trong miệng trầm thấp thì thầm nói, hiện. Theo đeo kiếm cầm đao thanh niên vừa nói xong, kia bị trường đao chỉ vào kia cùng dị tượng lúc này kịch liệt lay động, mà vòi rồng lại tùy theo mà thu nhỏ mấy phần, phản phất dị tượng hiển hóa muốn tiêu hao huyết sắc vòi rồng bản thân năng lượng. Nhưng này huyết sắc vòi rồng vốn là 10 phần khổng lồ, giờ phút này mặc dù thu nhỏ cũng bất quá là không có ý nghĩa biến hóa thôi. Nhưng theo dị tượng cụ thể hiển hóa, cái này tiêu hao cũng theo gia tăng, cũng may vòi rồng bản thân chỉ tại không ngừng xoay tròn, không ngừng đang lớn lên, cũng là chèo chống. Kia bị trường đao chỉ vào dị tượng là một đạo huyết hà, trong đó huyết hà không biết mở đầu, dâng tràn cuồn cuộn, trong đó còn có từng cỗ không đầu to lớn ma thân chìm nổi. Cũng có một chút bạch cốt chạy, có chút là đứng im bất động, cũng có chút phảng phất có sinh mệnh đồng dạng tại trong huyết hà chơi đùa, cũng có đang gầm thét, càng có một chút là đang giãy giụa, mười phần quỷ dị. Dầm dầm, liên tiếp tiếng nước chảy vang lên, kia dị tượng tại tiêu tán, nhưng thay vào đó chính là tại phương này hiện thực trong thiên địa vắt ngang một dòng sông dài. Nó rộng có mấy chục trượng, nó dài có mấy trăm trượng, còn cuốn huyết sắc vòi rồng, tựa như một đầu huyết sắc trường long xoay quanh tại vòi rồng bên trên, khí thế thập phần cường đại, càng nương theo lấy có trùng thiên mùi máu tanh. Thoáng chốc liền đem lượn lờ tại huyết sắc vòi rồng tầng ngoài lục sắc quỷ hỏa cho dội tắt, suy suy không ngừng bên hai, đồng thời nương theo lấy từng tiếng cực kỳ kêu gào thê lương âm thanh, tựa như trong nháy mắt kia liền diệt sát ngàn vạn sinh linh. Làm xong những này, huyết sắc trường hà vẫn như cũ không ngừng, tại rầm rầm âm thanh bên trong, lập tức lại xông ra một đạo huyết hà, đồng thời tấn mạnh đến cực điểm phóng tới một cái đầu lâu. Tại kia huyết sắc trường hà bên trong, có từng cỗ không đầu thi thể đứng thẳng lên, trong tay nắm lấy từng ngụm huyết sắc trường mâu, tràn đầy túc sát chi khí. Không chỉ có như thế, tại kia trường hà bên trong còn có từng cỗ bạch cốt, đồng dạng tay cầm bạch cốt trường mâu, sát khí ngút trời. Tựa như từng đội bạch cốt đại quân cùng thi thể không đầu đại quân tại chinh chiến, không sợ sinh tử, nhìn để người tê cả da đầu. Chương 5331, Thiên Ma Điện Tịnh Thổ. Chương 5331, Thiên Ma Điện Tịnh Thổ. Kia huyết hà nháy mắt liền phóng tới một cái đầu lâu, thoáng chốc hô tiếng giết rung trời, ma khí không ngừng kích động, tựa như chân thực sa trường, không phải thuật pháp diễn biến mà đến. Cuối cùng, huyết hà thắng được, dù sao huyết hà thắng ở liên tục không ngừng, mà cái đầu kia cũng chỉ có một viên, khó mà chống đỡ được lâu dài, thua trận là bình thường. Đây chỉ là chiến đấu một góc, trên thực tế đến giờ phút này ba người ở giữa chiến đấu đã toàn diện bộc phát. Kia chín đạo thuật pháp đánh vào huyết sắc trong vòi rồng, còn lại đầu lâu thế công cũng tận số giết vào. Mà huyết sắc vòi rồng ở trong dị tượng cũng đều kích phát ra đến, chỉ có vị kia ngồi cao tại bạch cốt vương tọa bên trên người vẫn như cũ bất động, cũng không biết là bản liền không thể hiện hóa vẫn là đeo kiếm cầm đao thanh niên thực lực không đủ còn không thể đem hiện hóa. Nhưng ngay cả như vậy tam phương đều đánh giết khó bỏ khó phân, tiếng oanh minh không ngừng vang vọng chiến trường, đông đảo yêu ma cảnh giới ma tu nhao nhao hoảng hốt hạ thoát đi, sợ thảm tao hồ cá. Bọn hắn mặc dù tiến vào Thiên Ma Điện đã báo lòng quyết muốn chết, nhưng ai cũng sẽ không biết rõ hẳn phải chết còn gần trước đi. Mà còn lại ma đầu cũng đem ánh mắt liên tiếp chuyển di tới, loại này ma đầu ở giữa chiến đấu là rất ít. Dù sao bên trong chiến trường này còn có thật nhiều thiên ma thạch còn tại yêu trong ma thủ hoặc là người khổng lồ kia trong tay, hao thời hao lực cùng ma đầu chém giết, còn không bằng cướp đoạt bọn hắn thiên ma thạch đến thực tế. Trên thực tế cái này đeo kiếm cầm đao thanh niên ba người nguyên vốn cũng là tâm tư như vậy, tại Diệp Sở cùng bà lão kia chiến đấu còn chưa kết thúc thời điểm, ba người bọn họ liền đang đối đầu, đang suy tư như thế nào giải quyết vấn đề. Nhưng còn chưa giải quyết ra, Diệp Sở liền xuất hiện, nếu là Diệp Sở xuất hiện lúc là một bộ thụ thương bộ dáng, ba người bọn họ chắc chắn cùng nhau tiến lên giết người và bảo. Chỉ là Diệp Sở tại giải quyết rơi một ma đầu về sau, vậy mà không thấy tiêu hao bao nhiêu, mà lại đối mặt bọn hắn ba người cũng không sợ chút nào, càng thêm mấu chốt chính là bọn hắn đều tại Diệp Sở trên thân cảm nhận được uy hiếp lớn. Mà đeo kiếm cầm đao thanh niên thì là đầu tiên cầm lấy Diệp Sở Thiên Ma Thạch, tại đứng tại chỗ là vì không hợp quy tắc ngầm, tại không muốn cùng Diệp Sở lên xung đột điều kiện tiên quyết, hắn nhất định phải cho Diệp Sở một cái công đạo, lúc này mới buộc phát ba người ở giữa chiến đấu. Về phần còn lại độc nhãn nam tử trung niên hai người là như thế nào ý nghĩ đã không trọng yếu, bọn hắn đã bị đeo kiếm cầm đao thanh niên ngăn chặn, không thể không chiến. Ma đầu cảnh giới uy năng cùng lực phá hoại cực kỳ cường đại, nháy mắt giữa sân thiên địa khí hơi thở liền đã trở nên mười phần hỗn loạn. Kia từng đạo lẫn nhau bài xích huyền diệu khí tức cũng tại bạo loạn. Không gian cũng bị cuồng bạo chi lực khuấy động bắt đầu và mèo, nghiêm trọng đã sinh ra vết nứt không gian. Mà lúc này ba người chiêu thứ nhất cũng dần dần muốn rơi xuống một giai đoạn, huyết sắc vòi rồng tàn tạ không chịu nổi, miễn cưỡng có thể xoay tròn. Còn có trắng xương sọ cũng chỉ còn lại một viên, vẫn là che kín vết dạn một viên, uy năng là không còn một. Về phần lao giả kia hình người ma vụ cũng thu nhỏ mấy lần, có thể nhìn thấy kia ma vụ chỗ sâu huyết sắc người bù nhìn, chín bộ cũng biến thành một bộ. Cho dù là như thế, ba ở giữa chiến đấu cũng không có kết thúc, chiến cho tới bây giờ, bọn hắn đều muốn biết là ai thuật pháp càng thêm huyền diệu một chút, có thể chèo chống đến cuối cùng. Chỉ là ở phía xa đứng ngoài quan sát Diệp Sở lại không kiên nhẫn, hắn tới đây vốn là vì Thiên Ma Thạch, không cần nghĩ ba người bọn họ trên thân đều có rất nhiều Thiên Ma Thạch. Nhưng là đối với kia đeo kiếm cầm đao thanh niên tại Diệp Sở nói muốn thuyết pháp thời điểm, liền không nói một lời cho Diệp Sở một cái thuyết pháp, cái này khiến Diệp Sở sinh lòng hài lòng, quyết định tạm thời không tìm hắn gây phiền phức. Về phần hai vị khác ma đầu, bọn hắn vốn là ngấp nghé Diệp Sở Thiên Ma Thạch, Diệp Sở giết tới cũng sẽ không có cái gì không tốt suy nghĩ, ngược lại càng thêm thông suốt. Diệp Sở một bước phóng ra, dưới chân mảnh vỡ thời gian bay múa, nháy mắt Diệp Sở liền bước vào thời gian trong thông đạo. Ở trong đó cất bước cơ hồ là không cảm giác được thời gian trôi qua, thậm chí Diệp Sở còn ở trong đó suy tư muốn dùng thủ đoạn gì đến giải quyết cái này chiến đấu. Một lát sau Diệp Sở bước ra thời gian thông đạo, mà xuất hiện thời điểm liền đã đến tên kia độc nhãn nam tử trung niên phụ cận. Cái này để tên này độc nhãn nam tử trung niên con người kịch liệt co bảo, không chỉ có là hắn chính là lão giả kia cùng đeo kiếm cầm đao thanh niên khí tức cũng rõ ràng sóng động một cái. Chớ nhìn bọn họ ba người tại hừng hực khí thế chiến đấu, nhưng cái này chiến đấu vốn là nhưng để tránh cho, sở dĩ muốn chiến đấu, nguyên nhân chính là vị này trẻ tuổi ma đầu. Loại tồn tại này bọn hắn làm sao có thể không chú ý? Nhưng ở cảm giác của bọn hắn bên trong, người này hẳn là còn bên ngoài chiến trường mới đối, làm sao lại trong nháy mắt liền xuất hiện tại chiến trường bên trong? Mà lại trước đó còn không có một tia dấu hiệu, tựa như đột nhiên đến, tốc độ này quả thực siêu việt cảm giác của bọn hắn. Diệp Sở không để ý đến trong bọn họ tâm ý nghĩ, những cái kia đều cùng Diệp Sở không quan hệ, Diệp Sở dưới mắt chú ý chính là đối thủ trước mắt, cùng trong tay đối thủ Thiên Ma Thạch. Cho nên Diệp Sở tại xuất hiện trong nháy mắt liền đã xuất thủ, một nắm đấm lượn lờ xanh vàng chi khí, một cỗ mênh mông cổ lão mà khí tức bá đạo hiển lộ không thể nghi ngờ. Thiên Đế Thánh Quyền vẫn như cũng là lấy hỗn độn thanh khí cùng hỗn độn hoàng khí thôi động, uy năng quả thực mạnh kinh khủng, thoáng chốc hư không bật mèo. Đồng thời có gợn sóng sinh ra, mang theo khủng bố tái nhợt khe hở, gào thét mà ra, thẳng đến độc nhãn nam tử trung niên. Đồng thời Diệp Sở tại lạnh nhạt mở miệng nói, một người một cái, ai hiện chém giết Thiên Ma Thạch liền trở về ai. Diệp Sở lời nói lại không phải là đối trước mắt độc nhãn nam tử trung niên nói, mà là tên kia đeo kiếm cầm đao thanh niên nói. Kia đeo kiếm cầm đao thanh niên cũng nghe đến Diệp Sở lời nói, hắn ân một tiếng, cũng không có tại ôn hòa chiến đấu tiếp. Trước đó một chiêu vòi rồng chính là vì giết cho Diệp Sở thấy, lúc này Diệp Sở nói lời này, hiển nhiên là tiếp nhận hắn thuyết pháp, đồng thời muốn cùng hắn cùng nhau chia sẻ trước mắt Thiên Ma Thạch. Tới đây vị kia không phải vì Thiên Ma Thạch, vì Thiên Ma huyết mạch. Đeo kiếm cầm đao thanh niên tự nhiên không có ý kiến, hắn lo lắng chính là kia độc nhãn nam tử trung niên bị Diệp Sở giết sau, lại đến cướp đoạt hắn con mồi. Cho nên tại Diệp Sở vừa nói xong thời điểm, đeo kiếm cầm đao thanh niên toàn thân khí tức liền tăng vọt, huyết sát chi khí tràn ngập cửu thiên thập địa, càn quét bát phương, muốn tại Diệp Sở chém giết độc nhãn nam tử trung niên trước đó chém giết vị này con mồi, cầm tới Thiên Ma Thạch. Lúc này đeo kiếm cầm đao thanh niên trong tay huyết sắc trường đao đỏ tươi phảng phất muốn nhỏ ra máu tươi đến, hắn liếm liếm thân đao, thân hình hóa thành một đạo huyết quang, thẳng đến lão giả kia mà đi. Lão giả kia như thế nào sắc mặt đại biến, như thế nào đi ứng phó đeo kiếm cầm đao thanh niên lăng lệ thế công tạm không nói đến, chỉ nói dưới mắt Diệp Sở chiến đấu. Độc nhãn nam tử trung niên nhìn thấy kia xanh vàng nhị sắc nắm đấm sắc mặt đột nhiên hoàn toàn biến đổi, con ngươi kịch liệt co bảo, hắn rõ ràng cảm nhận được ẩn chứa trong đó khủng bố uy năng, để hắn cảm nhận được mãnh liệt tử vong nguy cơ. Hắn có cảm giác, nếu là không sử dụng một chút thủ đoạn đi chống cự, hắn tất nhiên sẽ đi vào trước đó cùng trước mắt trẻ tuổi ma đầu đánh nhau ma đầu theo gót. Nháy mắt, độc nhãn nam tử trung niên hét lớn một tiếng, hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, trên thân ma khí tựa như không cần tiền đồng dạng điên cuồng phun trào. Nháy mắt hư không bên trong khổng lồ 9 tầng trắng cốt tháp nhanh chóng hạ xuống, đồng thời đang thu nhỏ lại, hóa thành một tôn một trượng lớn nhỏ bảo tháp, đem độc nhãn nam tử trung niên bao phủ ở bên trong. Thân tháp ánh phát sáng, lại trừ tầng thứ 8 đầu lâu hơi ảm đạm mấy phần bên ngoài, còn lại đầu lâu đều 10 phần sáng tỏ đồng thời đang không ngừng lay động, phát ra thì thảo thanh âm. Vâng. Diệp Sở Thiên Đế Thánh Quyền đánh vào 9 tầng trắng cốt tháp phía trên, nháy mắt bộc phát ra khủng bố tiếng vang, tựa như khai thiên tịch địa về sau tiếng thứ nhất sấm rền, để vô số sinh linh kinh nghi bất định. Không ít người đều đưa ánh mắt về phía nơi này, tu vi yếu tại cái này tiếng vang bên trong hai lỗ tai mất tính giác, ma linh đều tại chấn động, suýt nữa ngã xuống. Giữa sân một cỗ manh liệt cuồng phong, mang theo khủng bố mà lực lượng cuồng bạo từ cả hai tiếp xúc chi địa càn quét ra, hướng bốn phương tám hướng trùng trùng điệp điệp mà đi, dọc theo đường không ít thi thể sụp đổ, yêu ma chạy như điên cảnh tượng. Ken két. Thiên Đế Thánh Quyền biến mất. 9 tầng bạch cốt bảo tháp cũng không biết là làm bằng vật liệu gì đúc thành, vậy mà không có sụp đổ, có vết dạn mà thôi. Đương nhiên mỗi tầng trắng cốt tháp bên trên đầu lâu đều tất cả đều sụp đổ, lập tức để 9 tầng trắng cốt tháp khí tức hạ xuống một mảng lớn, uy năng sụt giảm. Một màn này tự nhiên rơi vào độc nhãn nam tử trung niên trong mắt, tâm thần liên lụy hạ để hắn liên phun số ngụm máu tươi, cái này không chỉ có không có để hắn từ bỏ, ngược lại kích thích hắn phản kháng tâm lý. Nam tử trung niên trong con ngươi hiện lên một vòng tàn nhẫn, lại phun một ngụm máu bọn, đem bị hao tổn 9 tầng trắng cốt tháp thu hồi. Hắn đưa tay đem cuốn lấy một cái khác đôi mắt vài chật hạng, lộ ra nam tử trung niên từ đầu đến cuối bị che khuất con ngươi. Đây là một con xám trắng đôi mắt, nhưng lại lưu chuyển có vô tận lực lượng thần bí, tại cái này con ngươi vừa mở ra nháy mắt, hư không đều có gợn sóng sinh ra, cực kỳ khủng bố. Chương 5332, bên ngoài không chỗ an toàn chương 5332, bên ngoài không chỗ an toàn xám trắng đôi mắt, không, có tròng trắng mắt con ngươi phân chia, tựa như dị loại con ngươi, cũng không biết cái này đôi mắt phản chiếu ra thế giới là như thế nào, nhưng có thể biết cái này đôi mắt xuất hiện trên thế giới này lại là 10 phần không tầm thường. Bởi vì tại mắt trần có thể thấy, cái này trong con mắt tán tràn ra tới từng sợi xám xương mù trắng, số lượng không nhiều, cực kỳ mỏng manh, nhưng lại hết sức đáng sợ. Có thể nhìn thấy hư không tại cái này xám trắng trong xương mù trở nên bắt đầu vặn mèo, đây là người bình thường ánh mắt, tại Diệp Sở bực này ma đầu cảnh giới ánh mắt đến xem, lại là mặt khác một phen chẳng cảnh. Tại cái này xám xương mù trắng phạm vi bao phủ bên trong, vô luận là ma khí vẫn là không gian bên trên khu vực cảm giác đều mất đi thao túng cùng cảm ứng. Cái này liền có chút đáng sợ, cần biết đến ma đầu cảnh giới, đối với một phương khu vực trưởng khống không nói hoàn mỹ. Nhưng muốn làm đến niệm động để khu vực trong chỗ có sự vật mảy may lộ ra xuất hiện tại ma linh bên trong là dễ như trở bàn tay sự tình, muốn đem kia khu vực chi vật vỡ nát cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ bị xám xương mù trắng bao phủ chi địa, đừng nói là trường khống, chính là ma linh đều thẩm thấu không đi vào, hoàn toàn bị người khác sở đoạt lấy, tựa như kia một phiến khu vực bài xích mình đồng dạng. Mà Diệp Sở xa không phải bình thường ma đầu cảnh giới ma tu, vẫn là một tam chuyển bán tiên tu tiên giả, hắn đối với cái này xương trắng cảm xúc càng sâu. Kia khu vực không chỉ có triệt để ngăn cách, còn cải biến trong đó quy tắc. Dù sao Diệp Sở đã từng trưởng khống qua hỗn độn thanh liên quy tắc, cũng tiếp xúc qua còn lại cường giả quy tắc, đối với quy tắc chi lực hết sức quen thuộc, tối thiểu so nơi này ma đầu quen thuộc. Phát giác được điểm này, để Diệp Sở trong đôi mắt hiện lên rõ ràng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới trung niên nam tử này lại có thiên phú như vậy, nếu để cho người này lầm trèo lên đến trường khống quy tắc xiển xích một ngày, hắn sẽ là quy tắc hạ không đáy tồn tại. Điểm này bằng vào Diệp Sở ánh mắt vẫn có thể khẳng định, nhưng bây giờ dù sao còn chưa đạt tới một bước kia, tiềm lực trung quy là tiềm lực, còn chưa phát triển thành thực lực. Bây giờ Diệp Sở đã muốn đánh giết người này, tự nhiên không có bỏ qua đạo lý, lập tức Diệp Sở một cái thời gian nguyệt nhận vùng vẫy mà ra. Thời gian nguyệt nhận dọc theo thời gian quỹ tích tiến lên, không tại thế gian lưu lại vết tích, tốc độ nhanh chóng cùng thời gian đồng hành, cơ hồ là tại cùng một nháy mắt xuất hiện tại trong xương mù trắng. Nhưng liền khi tiến vào đồng thời, phản phất kia xương trắng khu vực bên trong lực lượng thời gian cũng thu được ảnh hưởng, vậy mà để thời gian nguyệt nhận chưa từng xuất hiện tại nam tử trung niên trước người, mà là hiển hóa tại xương trắng khu ở giữa, khoảng cách nam tử trung niên còn có một khoảng cách lớn. Nam tử trung niên nhìn thấy một màn này, sắc mặt không thay đổi, trong con mắt lại rõ ràng hiện lên một vòng nghĩ mà sợ, hiển nhiên nếu không phải có cái này xương trắng uy năng, chỉ sợ nam tử trung niên sẽ phải nói. Bất quá thấy cảnh này, nam tử trung niên lòng tin rõ ràng tăng nhiều, hắn không có triệu hồi ra bị hao tổn 9 tầng trắng cốt tháp, mà là lấy ra một thanh bạch cốt trường mâu. Cái này bạch cốt trường mâu hiển nhiên là cùng kia 9 tầng trắng cốt tháp đồng dạng chất liệu đúc thành, bởi vì đều là đồng dạng trắng óng ánh quang trạch, không có phổ thông bạch cốt âm trầm, ngược lại có một loại thánh khiết chi ý, loại khí tức này hết sức rõ ràng. Đồng dạng, cái này bạch cốt lông dài một mặt đồng dạng có một cái đầu lâu, hai viên trong con mắt lóe ra xám trắng chi mang, có vẻ hơi yêu dị. Nam tử trung niên nắm chặt cái này bạch cốt trường mâu, lông mày nhướng lên, hắn lúc này không còn là độc nhãn gặp người, xem ra tuấn lãng không ít. Hắn khí tức ngay tại bừng bừng phân chấn, cả người xem ra có loại không ai bị nổi cường giả phong phạm, hắn lặng lẽ nhìn về phía Diệp Sở. Không có bởi vì tự tin mà bành trướng, thanh âm trầm giọng nói, không dùng, nào đó biết ngươi rất mạnh, nhưng nào đó đã sử xuất thủ đoạn mạnh nhất, chọn lựa nào đó chỉ sợ là ngươi đời này sai lầm lớn nhất. Nói xong nam tử trung niên con kia sám trắng con ngươi sám trắng chi mang đại thịnh, cả người hắn khí thế leo lên tới cực điểm, hét dài một tiếng, khí thế như hồng, tựa như sao băng đánh tới, khí thế khủng bố tới cực điểm. Giờ khắc này nam tử trung niên là khủng bố, hắn tóc đen đầy đầu loạn vũ, thư không đều bị hắn thấy sinh ra thiểm điện, tại xì xì rung động, giống như là ngay cả không gian đều không chịu nổi hắn bạo phát đi ra uy năng. Cái này thanh thế tự nhiên kinh động nơi xa đại chiến trường, giờ khắc này không biết có bao nhiêu ma đầu quăng tới chú ý ánh mắt, đều mang vẻ kinh nghi. Mà phụ cận đeo kiếm cầm đao thanh niên cùng lão giả kia đồng dạng bị kinh động, nhưng ở một trầu về sau, hai người bọn họ chiến đấu càng thêm kịch liệt, thuật pháp tiếng oanh minh không ngừng. Thân là cái này kinh hồng khí tức nhằm vào người Diệp Sở, tự nhiên là rõ ràng nhất cảm nhận được, nhưng Diệp Sở sắc mặt không có biến hóa chút nào. Hắn vẫn như cũng là ngày thường bình tĩnh, dù cho kia xám xương mù trắng có ảnh hưởng thiên địa quy tắc lực lượng, cuối cùng không phải chân chính trưởng khống vùng thế giới này quy tắc, Diệp Sở tự nhiên không sợ. Hắn tin tưởng đúng chắc tự thân lực lượng có thể đánh phá hết thể trở ngại. Diệp Sở cũng có trả lời trung niên lời của nam tử, không nói một lời, sát na bước cũng đã thi triển đi ra, mảnh vỡ thời gian tại dưới chân bay múa, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. So với nam tử trung niên khí thế như hồng, Diệp Sở lại là không có chút rung động nào, nhưng không có mảy may rụt rè, chỉ là cả hai phong cách chiến đấu khác biệt thôi. Về sau kết quả quả nhiên như Diệp Sở trong lòng sở liệu, tại Diệp Sở tiến vào xám xương mù trắng phạm vi bên trong lúc, sát na bước hiệu quả liền suy yếu rất nhiều, mà lại liền ngay cả phương hướng cũng biến thành không tinh chuẩn. Tốc độ suy yếu hoàn toàn không có sát na bước cực tốc, cũng không có sát na bước xuất quỷ nhập thần, lập tức trăm ngàn chỗ hở. Nam tử trung niên dù sao cũng là một ma đầu cảnh giới cường giả tuyệt thế, không có khả năng không bắt được cơ hội này, hắn thi triển ra hắn cực tốc thân pháp. Thoáng chốc hư không bên trong dần hiện ra liên tiếp tàn ảnh, để người hoa mắt, khi nam tử trung niên thân hình ngưng từ lúc, đã xuất hiện tại Diệp Sở phụ cận. Nam tử trung niên không do dự, trong tay bạch cốt trường mâu tách ra chói mắt quang hoa, tựa như tịnh thế chi quang, muốn đem Diệp Sở ma đầu kia chôn vùi tại thánh quang bên trong, muốn một mâu đem Diệp Sở xuyên thủng. Tại nam tử trung niên ra mâu nháy mắt, một phương này hư không bên trong xám xương mù trắng đều nghe theo nam tử trung niên sai sự, nhao nhao hướng Diệp Sở để ép mà đi, muốn giam cầm Diệp Sở hành động. Thoáng chốc Diệp Sở liền tiến vào cảnh địa cực kỳ nguy hiểm, một cái sơ sẩy liền muốn bị trường mâu xuyên thủng thân thể. Nhưng Diệp Sở đã sớm phát giác được cái này xám xương mù trắng huyền diệu, há lại sẽ không có chút nào chuẩn bị tiến đến. Sát na bước không có ngày xưa thần hiệu, Diệp Sở cũng không kinh hoàng, nhìn thấy thoáng chốc lôi cuốn thế sét đánh lôi đỉnh đánh tới nam tử trung niên, Diệp Sở ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một cái. Nhưng Diệp Sở toàn thân ma khí lại trong nháy mắt bộc phát, một thân áo bào không gió mà bay, Diệp Sở tóc đen bay lên, mắt tỏa lãnh điện, rộng lớn thiên đế thánh quyền vung ra. Thoáng chốc thi triển ra trăm ngàn quyền, dưới tình huống bình thường Diệp Sở đương nhiên không thể có như thế nhanh chóng ra quyền tốc độ, nhưng có thời gian chi lực ra chỉ lại có vẻ mười phần nhẹ nhõm. Tại cái này xám trắng trong xương mù thời gian chi lực mặc dù cũng chịu ảnh hưởng, nhưng thời gian chi lực ứng dụng tại tự thân trên thân lại là không ngại. Thiên đế thánh quyền vừa xuất hiện cái này trong thiên địa liền bị cái này xám xương mù trắng chỗ áp chế, uy có thể rơi xuống cực điểm, nhưng số lượng nhiều như vậy thiên đế thánh quyền vẫn như cũ uy năng không tầm thường, gạt mở xám xương mù trắng cùng Diệp Sở ở giữa khe hở. Nháy mắt Diệp Sở toàn thân ma khí tuôn ra, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, Diệp Sở chỗ mi tâm một viên thanh liên nổi lên, lượn lờ xanh vàng nhị khí. Diệp Sở khẽ quát một tiếng, hỗn độn thanh liên hóa thành lớn cỡ bàn tay, chìm nổi tại Diệp Sở đỉnh đầu, rủ xuống ngàn vạn sợi xanh vàng chi khí, thủ hộ lấy Diệp Sở. Lúc này hỗn độn thanh liên chính là từ hỗn độn thanh tinh cùng hỗn độn hoàng tinh đúc lại mà thành, muốn thôi động cái này hỗn độn thanh liên vô luận là ma khí hoặc là tiên linh khí đều có thể, đây là ưu thế. Nhưng thế yếu cũng hết sức rõ ràng, chính là đơn nhất ma khí hoặc là tiên linh khí khó mà hoàn toàn phát huy ra cái này hoàn toàn mới hỗn độn thanh liên, không chỉ có như thế, thúc động còn 10 phần tiêu hao ma khí. Đây cũng là Diệp Sở cho tới nay rất ít tế ra hỗn độn thanh liên nguyên nhân, tối đa cũng là để nó hiện hóa tại mi tâm, mượn nhờ trong đó hỗn độn hoàng khí cùng thanh khí mà thôi. Hỗn độn thanh khí cùng hỗn độn hoàng khí mặc dù có thể mượn nhờ, nhưng cuối cùng không phải Diệp Sở tu luyện mà đến, cần thời gian nhất định đến thi triển lợi dụng, cái này dùng trên chiến trường lâu cực kỳ không thích hợp, cực kỳ dễ dàng bị người ta tóm lấy khe hở, cho người ta thời cơ lợi dụng. Cho nên cũng chỉ có thể nhìn tình huống mà sử dụng, không có thể tùy ý vận dụng. Đây cũng là Diệp Sở giờ phút này không có sử dụng hỗn độn thanh khí cùng hỗn độn hoàng khí đến thi triển Thiên Đế Thánh Quyền nguyên nhân, mà là dùng thời gian chi lực phụ trợ mà khí thi triển. Nói một đạo vạn, đều là cái này hỗn độn thanh liên bị Diệp Sở một lần nữa tế về sau, Diệp Sở sử dụng hạn chế rất nhiều, nhưng đây cũng không có nghĩa là hỗn độn thanh liên không bằng không tế luyện, tối thiểu so trước đó không có thể vận dụng mạnh, mà lại tiềm lực cũng tăng lên rất nhiều. Có thể nói cái này hỗn độn thanh liên trước mắt uy năng, vừa lúc phù hợp Diệp Sở thực lực hôm nay, mặc dù hạn chế nhiều, lại cũng không phí sức. Chương 5333, Hoang Dã Chi Địa cùng Chấn Thiên Chi Địa. Chương 5333, Hoang Dã Chi Địa cùng Chấn Thiên Chi Địa. Hỗn độn thanh tinh cùng hỗn độn hoàng tinh lệ thuộc tiên thiên hỗn độn chi vật, siêu phàm ngoại vật, tự nhiên có thể sau không nhận xám xương mù trắng ảnh hưởng. Diệp Sở đang triệu hoán ra hỗn độn thanh liên về sau, thực lực rốt cuộc không cần nhận hạn chế, bộc phát ra 10 tầng chi lực, trước mắt dựa vào hỗn độn thanh liên đủ loại kỳ ảo còn không thể thi triển, hắn tự nhiên có còn lại kỳ ảo có thể công phạt. Chỉ thấy Diệp Sở hai tay bấm niệm pháp quyết, ma khí phun trào ở giữa, ở trong hư vông ngưng tụ ra từng đạo phức tạp trận pháp, chính là Diệp Sở học được từ Cửu Hoa đạo nhân tinh phòng thuật. Tinh thần chi lực cấp tốc tại hư không bên trong ngưng tụ, bất quá nháy mắt liền ngưng tụ ra đến 100.000 mai thiên thạch, mỗi một khỏa thiên thạch đều ẩn chứa có cực kỳ khủng bố tinh thần chi lực. Bù bù, từng tiếng kịch liệt tiếng xé gió lên, 100.000 mai thiên thạch phô thiên cái địa phóng tới nam tử trung niên, ngăn cản nam tử trung niên đánh tới tình thế. Ép nam tử trung niên không thể không triệu hồi ra 9 tầng trắng cốt tháp, kia 9 tầng trắng cốt tháp tại hư không bên trong quang hoa đại phóng. Nam tử trung niên một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, thoáng chốc, tầng thứ nhất trắng cốt tháp tháp cửa bị mở ra, từ đó tuôn ra một cỗ lực hút cực kỳ mạnh, trong chớp mắt đem cái này vô tận thiên thạch hút vào. Mà 9 tầng trắng cốt tháp nhưng không có biến hóa chút nào, thậm chí kia trên thân tháp treo đầu lâu đều đang lay động, tại khôi phục lấy, mà kia vỡ vụn đầu lâu cũng có hư ảo đầu lâu hiện hóa ra ngoài, tại dần dần ngưng thực. Cái này 9 tầng trắng cốt tháp có quỷ dị, vậy mà tại hấp thu luyện hóa Diệp Sở tinh vòng thuật ngưng tụ đến tinh thần chi lực. Không dùng, chịu chết đi. Nam tử trung niên hấp thu xong thiên thạch, liền không có đem 9 tầng trắng cốt tháp thu hồi đi, mà là đem 9 tầng trắng cốt tháp lơ lửng tại đỉnh đầu, thủ hộ nó thân. Mà nó bản thân thì tiếp tục phóng tới Diệp Sở, bạch cốt trường mâu quang hoa không giảm, tại nam tử trung niên cánh tay tráng kiện lắc một cái phía dưới, ma khí phun trào phía dưới, lại có từng kia từng sợi xám xương mù trắng dung nhập phía dưới. Kia trường mâu thoáng chốc kích phát ra đến 100 vạn mà tính bóng mâu, mỗi một đạo bóng mâu đều 10 phần chân thực, đều phát ra chói tai phá âm thanh. 100 vạn nói toạc ra âm thanh cùng nhau vang lên cực kỳ đáng sợ, ngay cả lỗ tai đều muốn bị đâm rách, ma linh đều muốn bất ổn, lâm vào ngắn ngủi thất thần. Đây không phải kinh khủng nhất, càng quan trọng chính là kia 100 vạn bóng mâu, nhao nhao tập sát hướng Diệp Sở, hư không đều lộ ra tái nhợt khe hở. Đến 100 vạn cấp bóng mâu liền có đến 100 vạn mà tính tái nhợt khe hở, tạo thành uy năng điệp ra lên, kia mấy không phải khe hở, mà không gian lỗ đen. Không gian kia lỗ đen tựa như một đầu thái cổ hung thú huyết buồn đại khẩu, tại hướng Diệp Sở nhanh chóng thôn vệ mà đi, khí tức 10 phần khủng bố. Phổ thông yêu ma tại cái này lỗ đen trước mặt chỉ sợ đều muốn đánh mất hành động chi lực, tùy ý sâu xé. Nhưng Diệp Sở không phải yêu ma, mà là ma đầu, lại không phải phổ thông ma đầu, tự nhiên không thể phổ thông đại chi. Diệp Sở thời gian chi lực phun trào, thân hình thoáng chốc biến mất, thời điểm xuất hiện lại đã xuất hiện tại lỗ đen trước mặt, Diệp Sở vậy mà không tránh mà là trực tiếp đối mặt cái này lỗ đen. Diệp Sở cái này cử động khác thường để nam tử trung niên động tác trì trệ, phải biết kia là không gian lỗ đen, tràn ngập khủng bố lực xoắn, một khi bị hút vào tất nhiên không có mạng sống khả năng. Đây là thương thức, không ai không biết, liền xem như không biết, cái này lỗ đen đã xem như thiên địa chi lực chi chủng, chỉ cần gặp được lòng người đầu tự nhiên sẽ sinh ra nguy hiểm chi giác, sẽ sớm tránh né. Mặc dù nam tử trung niên tạo thành lỗ đen khóa chặt Diệp Sở, để Diệp Sở không thể trốn thoát, nhưng dãy rùa hạ trùng pin là có khả năng đào thoát, dù sao cũng là một cường hãn ma đầu. Mà lúc này vậy mà chủ động phóng tới lỗ đen, đây là chẳng sống, muốn sống chết. Nghĩ lại liền biết là không thể nào, nhưng lúc này Diệp Sở đã vọt tới lỗ đen phụ cận, nam tử trung niên cũng không dám đuổi theo, vạn nhất bị lật thuyền trong mương, mình rơi vào trong lỗ đen kia liền vạn sự đều yên. Cho nên nam tử trung niên liền cải biến muốn chặn đánh Diệp Sở kế hoạch, ngược lại tại lỗ đen trùng quanh định trụ, muốn nhìn Diệp Sở có thể chơi ra hoa dạng gì, một khi bị nó nhìn thấy một tia thời cơ lợi dụng liền đem người này đánh vào 18 tầng địa ngục, cùng kia Diêm Vương ra làm bạn. Diệp Sở dĩ nhiên không phải muốn tìm chết, mà là tại bị cái này xuất hiện lỗ đen khóa chặt về sau, Diệp Sở liền biết phải thoát đi cần phải hao phí không nhỏ khí lực, mà muốn đem cái này lỗ đen tiêu tán tiêu hao khí lực trên lệch không xa. Một phen tư lượng, Diệp Sở liền lựa chọn tiêu tán cái này lỗ đen, như thế đối với hắn lợi phải lớn tại tệ. Giờ phút này Diệp Sở ánh mắt trầm ngưng, đỉnh đầu hỗn độn thanh liên xanh vàng chi mang đại thịnh, tại Diệp Sở ma khí điên cuồng tuôn ra đồng thời, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết. Ngay sau đó Diệp Sở hai tay tại hư không bên trong không ngừng múa, năm ngón tay tung bay, phát họa ra từng đạo huyền diệu đường vân, rõ ràng là từng đạo lấy tinh vòng thuật tạo thành trận pháp. Những trận pháp này đường vân đều tản mát ra xanh vàng nhị khí, mà không phải tinh thần chi lực, rõ ràng là tại hỗn độn thanh liên bên trong tổn chứa hỗn độn thanh khí cùng hỗn độn hoàng khí. Muốn tại hỗn độn thanh liên bên trong rút ra hỗn độn thanh khí cùng hỗn độn hoàng khí tự nhiên cần thời gian, nhưng lúc này Diệp Sở thân ở trong lỗ đen, nam tử trung niên kiêng kỵ hạ không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại là Diệp Sở thời cơ tốt nhất. Lỗ đen tại tiếp tục huyết trương bên trong, Diệp Sở có hỗn độn thanh liên thủ hộ, chống cự lấy kia khủng bố hấp lực, an nhiên thi triển tinh phòng thuật. Không bao lâu, tinh vòng thuật liền đem lô đen bao phủ trong đó, theo Diệp Sở ấn quyết không ngừng cải biến, không gian kia lô đen vậy mà tại thu nhỏ. Một màn này để cách đó không xa quan sát nam tử trung niên con người co rụt lại, hắn không nghĩ tới Diệp Sở vậy mà thật sự có năng lực này đem lỗ đen tiêu tán. Lập tức liền ngồi không yên, nam tử trung niên ánh mắt ngưng lại, đỉnh đầu 9 tầng trắng cốt tháp quang hoa đại thịnh, tầng thứ 3 tháp cửa bị mở ra, từ đó tuôn ra đại lượng hắc vụ. Cái này hắc vụ rủ xuống đến, đem nam tử trung niên bao phủ lại, ngay sau đó thân tháp tầng thứ 7 cũng bị mở ra, bay ra một đạo kinh hồng, trong chớp mắt dung nhập bạch cốt trường mâu bên trong. Tiếp theo nam tử trung niên như thiểm điện phóng tới Diệp Sở, tại 3 tầng thân tháp mở ra sau, bị thủ hộ ở trong đó nam tử trung niên vậy mà cũng không sợ cái này lỗ đen hấp xả chi lực, mà lại nó khí tức còn tăng vọt một đoạn, bạch cốt trường mâu không ngừng bung bậy ra, mâu pháp tinh xảo, thoáng chốc tựa như lít nha lít nhít một màn ánh sáng hướng Diệp Sở tập sát mà đi, tản mát ra khí tức kinh khủng. Cái này còn không có xong, nam tử trung niên tựa hồ là biết Diệp Sở khó chơi, muốn phải nhanh chóng chấm dứt cái này chiến đấu, hắn kia con ngươi xám trắng khép lại, ngay sau đó lại mở ra. Nhưng ở cái này vừa mở ra lúc, một đạo khủng bố xám trắng chi mang như thiểm điện xông ra nó con ngươi, để phương này không gian bất ổn, vậy mà xuất hiện một loại hư ảo cảm giác. Mà đang phát ra đạo này xám trắng chi mang về sau, nam tử trung niên con ngươi bên trong màu xám trắng màu cũng ảm đạm rất nhiều, thậm chí tại khỏe mắt còn chảy ra có máu tươi, hiển nhiên phát ra một chiêu này hắn tiêu hao cũng không ít. Nhưng nam tử trung niên tiêu hao to lớn như thế phát ra đạo này xám trắng chi mang cũng thực không thể khinh thường, vậy mà để Diệp Sở đều sinh ra một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, toàn thân lạnh lông đều dựng lên. Đây là Diệp Sở đi tới cái này mà giới về sau đều hiếm thấy tình huống, đủ để chứng minh đạo này xám trắng chi mang đáng sợ. Không chỉ có là cái này xám trắng chi mang đáng sợ, còn có kia lít nha lít nhít trường mâu màn sáng đồng dạng đáng sợ, tản mát ra khí tức cực kỳ kinh khủng, chính là phổ thông ma đầu một cái sơ sẩy phía dưới, đều muốn bị đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Nhưng Diệp Sở vẫn không có né tránh, nhìn nó bộ dáng là tại thao túng tinh vòng thuật bị kín không gian lỗ đen, đã khó mà chống đi tay để chống đỡ. Nhưng trên thực tế, tinh vòng thuật đang bố trí sau khi thành công nơi nào cần Diệp Sở để duy trì. Chỉ cần niệm động liền có thể thôi động, sở dĩ làm như vậy, bất quá là chướng nhãn pháp thôi, mê hoặc địch nhân tiểu thủ đoạn. Diệp Sở chính là muốn bức bách nam tử trung niên xuất thủ, như thế Diệp Sở mới có thể thừa cơ bộc phát ra lực lượng, thuận thế đem người này trọng thương, thậm chí là đánh giết. Mặc dù nam tử trung niên xám trắng chi mang uy năng vượt qua Diệp Sở đoán trước, nhưng Diệp Sở vẫn như cũ quyết định không thay đổi kế hoạch. Lập tức Diệp Sở thông suốt quay người, hai tay chẳng biết lúc nào không có bấm niệm pháp quyết, mà là năm ngón tay nắm chặt, hóa thành một đôi hữu lực nắm đấm. Tại nắm đấm của hắn mặt ngoài lưu chuyển lên vô tận xanh vàng nhị khí, còn chưa phát ra thuật pháp, riêng là xanh vàng hai khí tán phát ra khí tức liền đã đáng sợ. Diệp Sở trong con mắt bắt đầu lưu chuyển thời gian bí lực, kia mảnh vỡ thời gian liền từ trong hư vô phiêu đãng mà ra, lưu loát tại quanh thân, đặc biệt là trên nắm tay, cơ hồ đều bị mảnh vỡ thời gian bao trùm, cùng xanh vàng nhị khí tương ánh thành huy. Thiên đế thanh quyền. Thoáng chốc Diệp Sở nắm đấm khẽ động, hư không bên trong liền đản sinh ra lít nha lít nhít quyền ảnh, quyền kia ảnh mỗi một đạo đều chân thật bất hư, đều là thật sự tồn tại. Đây là Diệp Sở lợi dụng thời gian chi lực trong cùng một lúc huy động ra lực quyền, lúc này đồng thời thả ra, tự nhiên mỗi một đạo đều là thật sự. Điểm này cùng lúc trước Diệp Sở tại siêu cấp tiên vực bên trong thi triển kính tượng ảnh lưu niệm có dị khúc đồng công chi diệu. Trong nháy mắt kia ngàn vạn đạo nắm đấm, ầm vang thẳng hướng kia đầy trời bạch cốt trường mâu màn sáng. Chương 5334, Tư Đồ Vô Ngân chương 5334, Tư Đồ Vô Ngân không chờ đầy trời thiên đế thánh quyền cùng lít nha lít nhít bạch cốt trường mâu tướng đụng nhau, Diệp Sở hai tay lại là liên tục bấm niệm pháp quyết, lần này chính là Diệp Sở cũng không nhịn được ánh mắt có chút ngưng lại. Bởi vì nam tử trung niên phát ra xám trắng chi mang thật quá mức cường đại, khiến Diệp Sở không thể không thận trọng đối đãi, mà lúc này Diệp Sở thực lực chưa khôi phục lại đỉnh phong, trong tay rất nhiều siêu cấp tiên vực pháp bảo cũng không thể vận dụng, đối địch thủ đoạn tương đối lớn nhất. Nếu là 3 tháng trước Diệp Sở gặp được một kích này, có lẽ muốn nhức đầu không thôi, không thiếu được chịu lấy một chút tổn thương, nhưng giờ phút này Diệp Sở đã đem bản bệnh pháp bảo Hỗn Độn Thanh Liên lại tế luyện một phen, thủ đoạn tự nhiên nhiều chút. Nhưng thấy Diệp Sở khí tức điên cuồng tràn vào đỉnh đầu Hỗn Độn Thanh Liên bên trong, Hỗn Độn Thanh Liên quang hoa tăng vọt, mà Diệp Sở thì là khí tức hơi suy yếu, ngay cả sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, hiển nhiên tiêu hao rất nhiều. Ông, một tiếng kêu khẽ, Hỗn Độn Thanh Liên du lên, thoáng chốc Hỗn Độn Thanh Liên phía trên cánh sen giãn ra, lấp lóe lóa mắt xanh vàng quang mang. Ngay sau đó có một đạo Hỗn Độn Thanh Liên cánh sen thoát ly Hỗn Độn Thanh Liên bản thể lao vụn vụt mà ra, tán giật ra huyền diệu khí tức, càng có nồng đậm xanh vàng nhị khí lượn lờ ở trong đó. Thoáng chốc thiên địa đều tựa như biến đổi, tựa hồ giữa thiên địa liền chỉ còn lại cái này một mảnh cánh sen, có một loại đoạt người tâm phách cảm giác. Hưu, một tiếng bén nhọn tiếng xé gió, tốc độ nhanh chóng quả thực siêu việt thời gian cùng không gian giới hạn, nháy mắt vạch phá hư không chém về phía cái kia đạo xám trắng chi mang. Vậy mà phát sau mà đến trước, so ngày đó đế thánh quyền còn nhanh hơn một điểm, tại thiên đế thánh quyền còn chưa cùng đẩy trời bóng mâu tiếp xúc lúc, liền đã tìm tới xám trắng chi mang. Trong chớp mắt, không có kinh thiên động địa thanh thế, bình bình đạm đạm, nhưng lại đem cái kia đáng sợ xám trắng chi mang đánh thành phấn vụn, cũng một sát na mà qua phóng tới trung niên nam tử kia. Vâng. Vào lúc này, ngày đó đế thánh quyền rốt cục cùng kia đẩy trời bạch cốt trường mâu giao kích, thoáng chốc đẩy trời đều là bạch mang cùng xanh vàng nhị sắc, tựa như một viên tam sắc mặt trời ở đây dâng lên, năng lượng kinh khủng dư ba không ngừng khuếch tán ra. Nhưng cái này khủng bố va chạm nhưng không có để chính chủ hai người để ý, thậm chí đều vô ý thức đi xem nhẹ, bởi vì là chân chính một kích chính đang trình diễn, không có người sẽ quan tâm cái này giao kích. Tại kia cánh sen tập sát mà khi đến, nam tử trung niên sắc mặt triệt để đại biến, hắn cảm nhận được khủng bố tuyệt luân nguy cơ, quả thực muốn đem hắn ma linh cho đánh tan, cảm giác hết sức khủng bố giáng lâm. Lần này nam tử trung niên không lo được dấu rốt, cũng không còn so đo cái gì hao tổn, kia nguyên bản liền ảm đạm mấy phần xám trắng trong con mắt xám trắng chi mang đại thịnh, một cô mãnh liệt khí tức tại bốc lên. Tu di ở giữa, nam tử trung niên bấm niệm pháp quyết, trong miệng thấp giọng quát lớn nói, "Diệt thế." Nháy mắt nam tử trung niên mắt ánh sáng đại thịnh, xám trắng chi mang cơ hồ thịnh liệt như một viên màu xám trắng mặt trời tại nó trong tầm mắt, tách ra chói mắt mà khủng bố quang huy, cho dù là kia cuồng bạo tam sắc dư âm năng lượng cũng che không lấn át được. Đương nhiên làm như vậy nam tử trung niên cũng không phải là không có đại giới, trước đó một kích liền để hắn khí tức suy sụp, giờ phút này càng cường hãn hơn một kích kinh khủng hơn. Bất quá một hơi ở giữa, trung niên nam tử kia nguyên bản cường tráng thân thể khôi ngô biến thành khô gầy, tựa như da bọc xương, vậy mà thoáng chốc liền đem cả người tinh khí thần cho hấp thu chín thành nhiều, suýt nữa đem nam tử trung niên rút khô. Nhưng dạng này một kích lại là cực kỳ khủng bố, kia uy năng trực tiếp để hư không vỡ vụn, để thiên địa biến sắc, ẩn ẩn có loại siêu việt phương thiên địa này gánh chịu cực hạn đồng dạng. Hưu. Ngay cả như vậy, Diệp Sở hỗn độn thanh liên cánh sen cũng không có chút nào lùi bước, vẫn như cũ chạy nhanh hướng về phía trước, chỉ là kia cánh sen trên người cuốn xanh vàng nhị khí càng phát ra thịnh liệt. Suy từng tiếng vang, cánh sen vọt tới kia xám trắng chi mang, giữa hai bên phát ra ba đạo khủng bố, giữa hai bên không gian không ngừng tiêu tan, cực kỳ đáng sợ. Nhưng cánh sen trên thân xanh vàng nhị khí dù sao cũng là hỗn độn thanh khí cùng hỗn độn hoàng khí, chính là tiên tiên chi vật, có được không thể tưởng tượng nổi huyền diệu uy năng, hoàn toàn không phải phàm tục chi vật có thể so đấu. Cả hai rằng có bất quá là thời gian qua một lát, cánh sen liền thế như trẻ tre, đem kia xám trắng chi khí đánh tan, cũng đem đánh tan. Lúc này cánh sen lượn lờ xanh vàng nhị khí chỉ còn lại mỏng manh một tầng, lại thẳng đến khí tức cực kỳ suy yếu nam tử trung niên mà đi. Nam tử trung niên tự nhiên sẽ không cam lòng như vậy bất lạc, chỉ là hắn con kia xám con mắt màu trắng sớm đã bị máu tươi nhiễm đỏ, xám trắng chi mang lấp lóe mấy cái, cuối cùng đều không thành công kích phát. Trên mặt hiện lên vẻ tàn nhẫn, nam tử trung niên vậy mà một tay lấy viên kia xám trắng trong mắt giữ lại, đột nhiên một thanh đặt tại 9 tầng trắng cốt tháp đỉnh tháp, đồng thời hắn lại liền chút ngực, phun ra mấy cái tâm đầu huyết. Nháy mắt kia 9 tầng trắng cốt tháp quang hoa đại phóng, xám trắng chi mang lưu chuyển không thôi, nguyên bản như là bạch cốt đồng dạng tuyết trắng thân tháp cũng biến thành màu xám trắng. Nhưng lúc này 9 tầng trắng cốt tháp khí tức lại là cực kỳ thịnh liệt, kia vỡ vụn đầu lâu trong chớp mắt khôi phục, 9 tầng tháp lâu môn hộ đều toàn bộ mở ra, huyền diệu khí tức không ngừng lưu chuyển. Tựa hồ dạng này 9 tầng trắng cốt tháp mới là hoàn chỉnh đồng dạng, có một loại hoàn mỹ hàm ý cản. Thanh liên cánh sen bị hoàn toàn mới 9 tầng trắng cốt tháp ngăn trở, xám trắng chi mang không ngừng đang tiêu hao lấy cánh sen bên trên xanh vàng chi mang. Nhưng xanh vàng chi mang dù sao cũng là tiên tiên chi khí, mặc dù chỉ có mỏng manh một tầng, xám trắng chi mang muốn đem cuối cùng này quang hoa ma diệt cũng cần nhất định lực lượng. Nhưng lúc này nam tử trung niên tại phun ra tâm đầu huyết về sau khí tức suy yếu tới cực điểm, chỉ là một hơi tại treo, không phải lúc này hắn đã rơi xuống khỏi ma đầu cảnh giới. Tại không có chủ nhân ma khí duy trì, 9 tầng trắng cốt tháp muốn đem thanh liên cánh sen bên trên xanh vàng nhị khí ma diệt, còn cần thời gian nhất định. Nam tử trung niên nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi lo lắng, liên tục nuốt vào vài bình ma đan, trước đó hắn liền đã nuốt có đại lượng ma dược, nhưng chuyển hóa cũng cần thời gian. Diệp Sở thấy thế, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, dưới chân mảnh vỡ thời gian bay múa, sát na bước thi triển ra, người trong chớp mắt liền biến mất ở nguyên địa, nhưng lại cứng nhắc tại nguyên chỗ văng lên, cùng nó đem lực chú ý đặt ở kia pháp bảo trên thân, không bằng đặt ở nào đó trên thân. Diệp Sở lời nói còn nói xong, cũng đã mang theo còn lại lời nói xuất hiện tại nam tử trung niên trước mặt, hoặc là ngươi trên người mình. Vừa mới nói xong, Diệp Sở cũng đã dùng ma kiếm đem nam tử trung niên một viên đầu lâu chém xuống, ma huyết như suối phun ra ngoài. Cái đầu kia thì bay lên cao cao, bộ mặt biểu lộ ngưng kết tại một bộ không cam lòng cùng thần sắc kinh hãi bên trong, vĩnh viễn cũng không thể đang biến hóa. Diệp Sở vung tay lên đem nó trên thân chứa vật giới chỉ lấy ra, lại đem kia tại mất đi chủ người về sau, dần dần ảm đạm 9 tầng trắng cốt tháp thu hồi. Món pháp bảo này thật không đơn giản, bất luận trước đây 9 tầng trắng cốt tháp, đơn thuần viên kia trong mắt liền 10 phần chân quý, vậy mà có thể cùng Diệp Sở hỗn độn xanh vàng nhị khí chống cự, này quả không đơn giản. Cuối cùng Diệp Sở ngay cả chiếc kia bạch cốt trường mâu cũng không có rơi xuống, cùng nhau thu lấy. Cuối cùng Diệp Sở nguyên linh thăm dò vào chứa vật giới chỉ bên trong, phát hiện trung niên nam tử này thu hoạch không ít, lại có 12 khối thiên ma thạch. Phải biết Diệp Sở trước đây bằng vào thời gian nguyệt nhận luân phiên xuất kích, cũng bất quá cầm vào tay 13 mai mà thôi, chân chính tăng vọt chính là tại xóa bỏ lao hầu tên này ma đầu cảnh giới ma tu về sau. Nhìn tới hay là đem chủ ý đặt ở cùng thế hệ tu sĩ trên thân mới có thể có đại thu hoạch, Diệp Sở không khỏi hiện lên ý nghĩ như vậy. Bất quá đang hồi tưởng lại cùng lao hầu cùng cái này người đàn ông tuổi trung niên hai tên ma đầu chém giết về sau, cũng không nhịn được lắc đầu, chiến đấu như vậy quá mức tiêu hao ma khí, tự thân hao tổn rất nhiều, tại ngày này trong ma điện nhưng chưa chắc là chuyện tốt. Đồng thời cũng có thể giải thích giữa sân nhiều như vậy chiến đấu, nhưng ma đầu ở giữa chiến đấu lại cực kỳ thưa thớt, mà trước đây nam tử trung niên cùng đeo kiếm cầm đao thanh niên ba người cũng chỉ là giằng co, không có ngay lập tức giết lên nguyên nhân một trong. Nhớ tới đeo kiếm cầm đao thanh niên, Diệp Sở lúc này đem ánh mắt quét về phía kia đeo kiếm cầm đao thanh niên, chỉ thấy nơi đó một bộ bị chém thành hai khúc thi thể lơ lửng tại hư không bên trong, thân hình khô gầy, rõ ràng là tên lão giả kia. Lão giả này rõ ràng không kém, dù cho sau khi chết hắn kia thân thể cũng tản mát ra khí tức cực kỳ kinh khủng, kia chảy ra đến ma huyết cơ hồ nhuộm đỏ nửa bầu trời, sát khí ngút trời. Sở dĩ Diệp Sở chém giết cái này người đàn ông tuổi trung niên máu tươi không có hiệu quả như thế, hoàn toàn là bởi vì trước đây chiến đấu, nam tử trung niên cơ hồ ép làm tự thần, ma huyết bên trong tự nhiên không có cái gì năng lượng. Tại Diệp Sở nhìn về phía ánh mắt lúc, kia tàn tạ chiến trường bên trong, kia còn có các loại còn sót lại cuồng bạo năng lượng bên trong, đeo kiếm cầm đao thanh niên cũng đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Sở. Thẳng đến lúc này Diệp Sở mới nhìn đến thanh niên khuôn mặt, bởi vì trước đây đeo kiếm cầm đao thanh niên đều là đem ánh mắt nhìn về phía đao của hắn, chưa hề nhìn còn lại sự vật. phản phất thế gian chỗ có sự vật đều không vào nó tâm, tại nó thế giới chỉ có một đao cùng trên lưng từ đầu đến cuối chưa ra khỏi vỏ kiếm mà thôi.